Chương 192, thù diệt tộc nhất định phải báo. Chương 192, thù diệt tộc nhất định phải báo. Đệ tử Vạn Niên Cung theo sự chỉ đạo của quản sự và chỉ dẫn của chấp sự liền từ từ lui về sau, bọn họ là nhận được truyền âm của hai vị trưởng lão mới đang âm thầm rút lui. Rút lui à? Các ngươi đã có lòng tới thì ta đây có lòng đón khách. Lĩnh Nguyên Sơn lao ra một trung niên hóa thần thượng kỳ tên là Mã Dược, kẻ này vừa ra một kích buông xuống đã đánh chết hơn 100 đệ tử. Ba vị quản sự Thánh Tông trung kỳ của Vạn Niên Cung lập tức hai mắt đỏ tươi liên thủ ngăn trở lại, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không lâu nữa các đệ tử sẽ bị hóa thần tàn sát. Hồn có thể đi, nhưng thân xác hãy lưu lại đây đi. Một nữ tử chiến giáp Hộc Băng Nhi cũng trong Lĩnh Nguyên Sơn lao ra, nàng ta vừa ra đã ngưng tụ một chiêu băng sương, ý đồ đóng băng mấy đệ tử Vạn Niên Cung. Hai tay trưởng tới hàn khí sắp đóng băng đệ tử Vạn Niên Cung thì một cột nham tương phun lên ngăn trở hàn khí. Hộc Băng Nhi kinh ngạc nhìn kỹ lại thì thấy một thanh niên cầm thanh đao huyết sắc cùng với những vết nứt màu cam như là chạy trong đó nham tương, thân đao còn có ba viên tinh cầu hỏa diễm đây. Tôn Thức ở dưới trên vai vác hỏa tinh đao ngước nhìn nữ tử phía trên, mấy đệ tử Vạn Niên Cung xôn xao bàn tán, là ai vậy? Cao tầng của Vạn Niên Cung hay là đồng minh vậy? Thật lợi hại quá. Tôn Thức ghim đao trên đất hai tay quanh lại nhìn Hộc Băng Nhi nói, cút về, gọi kẻ mạnh nhất của các ngươi tới đây. Hộc Băng Nho con ngươi co rút cả người run lên, nàng rút kiếm hóa thành làm quang lao thẳng xuống phía dưới. Ngươi e là không đủ tư cách, tiếp chiêu của ta. Tôn Thức nết môi một tay chậm rãi nhấc đao, thanh đao chậm chậm đưa ra phía sau, vừa vặn quét tới cùng với kiếm của Hộc Băng Nhi va chạm, nàng ta vậy mà bị đánh bay ra ngoài đập vào chân núi Linh Nguyên. Ngươi không biết tốt xấu thì xuống địa ngục đi. Hỏa tinh đao lóe lên một chạm bổ xuống tạo ra từng cột lửa thao thiên hướng tới Hộc Băng Nhi, dưới chân Hộc Cô Nhi nứt ra hỏa diễm trào lên tiêu đốt. A! Chỉ thấy nàng ta kêu thảm một tiếng bay ra ngoài như một quả cầu lửa, Hộc Băng Nhi dùng băng khí mau chóng dập tắt ngọn lửa quỷ dị này. Đừng có khinh suất. Tôn Thức đột nhiên xuất hiện sau lưng Hộc Băng Nhi, một đao đổ ngang hướng tới cổ của nàng ta. Từ trong Lĩnh Nguyên Sơn lao ra một tia lục quang đánh bật Tôn Thức ra. Nhìn kỹ lại thì là một thanh trường thương lục sắc, Lĩnh Nguyên Sơn chậm rãi có một thân hình bước đi, mỗi một bước liên là vượt qua trăm trượng tới bên cạnh Hộc Băng Nhi. Ra tay với nữ nhân cũng thật là độc ác đi. Một thanh niên anh tuấn tú nâng cầm Hộc Băng Nhi lên, vẻ mặt lộ ra bộ dáng thương hoa tiếc ngọc, kẻ này là Khổng Hà tu vi hóa thần tầng 10. Ca. Hộc Băng Nhi trong mắt có chút bất ức nhìn thanh niên phía trước, Khổng Hà xoa xoa đầu nàng nói, huynh sẽ làm chủ cho muội. Khổng Hà bàn tay giơ lên truyền tới một cổ hấp lực thu thanh thương đang ghim trên đất về, Khổng Hà xoay thương một chân đạp xuống đất lao thẳng tới. Tôn Thức cũng là lóe lên hỏa diễm cùng với Khổng Hà va chạm vào nhau, bọn họ giao chiến như là hai đoàn lưu tinh kịch liệt đấu đá để tranh nhau tỏa sáng vậy. Hoàng Trung Lực đi ở trong đám đông rất nhanh đã đuổi kịp Tôn Thức, lao rút kiếm hóa ra thêm hai hư ảnh cùng lúc xông tới hướng Hộc Băng Nhi đang muốn động thủ với đệ tử Vạn Niên Cung. Ngọn núi này vẫn là có chút nặng đấy. Phía sau truyền tới một âm thanh trầm thấp, Thư Hưu hai tay nâng cao ngang vai đang đỡ một ngọn núi to 200 trượng, tất cả mọi người nhìn thấy đều kinh hãi không thôi, nâng cả một tòa núi bằng sức mạnh thuần túy, dù là thánh nhân cũng không dám thử. Thư Hưu cơ bắp hai tay nở ra dùng sức ném tòa núi tới Lĩnh Nguyên Sơn. Tòa núi này nếu đập xuống sẽ hủy hại hơn nửa Lĩnh Nguyên Sơn, còn sẽ đè bẹp mấy vạn đệ tử thành thịt vụn. A, một hào quang kim sắc từ Lĩnh Nguyên Sơn bay ra, một trung niên y phục kim sắc hai tay bắt chéo nhau lóe ra kim quang cực thịnh, bất phản hình phúc ngọc. Từ trong kim quang bắn ra những tia sáng, khi xuyên thấu vào ngọn núi liền nổ tung, hàng ngàn tia sáng đâm vào ngọn núi rồi phát nổ đã mài mòn ngọn núi 200 trượng thành từng tảng đá nhỏ. Một côn này lao tử tặng ngươi. Từ trong khói bụi lại thấy một cây thiết côn to 100 trượng nện xuống hướng trung niên kim y đánh tới. Vậy ta thay hắn đáp lễ. Một trung niên hắc y đột nhiên ngăn phía trước trung niên kim y liễu, một truy cũng to trăm trượng cùng với thiết côn va chạm. Kim y trung niên tên là Ngọc Hư Thanh, hắc y trung niên tên gọi Vũ Lâm Tôn, tu vi cả hai đều là hóa thần viên mãn. Đặc biệt ở chỗ Ngọc Hư Thanh chính là tu luyện quang minh thuộc tính hiếm thấy, mà còn là quang minh kim sắc hiếm thấy với sức công phá và tốc độ cao. Thứ Hưu bay tới bên cạnh Đằng Khê, cả hai bên ánh mắt chạm nhau đã liền tăng vọt chiến ý. Ngọc Hư Thanh là người ra tay đầu tiên, ngón tay bắn ra một tia kim quang hướng tới Đằng Khê, Thứ Hưu bước tới trước một quyền đã chặn được kim quang. Đằng Khê nhảy lên vai Thứ Hưu, mượn lực nhảy lên một côn hướng tới Vũ Lâm Tôn mà nện xuống, Vũ Lâm Tôn một truy ngăn trở ở đỉnh đầu. Đằng Khê cảm thấy không ổn, vừa nhìn lên thì một tia kim quang đã tới trước ngực, ầm một tiếng đã đánh bật hắn ra xa. Thứ Hưu lúc này cũng xuất hiện trước mặt Vũ Lâm Tôn, một quyền đấm vào ngực hất bay hắn ra ngoài. Ngọc Hư Thanh, ngươi lo tên lớn sắp đi. Thứ Hưu, ngươi lo tên kim quang phiền phải đi. Vũ Lâm Tôn và Đằng Khê vừa rồi thụ thương liền biết mình đã gặp đối thủ khắc chế, nên cần nhờ đồng bạn ngăn trở đối phương. Đằng Khê tiếp tục một côn quất tới Vũ Lâm Tôn, khi hai binh khí giao nhau thì phía sau Đằng Khê xuất hiện một luồng khí bóng tối mờ ảo, một cái chùy thủ hướng cổ của hắn mà đâm tới. Chùy thủ còn chưa tới đã bị một luân sắc nhọn đánh bật ra ngoài. Bóng đen lập tức hóa thành khói bay ra ngoài, Triệu Văn Đài thu luân về tay nhìn làn khói đen nói, đánh lén, hèn hạ thật đấy. Khói đen mờ ảo chỉ xuất hiện một khuôn mặt lao giả, tu vi hóa thần viên mãn, lao tên là Sát Cổ. Đám người Tôn Thức đang tu luyện thì nghe tin Vạn Niên Cung đã chiếu cao thiên hạ cùng với Tiên Thiên Thành tử chiến, hắn là muốn giúp đỡ ân tình ở Hoàn Thi Quốc liền muốn giúp đỡ, Tiên Thiên Thành thì quá xa, vừa hay chiến trường Lĩnh Nguyên Sơn lại gần đây, còn là đang yếu thế, bọn họ tới chính là đúng người đúng thời điểm. Lui về một khoảng thời gian trước đây, ba vị trí thánh tán tu, Thái Hòa, Nhạc Tư và Mạc Tử đã xuất quan được một thời gian, cũng nói là hướng tới Lĩnh Nguyên Sơn trợ chiến, nhưng cho đến bây giờ vẫn không thấy bất cứ ai xuất thủ ở đây. Sát Cổ chủy thủ trong tay lập tức hóa thành 7 thanh chủy thủ khác, làn khói lại đản sinh ra 7 bóng người cầm 7 thanh chủy thủ kia. Thất Nghiệm Vũ Phi Ảnh, ta xem ngươi tự đại ngông cuồng được bao lâu. Sát Cổ lao lên cùng với 7 đạo bóng đen bao vây lấy Triệu Văn Đài ở giữa, không còn đường nào để tranh thoát 8 đòn công kích trực diện này. Luân Tiễn,
hỏa luân, luân chuyển càn khôn thứ. Triệu Văn Đài ném hai luân trong tay xoay tròn ở trong không trung, hắn lại cầm cự luân xoay vòng trên đỉnh đầu. Tam luân xoay chuyển tạo ra gợn sóng hỏa diễm đánh bật tám đạo bóng đen kia ra ngoài, một đòn này vậy mà hóa giải thế công hoàn hảo của sát cổ tạo ra. Kim quang, bắt tinh chuyển. Kim quang bay tứ tung như là một quả lưu tinh kim sắc mất phương hướng, tới khi nó dừng ở đỉnh đầu của Thư Hưu thì cơ thể của Ngọc Hư Thanh đã biến mất, xuất hiện lần nữa là ở trên đỉnh đầu Thư Hưu, ngay vị trí kim quang dừng lại. Cước bộ kim thi. Ngọc Hư Thanh mũi chân lóe lên kim quang đá thẳng xuống đỉnh đầu của Thư Hưu, dầm một tiếng chỉ thấy khói bụi ngập trời. Thao Thiên Quyền. Một bàn tay lớn nắm lấy cổ chân Ngọc Hư Thanh, một quyền phá tan khói bụi hướng tới đầu của hắn mà đâm tới. Chuyển. Ngọc Hư Thanh vậy mà biến trở lại vị trí cũ, một quyền của Thư Hưu cứ như vậy mà nện vào không trung, dư lực truyền ra khiến không gian rạn nứt. Một quyền rạn nứt không gian. Năm vị hóa thần có chút kinh ngạc trước một quyền của Thư Hưu, chỉ một quyền đã đấm nứt không gian, lục thân cường đại tới mức khó tin. Thiên Lăng Côn, Nhất Côn Hạ Kích. Đang khê bỏ qua đối thủ Vũ Lâm Tôn, một côn hướng tới Ngọc Hư Thanh mà bổ tới, Hồng Băng Nhi cũng vừa hay bị Hoàng Trung gần đó, nàng đổi hướng một chiêu đánh bậc đang khê ra. Tiên Thiên Thành, một quản sự cảm thụ truyền âm thạch đưa tin liền dùng ý niệm xâm nhập vào, hắn lập tức kinh hãi sau đó chạy thật nhanh vào trong thành quát lớn, cung chủ, một đám tán tu đang thừa lúc chúng ta đánh nhau, đang tiến hành cướp đoạt và sát hại người khác. Hàn Vũ Thiên phun máu sau khi đón nhận đạo lôi kiếp thứ 30, hắn con ngươi xích hồng cắn chặt răng nói, kẻ nào dẫn đầu trong đám tán tu? Nếu không có kẻ chống lưng thì đám tán tu rác rưởi đó không dám manh động như vậy. Quản sự kia ôm quyền lập tức nói, cung chủ anh minh, chính là ba tên tán tu chí thánh, bọn chúng là kẻ dẫn đầu của cuộc cướp bóc này. Hàn Vũ Thiên hấp thu ma khí xung quanh chữa trị thương thế do lôi kiếp tạo ra chậm rãi nói, ra là vậy, tu thành chí thánh liền dám tới cướp bóc ở chỗ bản cung chủ, ngươi nói với lao già chấp pháp ở nơi đó, thả kẻ đó ra. Quản sự lập tức kinh hãi quỳ gối xuống nói, cung chủ, tuyệt đối không được thả hắn ra, đây là tai họa ngập đầu của Vạn Niên Cung. Hàn Vũ Thiên phất tay giọng âm trầm nói, ngươi cãi lời bản cung, mau nói lao chấp pháp, thả hắn ra. Quản sự thấy ánh mắt cung chủ lạnh đi lập tức lấy ra một khối ngọc thạch, nhanh chóng bóp nát ngọc thạch vỡ tan phóng ra một cột huyết quang xuyên thẳng cửu thiên. Thùy Châu Thành nhận được tín hiệu lập tức phái người dùng phương thức tương tự truyền lại về những thành khác cũng làm cách tương tự cho đến khi những tòa thành xung quanh Vạn Niên Sâm Lâm phát ra hào quang màu đỏ. Ở một góc nào đó trong Vạn Niên Sâm Lâm, một tòa tháp nhỏ có một lão già gầy gò gác ở ngoài cổng, lão ta thấy được ánh sáng màu đỏ trên bầu trời lập tức hiểu rõ. Chấp pháp nhận lệnh, cung chủ và thuế. Lão ta lấy ra một sợi dây truyền đặt vào cái lô ở gần cổng vào tòa tháp rung lắc bắt đầu sụp đổ. Tầng tầng phong ấn đủ loại khí tức bắt đầu tan rã. Lão giả chấp pháp lấy ra ngọc thạch bóp nát, lục quang lại xông thẳng lên cựu thiên báo hiệu lão đã làm xong nhiệm vụ. Những cột sáng huyết sắc lại bắt đầu được thay thế thành lục quang chuyển tới tiên thiên hành. Hàn Vũ Thiên thấy được cột sáng lục sắc thì trong mắt hiện ra vài tia phức tạp. Khí tức thánh tông bạo phát hất bay đất đá, thổ tương bị phong ấn đã bắt đầu hoạt động gần cốt lại. Thổ tương thấy được lão chấp pháp liền giơ tay hút lấy rồi bóp cổ nâng lên. Nói, Vạn Niên Cung ở đâu? Lão chấp pháp không thở được nhưng vẫn là bình tĩnh nói, đến tiên thiên thành khai chiến rồi. Khai chiến? Không phải bọn chúng còn đang liên minh đánh Tây Phỉ bọn ta à? Thổ Tuần cao mày có chút khó hiểu, lão chấp pháp cười nói, Tây Phỉ đã bại, Thánh Tông Trung Vị cũng bị bỏ mạng dưới tay cung chủ bọn ta, toàn bộ thoái lui và bị truy sát chết sạch rồi. Thổ Tương nhướng mày có chút không tin tưởng liền phóng hồn niệm xâm nhập vào trong ký ức của lão chấp pháp, moi ra được toàn bộ tình tiết ở trận chiến Tây Phỉ. Tiểu tử đó, không ngờ lại có năng lực một lần chạm Thánh Tông, vậy xem ra lão phu cũng được tự do tự tại rồi. Thổ Tương không giận ngược lại còn như bỏ đi được một gánh nặng trong lòng, lão thành Thánh Tông là do kẻ khác chỉ điểm và bồi dưỡng. Cái giá phải trả chính là làm tùy tùng của Tây Phỉ, bao năm nay bị dạy vò xem như đã có được kết cục tốt. Cho lão gửi lời cảm tạ đến tên tiểu tử. Thổ Tương thả lao chấp pháp xuống rồi phủi bụi quay người rời đi, lao chấp pháp đội vàng nói, chậm đã, còn một việc ta thay cung chủ muốn chuyển lời đến ngươi. Thổ Tương dừng lại liếc nhìn lao chấp pháp có chút nghi hoặc, lao chấp pháp không chút e sợ mà nói, những kẻ giết toàn bộ thổ tộc năm đó vẫn còn sống. Cái gì? Thổ Tương phẫn nộ bạo phát khí tức đánh cho lao chấp pháp phun máu tươi lui về sau, Thổ Tương tràn ngập sát ý nhìn chấp pháp nói, làm sao các ngươi biết thổ tộc? Thổ tộc lúc bị hại vẫn chưa có Vạn Niên Cung cơ mà. Lao chấp pháp ôm ngược nuốt vào một viên đan dược chống chọi nói, tình báo Vạn Niên Cung trải dài khắp Nam Cương Quốc, huống hồ bọn ta còn có mối quan hệ không tồi với Thanh Hoa Lâu, sự tình gì Vạn Niên Cung muốn biết mà không có được chứ? Ra là vậy. Thổ Tương gật đầu đã hiểu cũng nhanh chóng hỏi, bọn chúng hiện giờ đang ở đâu? Lao chấp pháp trong lòng như vỡ tan, lão chỉ là làm theo những lời cung chủ dặn dò, còn việc những kẻ giết thổ tộc đang ở đâu thì lão không hề biết. Cái bí mật thổ tộc bị diệt này là do Giao lão nói cho Hàn Vũ Thiên, dù sao cả hai cũng từng là bằng hữu chi giao, ít nhiều biết được một số bí mật của đối phương. Hàn Vũ Thiên biết được thổ tộc của Thổ Tương là bị tán tu sát hại, nên dùng toàn lực tình báo tra xét danh tính của những kẻ diệt thổ tộc năm đó, quả nhiên là bọn họ vẫn còn sống, mà còn là cấp cao tu sĩ trong tán tu. Hàn Vũ Thiên muốn đánh cược một cái bí mật những kẻ diệt thổ tộc còn sống cho Thổ Tương biết, để nhận được một lần xuất thủ diệt tán tu của lão. Tán tu là vấn đề vô cùng đau đầu của Hàn Vũ Thiên, trải qua vô số trận chiến đều là có tán tu tạo phản hoặc là cướp bóc ít nhiều, hắn muốn đề phòng lũ sâu mọt này thừa loạn mà gây thêm loạn, phải dựa vào ván bài Thổ Tương để giải quyết. Chấp pháp lão, bọn tu sĩ tán tu đã tới Hồng Tu Thành, chuẩn bị cướp bóc. Lão chấp pháp như bừng sáng lập tức hỏi, dẫn đầu là kẻ nào? Đệ tử kia lập tức cung kính nói, ba tên tán tu chí thánh dẫn đầu. Lão chấp pháp vui mừng quay người nhìn Thổ Tương nói, Thổ Tương tiền bối, ba tên chí thánh kia chính là những kẻ dẫn đầu diệt thổ tộc năm đó, lần lượt là Thái Hòa, Nhạc Tư và Mạc Tử. Thổ Tương con ngươi co rút lại hai tay siết chặt nói, hóa ra là giả chết, xem lão phu trừng trị lũ chó các ngươi, thù diệt tộc nhất định phải báo. Thổ tương đạp mạnh xuống đất lao thẳng lên không trung, hướng tới Hồng Tú Thành mà phi thẳng tới. Chương 193, Tiên Thánh Hồn Trận. Chương 193, Tiên Thánh Hồn Trận. Khổng Hà giao thủ với Tôn Thức bất phân thắng bại cũng là vẫn rất bình thản, hắn lập tức vung tay ra hiệu nói, tiên quân nghe lệnh, tử chiến. Từ Linh Nguyên Sơn chuyển tới vô số tiếng hò hét chém chém giết giết, tiên quân trong đó trào ra như sóng dữ, số lượng 50 vạn vượt xa vạn niên đệ tử đến 10 vạn người. Quần thống thành, Loan gia, gia chủ Loan Phú đến trợ giúp. Một tiếng hào hùng theo đó vang lên cùng với 3000 bóng người xuất hiện, 3000 nhân lực mạnh nhất quần thống thành đều được Loan Phú dẫn tới đây, ban đầu chính là 1 vạn người, nhưng vì đấu với tiên tộc trước đó mới chỉ còn 3000 người. Một vệ kiếm ý màu nâu đỏ từ trên trời giáng xuống chém chết một vị hóa thần sơ kỳ, không trung truyền tới âm thanh xé gió, sau đó là một bóng người rách dưới đang đứng trên thanh kiếm dị xét. Hắn ta lúc trước chính là một trong tam kiếm phong hào đã được tôn vinh sau trận quần thống thành, trong đó Hàn Vũ Thiên, Phú Loan đã lại dạng danh như mặt trời ban trưa, người thứ ba chính là trung niên trước mắt tên Khả Nguyên. Tới rồi sao tên ăn mày thối? Loan Phú ở phía xa khoanh tay cười có chút trầm trọng, Khả Nguyên lắc đầu cười nói, ta thối vẫn không bằng cái miệng của ngươi. Phú Loan rút kiếm liền thấy kiếm ý tàn phá xung quanh, hắn chém ra một kiếm mang theo hào quang màu cho, Khả Nguyên cũng là thu lại kiếm dưới chân chém ra một đạo kiếm ý màu nâu đỏ. Hai đạo kiếm khí va chạm vào nhau tạo thành tràn cảnh không gian nứt toát bởi kiếm ý kinh người. Không hổ danh là tam kiếm phong hào, hai người ra chiêu liền có uy lực tới mức độ này. Bọn họ được xếp gần ngang bằng với cung chủ của chúng ta, đương nhiên không tầm thường. Hai người họ có nhớ rằng mình đang đánh với tiên tộc không? Sao tự nhiên lại quay qua xuất thủ với nhau rồi? Mấy đệ tử Vạn Niên Cung bàn tán xôn xao không thôi, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh liền cùng xông lên đánh giết tiên tộc. Càng lúc càng đông, phiền phức thật. Khổng Hà nhìn thấy viện quân của Vạn Niên Cung đã tới, tuy không đông nhưng cũng đủ gây ảnh hưởng tới chiến cục hiện tại, Khổng Hà lập tức hạ lệnh nói, toàn bộ xuất thủ, không được kéo dài thêm nữa, chúng ta cần gấp rút tiến hành viện trợ tiên thiên thành. Theo lệnh của Khổng Hà thì Lĩnh Nguyên Sơn lóe ra 15 đạo hào quang bay vụt lên trời đều tỏa ra khí tức hóa thần không giới thượng kỳ, vậy mà che giấu 21 vị hóa thần ở trong Lĩnh Nguyên Sơn, ngay cả tình báo của Thanh Hoa lâu cũng không phát giác được. Đông tới mức độ này ạ? Tôn Đức cũng là con người rút không thể tin được lại nhiều cao thủ ẩn giấu như vậy, hắn cao mày nhìn về phía Hồ Thanh nói, ngươi là lãnh đạo Vạn Niên Cung trận này. Hồ Thanh vừa cản phá 3 vị hóa thần khác vừa gật đầu nói, phải, có việc gì sao? Tôn Đức cao mày nói, còn việc gì nữa chứ, kẻ địch nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ Vạn Niên Cung các ngươi tiến công mà không có kế hoạch sao? Hồ Thanh cười có chút xấu mà nói, kỳ thật bọn ta cũng không ngờ tới bên trong Lĩnh Nguyên Sơn lại có nhiều tu sĩ cấp cao thế này, nên không có chuẩn bị kế hoạch từ trước. Không thể tin được, Vạn Niên Cung đứng đầu Nam Cương lại khinh địch vậy ạ? Tôn Đức trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thầm nghĩ có phải mình chọn thời điểm báo đáp ân tình đã sai rồi phải không? Đông thật, Hổ gia gia lâu rồi chưa hoạt động gần cốt. Trời cao nổi lên vòng xoáy hắc hỏa như mắt bảo, từ trung tâm chậm chậm bước ra một con hắc hổ uy nghiêm đáng sợ. Tiểu hổ chờ đợi đã lâu cuối cùng đã chờ tới thời khắc Lĩnh Nguyên Sơn xuất động toàn lực. Tiểu hổ hộ sơn thú đã tới. Tiểu hổ đại nhân. Mấy tên đệ tử Vạn Niên Cung phía dưới hò hét vui mừng. Tiểu hổ trừng mắt quát tầm lên, gọi ta là Hổ gia gia, Hổ đại nhân, cái lũ hôn đảng nhà ngươi sao lại dám gọi tên đó của ta? Tên đó chỉ có tiểu tử Hàn Vũ Thiên được gọi thôi. Tiếng gầm này làm cho mắt bao hắc hỏa phía trên lại quyết tán thêm vài dặm, tiểu hổ nâng đuốt hạ xuống liền thấy hổ trảo to lớn hình thành từ pháp tắc giáng xuống Lĩnh Nguyên Sơn. Một đuốt giáng xuống liền làm 10 vị hóa thần liên thủ dùng toàn lực phòng ngự, ngăn cản một hổ trảo uy lực kinh khủng này. 10 vị hóa thần liên thủ có thể ngăn trở một trảo này, nhưng cũng rất chật vật không khác gì trăm vũ cảnh đấu với một thánh nhân, miễn cưỡng chỉ có thể ngăn trở một kích mà thôi. Tiểu hổ một đuốt cào tới liền có 4 đạo vết cắt như đao kiếm đánh tới, 10 vị hóa thần thượng kỳ tiếp tục liên thủ ngăn trở, 5 vị khác thì đã nấp ở sau lưng không biết là đang âm thầm làm điều gì. Xong rồi, 5 vị hóa thần lập tức hô lớn, 10 người còn lại lập tức bùng nổ khí cơ ngăn cản một đòn, rồi cấp tốc lao thẳng về phía tiểu hổ. Chỉ thấy 5 vị hóa thần kết thành một trận pháp áp chế kinh người, tiểu hổ cũng rất ngán ngẩm bởi loại tiên trận phong ấn này, nhưng khi hắn định lui về để xuất thủ phá trận thì đã 10 tên hóa thần quấy nhiễu. Sát hồn như ý, nhất thức, hôn sát. Huyền Thiên Đảng, khả mệnh. Khả Nguyên Lâm thanh kiếm dị xét chém ra kiếm khí nâu đỏ như những con quỷ hung ác lao tới, Loan Phú chém ra một kiếm khí màu bạc, cả hai hướng tới chính là trận pháp do 5 vị hóa thần hình thành kia. Nhưng hai đòn này xuất ra đã là chậm, 5 người đã vọt lên không trung hướng tiểu hổ mà kết ấn, đòn tấn công của hai kiếm tu chạm tới Lĩnh Nguyên Sơn liền phá ra một mảnh lớn đất đá. Dù là lục hộ sơn thần thú của Vạn Niên Cung, đối đầu với trận này của tiên tộc cát phải bỏ mạng tại đây. Người nam tử ở giữa trận pháp vô cùng kiêu ngạo nói, tay 5 người kết ấn đồng thanh quát, Khắc Yêu, Trừ Ma, Diệt Quỷ, Tiên Thánh đại hỗ trợ. 10 vị hóa thần vây quanh tiểu hổ lập tức tản ra, 5 vị thi triển đại trận lập tức thay thế vào vây cuốn hắn lại, tiên trận khởi động giáng xuống một cổ áp lực kinh người, tu vi của tiểu hổ vậy mà bị giảm thành thánh nhân trung vị. Đây là đại trận săn giết yêu thú cấp cao của tiên tộc, ở tiên giới bọn họ thường dùng thủ đoạn này để săn những yêu thú có cấp bậc cao hơn, nhưng điểm yếu chính là kết ấn rất lâu, phải có người ngăn trở một thời gian. Chí thánh thì sao? Đã là yêu, ma hay quỷ tộc rơi vào trận này đều phải nhận lấy cái chết. 10 vị hóa thần lúc này mới trở lại vây công ở trung tâm tiên trận, tiểu hổ bị liên kích trong phút chốc đã thụ thương, từng ngụm máu lớn được phun ra khỏi miệng. Hổ gia gia lẽ nào lại sợ tiên trận con này? Tiểu hổ phẫn nộ gầm lên một tiếng ra thú xé trời. Hắc hỏa giấy lên bao bọc cơ thể nó lại, một lúc sau lại thấy một nam tử trẻ tuổi với cái đuôi hổ và hai hổ màu đen ở trung tâm đại trận. Tiểu hổ trên thân không một mảnh vải che thân, lộ ra cơ thể cân đối cùng với sát ý trùng thiên. Dựa vào một đám thấp kém còn muốn lưu mạng hổ ra. Tiểu hổ sau khi hóa thành nhân hình đã là triển lộ thiên thánh tu vi, áp chế của tiên trận cũng giảm đi rất nhiều, ở chân thể tuy bộc lộ được toàn bộ sức mạnh, nhưng cũng dẫn tới tiêu hao pháp lực nhanh hơn. Tiểu Hổ chọn cách thu lại chân thể là để giảm áp lực tiên trận và tiêu hao do chân thể đem lại. Liên hoàn lưu tinh trảo. Tiểu Hổ hai tay hóa trảo cào tới vô số đạo hắc hỏa như lưu tinh, 10 vị hóa thần ngăn trở một thiên thánh đã là dễ dàng, một kích này của Tiểu Hổ đã thất bại. Hừ, sát hồn như ý, kiếm như quỷ môn. Khả Nguyên hừ lạnh, thanh kiếm lơ lửng tỏa ra khí tức kinh khủng, hắn nắm lấy chuôi kiếm chém ra một đạo khí tức nâu đỏ. Kiếm khí như hóa thành quỷ môn tràn ra rất nhiều quỷ vật bên trong, ba vị hóa thần lập tức chia ra ngăn trở đòn tấn công của Khả Nguyên. Lưu Ly Trần Tâm, Đoạn Trần Diệt. Loan Phu chém ra một đạo kiếm khí màu bạc, xung quanh kiếm ý còn bay tới những cánh hoa lưu ly sắc sảo. Lại tiếp tục ba vị hóa thần khác ngăn trở đòn của Loan Phu, bốn người còn lại đối đầu với Tiểu Hổ lập tức bị rơi vào thế hạ phong. Tam kiếm phong hào không dễ đối phó, chúng ta mau chóng đẩy lui họ để quay lại trợ giúp bốn người khác. Tiểu Hổ sau khi được Khả Nguyên và Loan Phú chia bớt một phần gánh nặng liền có thể tự mình đối phó bốn vị hóa thần trước mắt. Cơ thể hắn quấn lên hắc hỏa bắt đầu lan tràn từ phía, Khổng Hà giao thủ với Tôn Thức vẫn bất phân thắng bại, hắn lập tức xoay người một thương chém ra tiên khí đánh tới Tiểu Hổ, Khổng là muốn giải quyết nhanh gọn con yêu thú kia để mọi chuyện nghiêng về tiên tộc trở lại. Hỏa cực lưu tinh tiến. Tôn Thức phản ứng rất nhanh đã kịp thời ngăn cản một đòn của Khổng Hà, ngược lại còn đáp trả hắn một quả cầu lửa. Khổng Hà liên tục xoay tròn trường thương tạo ra cơn lốc ngăn cản hỏa cầu, hắn và Tôn Thức giao thủ không nói là toàn lực, nhưng cả hai đã dùng tới 7 phần thực lực vẫn chưa có kết quả gì. Nếu thật sự không phân thắng bại thì tiên tộc ở Lĩnh Nguyên Sơn sẽ phải nhận lấy kết cục như Tây Phỉ năm đó thôi. Phong Man Huyền Chi Cực, Thánh Phong triển lộ. Khổng Hà kết ấn bùng nổ phong man khiến 40 dặm nổi lên cuồng phong kinh người, cuồng phong hội tụ hóa thành hư ảnh to lớn giống Khổng Hà như lúc. Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào Thánh Phong chân thể. Tôn Thức bố lên hỏa tinh đao khiến cho thân đao bắt đầu lóe ra hỏa diễm. Đao bổ cửu thiên, tam tinh hỏa diệu, chạm. Hỏa tinh đao biến lớn cùng với ba quả hỏa cầu xoay tròn xung quanh hướng tới Thánh Phong chân thể của Khổng Hà đánh tới. Thánh Phong chân thể đâm tới một thương cùng với hỏa tinh đao đối cứng. Cả hai va chạm tạo ra áp lực kinh người đè ép tứ phía, ai cũng bị áp chế không thể cử động được. Trường thương được phong man ra chỉ kiên cố sắc bén và phần, đao man được hỏa cầu phụ trợ uy lực tăng mạnh hủy thiên diệt địa, đòn tấn công của hai người ấy vậy mà ngang nhau. Cả hai va chạm đạt tới giới hạn liền nổ vang một tiếng, mây trên trời tiêu tán không còn, cây cối dưới đất thì bị thổi bay toàn bộ. Khổng Hà trên không trung ôm ngực, phía sau là Thánh Phong chân thể đang từ từ tan rã, Tôn Thức thu đao cũng là ôm ngực trạng thái ý như đối phương. Tôn Thức, ta thật sự đã gặp được một đối thủ xứng tầm, kế tiếp đây không biết ngươi còn thủ đoạn nào nữa hay không? Khổng Hà thu hồi dư chấn lúc nãy cười nói, nếu các hạ đã nói như vậy, thì ta xin phụng bồi tới cùng. Phong Man Huyền Chi Cực, Phong Thương. Cuồng phong một lần nữa nổi lên bao trùm 100 dặm rồi lại ngưng tụ phía trên Khổng Hà một thanh trường thương 400 trượng. Tiểu tử ngốc, khi không lại khiêu khích tên đó làm gì? Hồn âm của Tô Lý Kha truyền tới có vẻ tức giận, Tôn Đức chỉ cười nói, sư tổ, hỏa tinh, hỏa trung cực, hỏa đao phá giới. Tô Lý Kha thở dài thần niệm buộc lấy hỏa tinh đao như tháo gỡ xuống thêm một tầng phong ấn, khiến hỏa tinh đao trở thành một thanh đao thực thụ, không còn những mảnh đá bám lấy. Tôn Đức bạo khởi lao tới như hỏa tinh. Khổng Hà cũng nhấc tay điểm tới, trường thương từ phong man cũng nhanh chóng đâm đến. Lần này không còn là đè ép mà trực tiếp thổi quét những kẻ có tu vi thấp hơn thánh nhân và hóa thần ra xa, không gian xuất hiện từng vết rách chi chít như tấm kinh sắp vỡ, thế nhưng vẫn chưa đủ trình độ để làm ra một lỗ lớn không gian như tam kiếm phong hảo. Dâm một tiếng như sấm rền, Khổng Hà và Tôn Thức để bay ra ngoài phu máu liên tục không thôi, đòn toàn lực này làm cả hai phải thụ thương không nhẹ. Chương 194, Ngọc Hoàng chương 194, Ngọc Hoàng đạo lôi kiếp thứ 35 đánh xuống trên thân xác của Hàn Vũ Thiên, cơ thể hắn bị lôi kiếp phá tan gần như nửa phần thân. Thế nhưng Hàn Vũ Thiên đã hấp thu ma khí nồng đậm mà Ma Luân Kiếp đang cung cấp, đây là một lần trợ giúp độ kiếp mà Lam Huyền nhắc tới, nàng sẽ cho hắn mượn ma khí của ma giới bên trong Ma Luân Kiếp để hoàn thành độ kiếp. Chuẩn bị kết thúc những cuộc đẫm máu này rồi. Hàn Vũ Thiên nhìn lên trời cao liền thấy Lôi Vân thứ 36 đã ngưng tụ thành một đầu lôi long huyết sắc. Huyết Long Thiên Lôi Kiếp, Huyết Lôi Long Đạo Thiên Kiếp. Tiên tộc và người của Nam Cương Quốc đồng thanh quát lớn, dù chưa đạt tới cảnh giới Thánh Tông, nhưng ai cũng đều biết màu sắc lôi kiếp là đại diện cho cái gì. Lam là màu cơ bản của lôi kiếp, kế tiếp là hồng, tím, kim, huyết, bạch và hắc. Huyết sát tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết này lại xuất hiện trước mắt thế nhân, nếu hắn độ kiếp thành công thì con đường về sau sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Hàn Vũ Thiên lúc này tay đã kết ấn nhìn lên Lôi Long nói, Thiên Điệu Nhân Tam Sát Kiếm, Chân Ma Kiếm Trận. Hàn Vũ Thiên vung cửu hàn kiếm vào trong không trung, kiếm quang màu lam nhanh chóng hóa thành hắc ám hội tụ ma khí. Ma khí tích tụ lại hóa thành 8 đạo kiếm ý khác, 9 thanh kiếm hình thành kiếm trận xung quanh Hàn Vũ Thiên, hấp thu vô lượng ma khí hình thành một chân ma che chắn cho hắn. Cũng vào lúc lôi kiếp chuẩn bị giáng xuống thì một tiếng nổ xuất hiện, lối không gian tiên giới dẫn đến Tô Lăng giới vậy mà bị xé toạc ra, đập vào mắt toàn bộ mọi người chính là hàng trăm vạn tiên quân kim giáp đứng chỉnh tề, dẫn đầu là một thượng tiên tam nhãn với một con tiên quyển bên mình. Cái gì vậy? Người của Nam Cương nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho mê hoặc, cuối cùng là sinh ra tuyệt vọng không cách cứu vãn, đây là tiên giới, là tử địch, nhưng với số lượng áp đảo và mạnh mẽ hơn trước gấp ngàn vạn lần. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nét mặt ngưng trọng nhìn thượng tiên dẫn đầu nói, Nhị Lang Thần, Dương Tiễn. Đột nhiên sau lưng Dương Tiễn lao tới một cổ sáng đánh vỡ chân ma kiếm trận cùng với lôi long kiếp của Hàn Vũ Thiên, hắn trực tiếp thụ thương văng ra bên ngoài 10 dặm. Ngọc Hoàng. Hàn Vũ Thiên miệng tràn máu tươi vẻ mặt đầy thống hận nhìn hào quang phía sau Dương Tiễn, quân hiến tử đón nhận lôi kiếp đã nhanh chóng trở thành đại thừa viên mãn, ngang với phân thân của Tây Hải Long Vương. Chỉ là một tiểu thế giới nhỏ nhoi, các ngươi sao lại hành sự chậm chạp như vậy? Tổn thất lại còn đến mấy trăm vạn tiên quân. Một giọng nói uy nghiêm trấn áp thiên địa truyền tới, mọi người ở Nam Cương quốc lập tức quỳ rạp xuống không thể nào phản kháng, toàn bộ Nam Cương đều đang quỳ xuống dưới sự xuất hiện của hào quang này. Quân Hiến Tử vẻ mặt có chút ngoài ý muốn nói, Ngọc Hoàng Điện Hạ, tuy là một phương tiểu thế giới, nhưng lại khó đối phó nhất từ trước tới nay. Ngọc Hoàng âm thanh có chút không vui nói, khó đối phó, cớ sao không biết tấu sớ trình lên chấm. Hàn Vũ Thiên bị khí thế đè ép hai chân run run muốn cự xuống, hắn hất tay một cổ hồn lực bá đạo phá nát uy áp của Ngọc Hoàng. Hồn lực. Âm thanh kinh ngạc của Ngọc Hoàng phát ra, người của tiên tộc cũng bị cổ hồn lực này ép phải quỳ xuống. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn như xuyên qua vô tận tầng mây chạm vào ánh mắt của Ngọc Hoàng. Ngay cả lão quân cũng không thể ngờ tới hồn lực của Hàn Vũ Thiên lại cường đại cỡ này, lúc trước ở trận Tây Phỉ, dù cho hắn có bộc phát hồn lực cũng đâu thể đạt tới trình độ này, đây cứ như là phá kén thành bướm. Quân Hiến Tử, một phương tiểu thế giới này có một cao thủ như vậy, ngươi sao lại không báo cho chấm biết? Lão quân nét mắt đại biến ôm quyền hơi thi lễ về mạn sang nói, điện hạ, bọn ta bị hắn phong ấn lối đi liên thông với tiên giới, nên cả trăm năm nay vẫn không thể báo về. Ra là vậy, chẳng trách thời gian lâu như vậy còn chưa thu phục được một tiểu tinh tàn phế. Âm thanh của Ngọc Hoàng có chút đã hiểu rõ vấn đề gì đang xảy ra, một đạo kim ảnh xuất hiện đứng đối diện với Hàn Vũ Thiên, Ngọc Hoàng thượng đế hư ảnh chắp tay sau lưng nói, cuộc chiến xem như kết thúc ở đây đi, hai bên không cần phải máu chảy thành sông. Ngọc Hoàng phất tay lập tức thu toàn bộ tiên tộc ở Nam Cương quốc trở về tiên giới, đúng là chỉ dùng một cái phất tay đã không giữ lại bất kỳ ai ở lại đây. Ta có nói sẽ cho nó kết thúc à? Hàn Vũ Thiên thấy vô số lưu quang đang chui vào lại không gian tiên giới thì điểm tới, một màn chắn ngăn cách lưu quang chui vào tiên giới. Khổng Hà và 25 vị hóa thần cùng với 40 vạn đệ tử ở lĩnh Nguyên Sơn đang chiến đấu đột nhiên bị hóa thành lưu tinh bay tới tiên tiên thành, rồi va chạm phải một vách ngăn nào đó liền dừng lại thân hình rơi xuống đất vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện. Hàn Vũ Thiên tiêu ngạo nhìn Ngọc Hoàng nói, ngươi ban đầu là cho tiên tộc đến quê hương của ta, tàn sát đồng bào của ta, sau lại phá đi lôi kiếp của ta, rồi nói kết thúc thì mọi thứ phải kết thúc sao? Hàn Vũ Thiên lúc này không còn nhịn nổi mà trên mặt đã tràn đầy gân xanh nổi lên, hắn chịu biết bao nhiêu bất ức, bao nhiêu cản trở, trả ra đại giới rồi hy sinh nhiều thứ ở Nam Cương này, đều không phải là tiên tộc này ban cho à, ngươi lại không muốn à? Xem tình hình trước mắt mà tiến mà lùi, tu vi và nhục thân của ngươi hiện tại thì chấm chỉ cần một ý niệm đã giết đi ngàn vạn lần, còn muốn cố chấp tiếp tục sao? Ngọc Hoàng thượng đế âm thanh có chút không vui trầm thấp nói, Hàn Vũ Thiên nhếch môi khinh thường nói, dựa vào tu vi và nhục thân thì bản cung chủ đúng thật chỉ là sâu kiến, nhưng so về hồn lực thì còn chưa biết bản cung chủ có thể náo loạn tiên giới hay không. Ngọc Hoàng yên lặng một lúc như đã bị lời uy hiếp này làm cho hơi lay động tâm thần, hắn suy nghĩ một hồi lại nói, đưa ra điều kiện của ngươi đi. Hàn Vũ Thiên giơ hai ngón tay lên nói, điều thứ nhất chính là để bản cung chủ độ Hắc Long Tiên Lôi Kiếp, sau khi xong điều kiện thứ nhất thì sẽ tới điều thứ hai. Hoang đường, Hắc Long Tiên Lôi Kiếp là cấp bậc độ kiếp gì chứ? Ngươi nghĩ mình xứng được điện hạ ban cho hả? Mấy thượng tiên ở tiên giới nghe được liền quát tầm lên khu phục, Hàn Vũ Thiên liếc nhìn một đám thượng tiên như sâu kiến nói, ta đang ra điều kiện với chủ nhân của các ngươi, chứ không ra điều kiện với những con chó, đừng ở đó mà sủa ầm lên, ồn ào lắm đấy. Nhị Lang Thần Dương Tiễn nghe vậy trong lòng cười thầm thích thú, dù cùng là thượng tiên nhưng Dương Tiễn là ở một đẳng cấp khác, không có xem trời bằng vùng như thượng tiên khác. Chấm đáp ứng. Ngọc Hoàng phất tay mây đen liền hội tụ từng đợt hắc lôi chiếu rọi trời xanh. Ngươi đã độ 35 đạo lôi kiếp, hiện tại chính là đạo thứ 36 Hắc Long Tiên Lôi Kiếp. Ngọc Hoàng thượng đế thân là tiên đế đứng trên mặt tiền, đương nhiên điều động lôi kiếp cho một hóa thần đột phá đại thừa là chuyện nhỏ tới mức chỉ cần phất tay. Hàn Vũ Thiên dậm chân ở không trung, một tòa thiên không đảo nhìn tầm thường không có kiến trúc trong đó xoay tròn, tản ra một cổ khí tức hôn tạm như là nhiều cao thủ xuất thủ. Tinh thần trận khai mở, năng lượng tích trữ trong đó ập tới hóa thành trận pháp dưới chân Hàn Vũ Thiên, trận pháp lóe lên hình một con kỳ lân tử kim gầm thét. Hắc Long giáng xuống liền thấy pháp tắc như sóng biển ập tới người Hàn Vũ Thiên, dù là kỳ lân tử kim ra thân cũng không thể cản được hết áp lực. Lôi quang bùng nổ ai cũng lập tức nhắm chặt đôi mắt lại không thể nhìn được Hàn Vũ Thiên độ kiếp, khí tức bên trong lôi kiếp từ từ yếu dần. Công tử, Giao Lão cảm nhận được khí tức suy yếu của Hàn Vũ Thiên liền kinh hãi quát lên. Người Nam Cương quốc nghe thấy Giao Lão gào lên trong lòng liền xuất hiện tuyệt vọng. Nếu bị cung chủ này chết đi thì Nam Cương quốc sẽ lại gánh chịu hậu quả vô cùng lớn. Tiên tộc rất có thể không còn sự tồn tại của Hàn Vũ Thiên mà bắt đầu tàn sát quy mô cực lớn. Tuyệt vọng tưởng chừng ăn sâu vào trong lòng mọi người thì một âm thanh quen thuộc vang lên nói, điều kiện thứ nhì là Quân Hiến Tử phải ở lại đây. Người Nam Cương quốc như gỡ được tảng đá lớn trong lòng ra liền thở dài. Ngọc Hoàng từ chối giọng âm trầm nói, không thể được, Quân Hiến Tử là đệ nhất tiên tộc ở tiên giới, thân phận và địa vị vượt xa tưởng tượng của ngươi. Hắc Long Thiên Lôi kiếp toàn bộ bị hấp thu vào trong cơ thể của Hàn Vũ Thiên, hắn chắp tay nhìn Ngọc Hoàng nói, vậy Ngọc Hoàng điện hạ, nếu người không đồng ý điều kiện của ta, vậy thì hãy để ta giết 200 vạn tiên quân của tiên giới, bù đắp lại mạng cho những người đã nằm xuống đi. Ngọc Hoàng phất tay khí tức cập tới không chút kiên kỵ nói, ban nãy chấm đã nhường nhịn ngươi đủ rồi, chỉ là nhờ vào hồn lực của ngươi mà cũng đòi uy hiếp chấm sao? Hàn Vũ Thiên không chút biến sắc mà toàn thân tản ra hàn khí lạnh thấu xương nói, ban nãy thì ta còn có chút do dự, nhưng sau khi độ kiếp thành công thì một phần hồn lực của ta lại khôi phục nữa rồi, không chừng lại có thể so chiêu với ngươi một chút. Ngọc Hoàng híp mắt lại vẻ mặt không chút e dè nói, hồn lực có mạnh tới mấy thì thời gian sử dụng hạn hẹp, chớ có thể từng chút một mài mòn ngươi tới chết, uy hiếp này căn bản là không có tác dụng. Hàn Vũ Thiên bước lên một bước khí tức thao thiên bao trùm lên người những thượng tiên sau lưng Ngọc Hoàng, hắn vô cùng tự tin nói, ta giết hết đám thượng tiên này, xem thử Ngọc Hoàng thượng đế có cản được không. Một đại thừa chết đi còn có khả năng ngồi bổ lại, nhưng mà một tiên cảnh chết đi thì phải vài trăm hoặc vài ngàn năm mới bồi dưỡng được, huống hồ là hơn trăm vị tiên vương cảnh, ta nhắm vào cốt lõi của tiên giới, xem ngươi mài mòn ta chết trước, hay là ta diệt thượng tiên của tiên giới trước. Hàn Vũ Thiên đây chính là không ngại cùng với Ngọc Hoàng thượng đế đối đầu trực diện, dù sao hắn không thể để mặc cho bao nhiêu bất ức và thiệt hại bấy lâu nay, cứ như vậy mà bị tiên tộc cho là không có việc gì lớn. Bất cứ chuyện gì chấm cũng đồng ý, riêng quân hiến tử thì không, đó là ranh giới cuối cùng của chấm. Ngọc Hoàng giờ phút này cũng không thể đối cứng với kẻ có hồn lực kinh người trước mắt, dù sao một thượng tiên của tiên giới là tiên vương cảnh tầng 32 còn đáng giá hơn mấy vạn tên đại thừa hoặc ngàn tiên cảnh, nếu thật bị đối phương giết đi vài vị thôi đã là tổn thất kinh người. Vậy ta muốn nhị lang thần ở lại. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, Ngọc Hoàng cao mày trầm giọng nói, Dương Tiễn là thượng tiên quan trọng của tiên giới, cũng không thể đi. Hàn Vũ Thiên cao mày vẻ mặt bắt đầu trở nên khó chịu nói, vậy hãy đem sắc một đầu kỳ lân lôi thuộc tính nguyên vẹn và 100 ức linh thạch thượng phẩm, đây là giới hạn cuối cùng của bản cung chủ. Hàn Vũ Thiên lấy ra hai điều kiện trước đều bị từ chối, hắn biểu lộ nét mặt khó coi lại nói ra điều kiện thứ ba, đối phương dù trong lòng không muốn cũng phải đồng ý, trừ phi hắn là cường giả một kích có thể diệt sát Hàn Vũ Thiên, thì không cần đáp ứng bất cứ điều kiện gì. Điện hạ tuyệt đối không được, một đầu kỳ lân đã là hiếm thấy, nay lại là một đầu lôi kỳ lân cực hiếm trong cực hiếm. Một thượng tiên lập tức bước tới cầu xin. Dương Tiễn, giết một đầu lôi hỏa kỳ lân tới đây, Khương Tử Nha lo chuyện linh thạch. Ngọc Hoàng thượng đế bỏ lời đó ngoài thai mà hạ thiên lệnh xuống, hai vị thượng tiên lập tức bay người lao đi thật nhanh. Chỉ nửa nén hương toàn bộ đã hoàn thành, Dương Tiễn ném sắc một đầu kỳ lân dưới chân Hàn Vũ Thiên, Khương Tử Nha cũng đưa tới một túi chứa vật cho hắn. Hàn Vũ Thiên xem xét một chút rồi nhẹ gật đầu nói, hoàn thành, ngươi có thể đi. Ngọc Hoàng thượng đế vừa định quay đầu thì âm thanh của quân hiến tử truyền tới trong tai, Ngọc Hoàng hơi cao mày cũng mỉm cười nói, hẹn ngày gặp lại. Hàn Vũ Thiên cũng nhẹ gật đầu đáp lại nói, nhất định sẽ gặp lại. Ngọc Hoàng phất tay toàn bộ tiên tộc hóa thành lưu quang bay vào trong không gian trở về tiên giới, không một chút tung tích nào còn sót lại, nếu có cũng chỉ là kiến trúc của bọn họ để lại Nam Cương mà thôi. Kẻ thù vừa đi thì lại có một lão già từ trong vạn niên cung chạy tới hoảng hốt nói, cung chủ, không hay rồi. Hàn Vũ Thiên cao mày không nghĩ tới chuyện này vừa xong thì rắc rối khác lại đến, hắn vung tay nói, không cần gấp. Lão già này là Thương Hoang, một trong năm người biết được đoạn lịch sự bị phai nhòa của Nam Cương, Hàn Vũ Thiên chiêu mộ được quả thật không dễ dàng gì, nhiệm vụ của lão chính là tính toán sự kiện tiếp theo sẽ xảy ra là gì. Cung chủ, Tuần Thiên giả đã tới, khảo hạch của ngài đã bắt đầu rồi. Thương Hoang cũng không thể tin được theo thời gian đáng lẽ ra phải 5 năm nữa mới là thời gian Tuần Thiên giả xuất hiện, nhưng hiện tại không hiểu vì sao lại có Tuần Thiên giả xuất hiện trong Vạn Niên Cung. Thần thức của hắn bao trùm lên Vạn Niên Cung rộng lớn, thấy hơn cả trăm người ở bên trong đại điện, tu vi toàn bộ đều là thánh tông. Một người trong đó đeo mặt nạ ương thần bí khó dò, chắc hẳn là Tuần Thiên giả trong lời Thương Hoang nói tới. Tuần Thiên giả chính là một trong 7 vị cường giả đạo tổ thuộc thiên ngoại, cứ 5000 năm sẽ có một vị Tuần Thiên giả tới đây, đưa những người được mọi người xưng tụng là đệ nhất ở mẫu quốc sẽ được đưa đi, làm một đợt khảo hạch cơ duyên, kẻ may mắn được thăng đạo tổ làm chủ một phương, những kẻ xui rủi bỏ mạng nơi xa không thể trở về. Hàn Vũ Thiên xuất hiện trong đại điện chắp tay sau lưng nhìn những người xung quanh. Hắn nhìn thấy Hoàn Thi Long cũng có trong số những cường giả thánh tông nơi này. Hoàn Thi Long, bản cung chủ đã từng nói sẽ cùng ngươi tử chiến, nhưng hôm nay ngươi lại vác xác tới đây là muốn chết. Hàn Vũ Thiên sát khí khóa chặt Hoàn Thi Long trong đám người thánh tông kia, Hoàn Thi Long cao mày nói, ai lại ngu tới mức tự chui đầu vào giỏ chứ? Chẳng qua là chấp bị đưa tới đây thôi, nếu không thì cũng đã chủ động dẫn quân Hoàn Thi tới sang bằng Nam Cương Quốc rồi. Hay cho một câu sang bằng Nam Cương Quốc, bản vương muốn xem thử ngươi có bao nhiêu đảm lượng để làm chuyện đó. Bên ngoài cổng xuất hiện kim lôi xoẹt tới, khí tức khóa chặt Hoàn Thi Long, hồ niên ngồi ở trên hồ lô vang tản ra kim lôi. Một kẻ như ngươi cũng dám lớn tiếng trước mặt phu của ta. Cánh hoa anh đào bay khắp nơi trong đại điện, Tiểu Nguyên Nga cầm kiếm sát ý trùng thiên nhìn Hoàn Thi Long. Ở Vạn Niên Cung mà ăn nói hỗn sược như vậy, thật là lớn mật. Ngọn lửa bừng cháy, Tiêu Hạo từ trong bước ra vác long thương trên vai vẻ mặt kiêu ngạo. Là khách mà lại ăn nói không biết phép tắc sao? Không gian dạn nứt dao lão bước ra trong tay đã cầm trường thương màu xám cho. Nam khí tức thánh tông khóa chặt vào người của Hoàn Thi Long, khiến hắn không kiềm chế được mà hơi lui về một bước, một lao đầu thánh tông thượng vị vẻ mặt không vui nói, bọn ta tới đây không phải xem các ngươi giải quyết tư thủ, đợi dịp khác đi. Hàn Vũ Thiên nhìn lao ôm quyền nói, tiền bối, nếu đã cao tuổi rồi thì xin ngậm miệng lại, chuyện nhà ta xin đừng xế bảo. Lão giả tức giận nhưng cũng không thể động thủ trước mặt Tuần Thiên giả, nhưng Hàn Vũ Thiên thì ngược lại một kiếm quét tới hướng Hoàn Thi Long. Tuần Thiên giả ánh mắt sau chiếc mặt nạ cũng rung động lên vài tia kinh ngạc, bốn thánh tông khác của Nam Cương Quốc cũng xuất thủ hướng tới Hoàng đế Hoàn Thi. Trước mặt Tuần Thiên giả đại nhân mà các ngươi còn động thủ sao? Hoàn Thi Long lập tức tụ lực muốn ngăn trở năm đòn công kích đang tới, thế nhưng một bóng đen đã ở trước mặt hắn giơ bàn tay cả lại. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại sau đó trừng lớn một loại khí tức ấy nhiễu tâm thần của Tuần Thiên giả, khiến hắn trong một chốc ngây người, Hàn Vũ Thiên nhân cơ hội này đá bay hắn đi. Tiếp tục công kích tới Hoàn Thi Long, toàn bộ thánh tông tập trung ở đại điện kinh hãi không thôi, ai mà ngờ được một thánh tông sơ kỳ của tiểu quốc lại dám động thủ với Tuần Thiên giả cơ chứ. Tuần Thiên giả thực lực bộc phát đánh bay 5 người Hàn Vũ Thiên, Tuần Thiên giả nhìn Hàn Vũ Thiên nói, ngươi tuổi trẻ nóng nảy, ta không tính toán chuyện vừa rồi, mau sắp xếp mọi thứ ở đây rồi cùng ta rời đi, thời gian nửa nén nhang. Hàn Vũ Thiên nhìn Tuần Thiên giả hơi thi lễ hỏi, chỉ một mình ta thôi, không được mang theo thủ hạ sao? Tuần Thiên giả thản nhiên đáp, ngươi được mang theo hai thủ hạ. Hàn Vũ Thiên hơi bướt bướt cầm suy tư một chút liền nhìn Giao Lao nói, Truyền Mạch Liên và Hồng Thiên cấp tốc tới đây, một lần lịch luyện này hãy để hai người họ đu cùng ta. Giao Lao muốn ngăn cản nhưng cũng biết ý của công tử đã quyết thì không thể ngăn cản, lão lấy ra truyền âm thạch truyền âm cho nhị trưởng lão và tam trưởng lão. Phiên Tuần Thiên giả và các vị khách nhân rời bước đến đoạn tình viện chờ ta an bài mọi chuyện một lát. Hàn Vũ Thiên thi lễ ra hiệu cho Tiêu Hạo dẫn đường cho bọn họ đến đoạn tình viện, hắn thì ngồi ở chủ vị ngạo nghễ nhìn xuống Giao Lao nói, ta sau khi rời đi thì Hàn Diệp trực tiếp trở thành tân cung chủ, đại trưởng lão Giao Lão phong làm phó cung chủ, vị trí đại trưởng lão để cho tiểu hồ đảm nhận. Nếu như tinh linh hoàng có tìm tới thì phó cung chủ sẽ tiếp đãi, vạn niên cung thu hết tài nguyên sót lại của tiên tộc, chia cho nam cương bốn phần. Hàn Vũ Thiên vung tay một viên huyền ảnh thạch có ấn ký cung chủ trên đó rơi vào tay giao lão. Lúc này thì Mạch Liên và Hồng Thiên cũng ở truyền tống trận trở về. Về rồi thì theo ta. Hàn Vũ Thiên không để bọn họ kịp hiểu chuyện đã đứng dậy muốn rời đi. Tiểu Nguyệt Nga ngăn trước mặt hắn, vẻ mặt có chút tức giận. Nàng có gì muốn nói à? Hàn Vũ Thiên hơi nhướng mày. Tiểu Nguyệt Nga nhìn sang bên khác trong mắt có chút ấm ức. Nàng vừa quay lại đã thấy môi mình bị khóa chặt. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ trở về an toàn. Chúng ta còn định sinh thêm một tiểu nữ mà. Hàn Vũ Thiên nói xong đã đưa hai người Mạch Liên, Hồng Thiên rời đi. Tiểu Nguyệt Nga khuôn mặt ửng hồng ngại ngùng rời đi. Chương 195, khảo hạch đầu tiên. Chương 195, khảo hạch đầu tiên. Hàn Vũ Thiên đi tới đoạn tình viện gặp Tuần Thiên Giả thi lễ nói, để tiền bối chờ lâu, mọi chuyện đã thu xếp xong, chúng ta có thể khởi hành. Tuần Thiên Giả nhẹ gật đầu, một âm thanh khinh thường từ trong đám thánh tông truyền tới nói, mang theo hai thiền thánh. Đây là trò cười tới mức độ nào? Thà rằng không mang theo thủ hạ còn hơn đấy. Hàn Vũ Thiên dừng bước nhìn tên thánh tông trung kỳ vừa mở miệng kia nói, thiên thánh thì như thế nào? Không chừng trong tương lai lại là hai kẻ này diệt sát ngươi đấy. Hay, ta rất mong chờ hai thủ hạ của ngươi giết ta. Hai bên đôi co một lúc cũng dừng lại trước ánh nhìn của Tuần Thiên Giả, hắn chắp tay giọng không có biểu lộ chút cảm xúc nói, tiếp theo là U Minh Giới. Không cần, bản ma ở đây. Ma khí ngưng tụ liền thấy Lam Huyền mang theo hai tiểu ma nữ khác sau lưng, tu vi của hai nàng cũng là thiên thánh tu sĩ. Tuần Thiên Giả nhẹ gật đầu nói, nếu đã đông đủ rồi thì xuất phát thôi. Tuần Thiên Giả nâng tay hai tay lên phát ra một cổ hấp lực kinh người, kế tiếp ở trung tâm cổ hấp lực xuất hiện vùng không gian khác, Hàn Vũ Thiên híp mắt nói, chuyển tống khí. Tuần Thiên Giả nghe được lập tức truyền âm căn dặn nói, có những thứ ngươi biết thì cũng nên phát ra khỏi miệng, nếu ở trong khảo hạch để những tên Tuần Thiên Giả khác nghe được sẽ bỏ mạng đó. Hàn Vũ Thiên gật đầu trong mắt đã có chút hảo cảm với tên Tuần Thiên Giả trước mắt, tính khí không kiêu ngạo ngược lại còn có chút ôn nhu. Được rồi, từ người đi vào không gian truyền tống, sau khi tới nơi thì không được động thủ, chờ đợi vị Tuần Thiên Giả bên kia đưa các ngươi đi. Lời này vị Tuần Thiên Giả đeo mặt nạ chim ưng nói rất rõ và còn nhắc lại như lời cảnh cáo đối với những kẻ có tư thủ. Hàn Vũ Thiên bước lên chui vào trong truyền tống. Không gian xung quanh hóa thành trắng xóa rồi lại xuất hiện ở một vùng đất khác. Hắn vừa đến nơi bước tới quan sát thì Mạch Liên đã truyền tống tới nơi, kế đó là Hồng Thiên, cả ba người vạn niên cung tụ lại ở trên tảng đá lớn quan sát khung cảnh xung quanh. Không gian yên tĩnh bỗng ở phía trên xuất hiện một cự trường giáng xuống, Hàn Vũ Thiên bung ra cự quyền đón lấy, hắn hơi lui về sau nửa bước ngước nhìn trời xanh, tên thánh tông trung kỳ lúc trước khinh thường hai trưởng lão của hắn, giờ đang kiếm chuyện với chính mình. Ngươi không phải vừa rồi trước mặt Tuần Thiên Giả đại nhân lên mặt với ta à? Bây giờ xem thử ngươi có bao nhiêu thực lực để khoác lác. Thánh tông trung kỳ kia lại tụ lưng vỗ ra cự trưởng hướng xuống dưới, trưởng lực lần này còn mạnh hơn trước vài lần. Hàn Vũ Thiên một chảo cào tới không có cự chảo xuất hiện mà là một luồng khí màu tím và trắng đánh tới. Luồng khí quỷ dị xuyên qua cự trưởng xông thẳng tới thánh tông trung kỳ kia. Khi hắn ý thức được chuyện không phải thì đã bị khí lạ quấn quanh, một cổ sức mạnh thâm nhập vào nội thể phá hủy ghê gớm ở trong. Còn có loại tấn công này, mấy vị thánh tông xem trò vui xung quanh thì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Còn cự trưởng không cần Hàn Vũ Thiên tác động đã tự mình tiêu tan. Bởi vì tâm thần và ý niệm của tên thánh tông trung kỳ kia bị âm sát thất hồn quấy nhiều không thể duy trì ý niệm ra cố pháp tắc lên cự trưởng, nên nó đã tự thoát lực tiểu biến. Nè, vị Tuần Thiên Giả trước đó đã dặn các ngươi không được đánh nhau sao? Một âm thanh mềm mại sau lưng vị thánh tông trung kỳ kia vang lên, một nữ tử mặc đồ bó sát màu hồng phấn, đeo mặt nạ thỏ trắng, đây là vị Tuần Thiên Giả thứ hai. Đừng có coi lời nói của Tuần Thiên Giả bọn ta là gió thoảng chứ. Tuần Thiên Giả mặt nạ thỏ lập tức một cước đá tên thánh tông trung kỳ kia cắm thẳng xuống đất tạo thành một cái hố lớn, đòn vừa rồi chỉ là tấn công vật lý thông thường, nếu bị đó không kiềm nén lực đạo rất có thể tên kia sẽ bị một cước mất mạng. Là ngươi đúng không? Sao lại đi đánh nhau chứ? Tuần Thiên Giả mặt nạ thỏ đứng trước mặt Hàn Vũ Thiên chỉ tay dậm chân như là nữ tử giận dữ làm như vậy. Không đường đánh nhau, nếu không kết cục của các ngươi sẽ như tên gây rối vừa rồi đấy. Tuần Thiên Giả mặt nạ thỏ hất tóc lấy lại phong thái kiêu ngạo cảnh cáo những kẻ khác, nàng ta nằm ở một tảng đá phẳng nhìn một đám người lười biếng nói, các ngươi hãy xếp hàng rồi tự mình thích ứng với không gian xung quanh đi, thời gian chỉ có một canh giờ. Hàn Vũ Thiên, Hồng Thiên và Mạch Liên là ba người đầu tiên bắt đầu thổ nạp linh khí xung quanh vào cơ thể, không phải để tu luyện mà cho cơ thể này thích ứng được với môi trường mới. Những tu sĩ khác ban đầu nghi hoặc nhưng sau khi cảm nhận pháp tắc của mình sử dụng có chút không linh động như trước thì đã hiểu, từng người ngồi xuống thổ nạp thiên địa linh khí vào trong cơ thể. Một canh giờ rất nhanh đã trôi qua, ba hàng dọc đã được bọn họ ngay ngắn xếp hàng. Tuần Thiên Giả mặt nạ thỏ cũng không kéo dài thời gian, bàn tay phất lên liền có khí tức ôn như nâng bọn họ lên bay về phương xa. Cùng lúc này vị Tuần Thiên Giả mặt nạ ưng đã đáp xuống chỗ họ vừa rời đi, cũng có hai người mặt nạ cáo và khỉ ở sau lưng. Nhu Cốt đang làm phần tiếp theo rồi, ta và lão khỉ cũng cần đi chuẩn bị, Xí Ly ngươi thăm dò thử bốn tên khác đi. Tuần Thiên Giả mặt nạ cáo nói xong đã cùng Tuần Thiên Giả mặt nạ khỉ rời đi, Tuần Thiên Giả Xí Ly chắp tay sau lưng suy tư một chút cũng mau chóng biến mất. Đoàn người bay đi trên cánh rừng nguyên thủy rộng lớn, phía dưới là những con địa long muôn hình vạn trạng sinh sống, thực yếu nhất của chúng đã là thánh nhân trung kỳ, còn cao nhất lại là thánh tông thượng vị, vương giả một phương đại sâm lâm. Nơi đây gọi là Trúc U Sâm Lâm, khảo hạch thứ ba của các ngươi sẽ diễn ra tại đây, quan sát cho kỹ nhé. Tuần Thiên Giả mặt nạ thỏ thản nhiên nói ra khảo hạch thứ ba sẽ là ở khu rừng, khiến mọi người trong lòng xuất hiện áp lực lớn. Khảo hạch thứ ba được tiết lộ nhưng làm họ kinh sợ không thôi. Sâm Lâm rộng lớn muôn trùng hiểm cảnh, dù là thánh tông viên mãn có ở đây cũng chẳng thể toàn mạng trở ra. Rất nhiều người lo lắng lắm phải không? Nhưng đừng có nghĩ xa vời như vậy, ở khảo hạch 1 và 2 thì hơn một nửa quân số bỏ mạng rồi, chẳng cần nghĩ nhiều đâu. Bọn họ đi tới một hẻm núi bên trong là đầy dãy kiến trúc tựa như thử thạch vượt chướng ngại vật, có phi kiếm, hồ nham thạch với yêu xà hỏa diễm thánh tông bên trong, một nơi băng xương với vô số con ong tuyết quỷ dị, rồi lại những tấm gương liên tục xoay tròn phản chiếu ánh sáng, cuối cùng là một con dốc với lực gió có thể khiến thánh tông bị xé thể. Vượt qua chướng ngại đến được đích sẽ là kẻ thông qua khảo hạch thứ nhất của ta, phản xạ và tốc độ, luật là không được giết người tham gia khảo hạch khác. Mọi người nhìn nhau vẻ mặt hơi bối rối, nhìn trận địa chướng ngại phía trước có chút phức tạp, dù muốn vượt qua nhưng cũng cần thời gian tính toán. Tham dò bằng cách đơn giản như vậy. Một thánh tông nào đó trong đám đông đứng ra lấy lên một cục đá ra chỉ thêm ít pháp tắc, sau đó ném xuyên qua chướng ngại, ánh mắt mong chờ của bọn họ rất nhanh đã vụt tắt, căn bản là chướng ngại không có ngó ngàng gì tới cục đá đó. Sau mấy trăm cách thăm dò thất bại thì bọn họ đã chọn cách thăm dò cuối cùng, chính là tự mình thử nghiệm lấy chướng ngại. Từng đợt người xông vào chướng ngại đầu tiên chính là ngàn vạn thanh phi kiếm, chỉ là chướng ngại đầu tiên đã có 8-9 người bỏ mạng dưới lưỡi kiếm, còn số tiếp tục gia tăng. Là tu sĩ thì bọn họ cả đời này đối đầu nhiều nhất chính là kiếm, giác quan cảm nhận được luồng sát khí đang đến liền liên tục tránh né. Thế nhưng có những kẻ phản xạ cực tốt nhưng tốc độ lại chậm thì trực tiếp bị phi kiếm cắt thành nhiều mảnh, hoặc là xiên như thịt nướng. Chỉ riêng 7 bóng người là không hề theo chân người khác lao vào chướng ngại, mà là bên ngoài chờ xem kết quả cuối cùng. Cung chủ, bọn ta thực lực yếu kém vừa bước vào sẽ lập tức bỏ mạng, ngài cứ mặc kệ chúng thuộc hạ mà tiếp tục khảo hạch. Hồng Thiên thấy Hàn Vũ Thiên nhắm mắt ngồi đó tâm thần bất động liền lo lắng nói, Hàn Vũ Thiên yên lặng một lúc mới bắt đầu thở ra một hơi trọng khí nói, theo ta. Hàn Vũ Thiên xuề hai bàn tay giơ lên, Mạnh Liên và Hồng Thiên hiểu ý cũng lập tức nắm lấy tay cung chủ, bọn họ vậy mà bị đưa vào thức hải của cung chủ. Đây là ta mô phỏng lại toàn bộ khảo hạch thứ nhất, các ngươi cứ thử sức vượt qua, dù có bị gì thì cũng không chết được đâu. Hai trưởng lão nghe vậy trong lòng có chút rung động, bọn họ nhìn nhau cũng hạ quyết tâm thử sức với thử thách mô phỏng này. Lần đầu thử đã bị phi kiếm cắt thành muôn ngàn mảnh, bọn họ lập tức trở về điểm bắt đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Mạnh Liên lần nữa lao vào tránh né được vô số phi kiếm, nhưng lại mất cảnh giác ở chân liền bị một phi kiếm cắt dứt bàn chân trái, sau đó lại bị từng thanh phi kiếm cắt chết. Không cần nóng lòng, bình tĩnh cảm thụ, cảm nhận từng đường tơ kẻ tóc của nhục thân, đây là một lần lĩnh ngộ phản xạ trời cho đấy. Hàn Vũ Thiên khoanh tay bên ngoài quan sát nói ra vài lời, hai trưởng lão nhìn nhau trong mắt đã không còn bối rối, mà là bình tĩnh như nước lao đến. Vậy mà dùng thức hải mô phỏng lại khảo hạch của ta sao? Tuần Thiên giả mặt nạ thỏ ở vạch đích thấy Hàn Vũ Thiên đang dẫn động ý thức của hai thụ hạ vào trong thức hải liền biết chuyện gì xảy ra. Thu bị thật, Xí Ly nói không sai, kẻ này trước kia hẳn là một cường giả chúng sinh, mới có được diệu kế này. Tuần Thiên giả nhu cốt hết lòng khen ngợi cách xử lý khó khăn cho thủ hạ dưới trướng. Hắn làm cho gì vậy? Thanh Thiên Bạch Nhật lại dám đưa thần thức của hai kẻ khác vào thức hải của mình, không sợ bị hạ độc thủ chết à? Xì, cho hề. Bốn vị cường giả thánh tông viên mãn duy nhất trong đoàn người tỏ vẻ khinh thường Hàn Vũ Thiên, bốn người bọn họ chinh chiến cả đời, đương nhiên phản xạ và tốc độ khỏi cần phải bàn tới, chỉ là muốn xem một đám tu sĩ kia diễn ít trò vui để xem mà thôi. Đã có 40 người tới chướng ngại thứ hai, hồ nham thạch với một con yêu xà hỏa diễm. Làm sao vượt qua đây? Vài người lại rơi vào bối rối, nhưng rất nhanh đã có người lấy ra bảo vật phi hành vượt qua hồ nham thạch, dưới hồ lại trồi lên một thân hình dài trăm trượng truy đuổi kẻ dùng bảo vật vừa thải kia. Mỗi khi vượt qua một chướng ngại thì sẽ có chỗ dừng chân cho bọn họ nghỉ ngơi, vài người vội vàng thì xông tới chướng ngại thứ nhì, đa phần thì nghỉ ngơi khôi phục pháp lực. Ở trong thức hải thì Mạch Liên và Hồng Thiên đã chết mấy trăm lần ở chướng ngại đầu tiên, hai người cố gắng thì tốc độ và phản xạ lại càng nhanh, hiện tại có lẽ đã hơn xa lúc trước vài chục lần. Chương 196, khí thần chương 196, khí thần chương 196 khảo hạch thứ nhất bắt đầu đã thấy hơn chục vị thánh tông bỏ mạng như cỏ rác, đường đường là cường giả một phương, nhưng khi đến đây lại không khác nào phàm nhân vượt kiếp nạn. Mạch Liên cuối cùng đã vượt qua được chướng ngại thứ nhất, lục thân của hắn đã khai thông và cảm giác nhạy bén hơn trước, tiếp theo là Hồng Thiên cũng vượt qua được thử thách phi kiếm. Cơ thể hai người bọn họ bắt đầu tản ra khí tức biển chuyển thoải mái hơn trước rất nhiều, có thể tùy chính mạnh yếu rõ ràng, lục thân đã có tốc độ vượt cấp, nhưng sẽ không duy trì được lâu. Các ngươi cứ tiếp tục, ta sẽ ra ngoài quan sát một chút. Hàn Vũ Thiên thu hồi ý thức về bản thể quan sát một lúc thì thấy đã có vài chục người đi tới được chướng ngại thứ nhì và đang bắt đầu vượt lại. Hắn xem một chút rồi cũng nhắm mắt tỏ vỏ chẳng thèm quan tâm ấy, nhưng bốn vị thánh tông viên mãn khoanh tay xem trò vui kiệt thì là chê cười hắn nhát gan sợ chết, nên mới chỉ hoãn liên tục không dám vượt chướng ngại này. Những thanh phi kiếm này cản tầm nhìn của ta rồi, mau lên trước xem bọn họ đã đi tới đâu rồi. Một vị trung niên tên Hương Vinh đứng dậy duỗi lưng khởi động tay chân chuẩn bị vượt lại, nhưng chướng ngại phi kiếm đột nhiên cường đại hơn trước. Hương Vinh cao mày nhìn Tuần Thiên giả nhu cốt ôm quyền nói, đại nhân, chuyện này là như thế nào? Tuần Thiên giả nhu cốt thản nhiên giải thích nói, chướng ngại này đều là căn cứ vào tu vi của các ngươi mà hoạt động, tu vi càng cao thì thử thách càng khó. Lúc này bốn vị thánh tông viên mãn mới hiểu ra vấn đề chủ chốt ở đây, ban đầu thấy những thánh tông khác vượt chướng ngại có chút chật vật, là tưởng rằng ngại đầu chỉ là cấp bậc thượng kỳ thánh tông, không ngờ là mô phỏng theo tu vi từng người mà triển khai. Nói một cách khác là ba người thánh tông tu vi lần lượt sơ kỳ, trung kỳ, thượng kỳ, cùng lúc bước vào trong thì phi kiếm căn cứ vào tu vi từng người mà bắt đầu tiến hành khảo hạch khác nhau. Vậy phải nghiêm túc một chút rồi. Thương Minh lập tức lao vào phi kiếm, bay được một đoạn đã thấy phi kiếm cấp tốc lao đến như châu chấu. Hắn chật vật tránh né công kích còn phải chạy trốn, mất nửa nén nhang mới có thể vượt qua được chướng ngại thứ nhất, dù là thánh tông viên mãn, nhưng mà Hương Đình vẫn phải chịu vài thương tích ngoài ra. Tiếp đến là ba vị còn lại cũng lần lượt vọt vào bên trong ngàn vạn phi kiếm, thời gian cũng là nửa nén nhang mới thoát khỏi mưa kiếm vây quanh, Hàn Vũ Thiên và hai thủ hạ vẫn như cũ không tiến lên một bước. Lam Huyền ngồi nghỉ ngơi sau khi vượt qua chướng ngại thứ nhất, nàng nhìn Hàn Vũ Thiên hồi lâu có một chút khó hiểu, cũng là lắc đầu không quan tâm. Ở sâu trong rừng rậm xâm lâm, tuần thiên giả Xí Ly đang cùng một tuần thiên giả mặt nạ mèo giao thủ, Xí Ly đang chiếm thế thượng phong. Lão Miêu, ngươi không thể đàm phán một chút sao? Xí Ly trong mắt có một chút bất đắc dĩ nói, tuần thiên giả mặt nạ mèo hừ lạnh nói, khảo hạch không phải là nơi chúng ta đàm phán, nếu như nhúng tay quá sâu rất dễ bị phát hiện, lão ưng thứ lôi cho ta vô lực giúp đỡ. Tuần thiên giả Miêu ảnh muốn xuất thủ lần nữa thì thấy tuần thiên giả Xí Ly đã lấy ra một cái hồ cá thủy tinh nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong có một con cá vàng tung tăng bơi lội tản ra khí tức thần thánh. Hoàng Kim Ngư, ngươi làm sao mà có được? Tuần thiên giả Miêu ảnh lập tức sáng mắt nhìn chằm chằm vào hồ cá nhỏ, khí cơ đang dâng lên đột nhiên tiêu tán toàn bộ. Xí Ly nhìn Miêu ảnh cười nói, đàm phán. Miêu ảnh đảo mắt một hồi gật gật đầu nói, được, được, ta đồng ý nhúng tay vào khảo hạch lần này. Xí Ly nhẹ gật đầu ném hồ cá nhỏ cho Miêu ảnh bắt lấy vẻ mặt vui sướng cơ tay múa chân như là nhặt được bảo vật. Tuần thiên giả Nhu Cốt đang ở đích quan sát đám thánh tông khảo hạch thì sau lưng đi tới một vị khác, tuần thiên giả mặt nạ rắn giọng có chút âm trầm không vui nói, Nhu Cốt, ngươi phụ trách khảo hạch đầu tiên, vậy mà không đốt 10 nén nhang để thời hạn cho bọn chúng à? Nhu Cốt xoay người nhìn tuần thiên giả mặt nạ rắn cười nói, trước giờ ta có gia hạn 10 nén nhang sao? Thật là trí nhớ hơi kém rồi nha, lão xà đừng có giận nha, ta sẽ tự tính toán 10 nén nhang trong đầu. Phi Giao chấp tay sau lưng hừ lạnh nói, các ngươi lại âm mưu điều gì vậy? Nhu Cốt giọng thản nhiên đáp, chuyện của bọn ta không liên quan tới Phi Giao ngươi. Phi Giao không tiếp tục đôi co với nàng nữa mà nhanh chóng rời đi, Nhu Cốt cũng chẳng bận tâm tới hắn. Mạch Liên và Hồng Thiên ở trong chướng ngại thứ hai đã bị yêu xà hỏa nham cắn nuốt hơn cả trăm lần, chướng ngại thứ hai lại khó hơn thứ nhất vài lần. Phiền phức thật, căn bản con yêu xà hỏa diễm này như là đã khóa chuẩn mục tiêu vậy, liên tục truy tung chúng ta và mặc kệ công kích. Hồng Thiên có chút tức giận nhìn xuống hồ nham thạch phía dưới, bọn họ đã thử mọi cách nhưng vẫn bị yêu xà nham thạch cắn nuốt. Đầu tiên là tránh né, lần này hẳn là che giấu khí tức và cấp tốc chạy thoát. Mạch Liên như bừng tĩnh đại nộ quan sát khí tức trên thân hồi lâu, lão bắt đầu dùng toàn bộ khí lực ép xuống khí tức trên người. Mạch Liên xông lên bay qua hồ nham thạch, lần này quả nhiên yêu xà hỏa nham phải mất vài khắc mới phát hiện ra Mạch Liên, nhưng vẫn bị nó truy giết cắn chết. Hàn Vũ Thiên ở một bên quan sát yên lặng như nước, hắn muốn xem là những người trụ cột đầu tiên của Vạn Niên Cung thì thiên phú của Mạch Liên và Hồng Thiên sẽ đến được đâu. Dù luyện đan hay luyện khí cũng cần có khả năng thực chiến cao, chứ không phải suốt ngày trong sơn cốc luyện đan, rèn sắt, tới lúc đại họa ập tới lại không đủ thực lực chống trả. Hàn Vũ Thiên hất tay không gian xung quanh chấn động lại chuyển tới một đạo lôi điện, hắn bắt lấy lôi quang trong tay như là sủng vật của mình vậy. Nhìn kỹ thì đây là đạo Hắc Long Thiên Lôi kiếp mà hắn đã hấp thu ở lần độ kiếp trước đó, giờ nó chỉ mới lại một sợi hắc lôi sinh ra một ít linh trí mà thôi, đây là đang tỏ vẻ ngoan ngoãn để Hàn Vũ Thiên vuốt ve nó. Ngươi không lo bồi dưỡng linh trí cho tốt, lại chạy tới ta định loạn. Hàn Vũ Thiên nhìn đạo lôi điện tỏ vẻ trách mắng, lôi điện hiểu ý cũng là tiếc nuối quay quanh chủ nhân một vòng rồi mới rời đi. Chướng ngại thứ hai cuối cùng cũng có người dùng thủ đoạn ẩn nấp nào đặc thù vượt qua được, những người khác cũng nháo nhào bày ra thủ đoạn ẩn thân của chính mình. Kết quả hai ngày sau lại chết thêm 20 vị thánh tông ở chướng ngại thứ hai, làm mồi cho yêu xà hỏa nham bên dưới nham thạch nóng chảy. Chướng ngại thứ ba là một vùng băng xương lạnh lẽo bay lượn những con ong tuyết sắc nhọn, bọn chúng tốc độ của chúng chậm hơn phi kiếm, nhưng tấn công thì cường đại hơn vài lần. Chỉ mới là khảo hạch đầu tiên lại chết hơn 60 người, thật là quá khó khăn đi. Thương Minh không nhịn nổi xúc động trong lòng mà kêu than một tiếng, hắn nhìn trời xanh có chút hoài nghi rằng mình liệu còn cơ hội sống sót rời khỏi khảo hạch mà tuần thiên giả đưa ra hay không. Chúng ta tới đây vốn đã nắm chắc chôn thân chín phần ở nơi đất khách quê người, thời gian qua chẳng còn gì tiếc nuối. Một vị thánh tông thượng kỳ trong lòng chua xót nói ra vài lời, không khí xung quanh từ từ lắng xuống tạo thành một mảnh ấm trầm. Lam Huyền và hai ma nữ không thèm để ý tới một lũ nhân tộc chỉ biết kêu trời than đất này. Các nàng trực tiếp xông thẳng vào bằng phương thức đơn giản nhất, vừa chạy vừa phòng thủ không chút sơ hở, bầy ong tấn công liên hoàn cũng không chạm nổi gốc cáo của ba ma nữ này. Sao các nàng vượt chướng ngại dễ dàng như vậy? Chưa đầy nửa nén nhang đã vượt qua được rồi. Đây là điều thần kỳ gì? Ma tộc thiên phú không tệ. Những người xung quanh bàn tán xôn xao về ba vị ma nữ, không ngờ tới ba kẻ mà bọn họ chán ghét và xem thượng, vậy mà vượt chướng ngại dễ dàng. Khảo hạch đầu tiên nếu ai có cảm ngộ sâu sắc chắc là nhận ra, thứ này một khi vượt qua được sẽ giúp bản thân gia tăng ít nhiều một chút năng lực, mà Lam Huyền là một tồn tại từng là kim thần sánh vai thiên địa, cảm ngộ và năng lực của nàng cũng có thể dễ dàng vượt qua khảo hạch đầu tiên này, chỉ là trì trệ cố tỏ ra vẻ thăm dò để không bị tuần thiên giả chú ý đến. Nhu Cốt vẫn yên lặng quan sát tình huống hiện tại của khảo hạch, thời gian trôi qua cũng đã nửa tháng, những người bỏ mạng ở chướng ngại thứ 3 là 10 người, Mạch Liên và Hồng Thiên vượt qua chướng ngại thứ 2 và 3 đến mệt mỏi tinh thần, chướng ngại thứ 2 giúp bọn họ biết cách thu liễm khí tức thời dài, chướng ngại thứ 3 lại là tăng bản năng phòng ngự. Hiện tại chướng ngại thứ 4 lại là những tâm gương xoay tròn không dừng, bọn chúng sẽ phản xạ ra đòn tấn công mạnh nhất đời này của kẻ tham gia khảo hạch, nếu tránh né và phá hủy được tấm gương thì sẽ vượt qua thử thách, hoặc là cứng đối cứng phá hủy tấm gương. Hàn Vũ Thiên thu liễm thần thức của mình, cùng với Mạch Liên, Hồng Thiên trở lại thực tại từng bước đứng dậy nhìn về chướng ngại đầu tiên. Hàn Vũ Thiên chậm rãi mở mắt xung quanh khuyết tán khí lạnh mang theo tia chớp màu đen kỳ lạ, Mạch Liên và Hồng Thiên thì tản ra khí tức cường đại hơn trước. Bọn họ muốn vượt khảo hạch rồi. Thương Vinh cảm nhận được khí tức lưu động phía sau liền xoay đầu nhìn, những người khác cũng bỏ ra chút thời gian nhìn lại. Đừng để bạn cung chủ thất vọng. Hàn Vũ Thiên phi thân vượt qua phi kiếm, hàng vạn thanh kiếm xoay tròn đâm tới, nhưng một thanh kiếm cũng không thể động vào vạt áo của hắn. Hồng Thiên và Mạch Liên cũng lưu loát tránh né phi kiếm, tựa như những thứ này chỉ là vật dễ dàng. Các thánh tông ở chướng ngại thứ 4 nhìn lại trong lòng tràn ngập kinh hãi không thôi. Tên đó vừa rồi vượt qua phi kiếm mà toàn thân không xuất hiện nổi một vết cắt. Một thánh tông tinh mắt hô lớn, một người khác thì toàn thân mồ hôi lạnh nói, hai tên thủ hạ bên cạnh hắn cũng đồng dạng không tốn một chút sức vượt qua, hai kẻ đó chỉ mới là thiên thánh cấp bậc, sao có thể? Chỉ trong một lần hành động này của đám người Hàn Vũ Thiên, khiến cả đám thánh tông phải trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Mạch Liên, xem thử ta và ngươi ai theo cung chủ trước. Hồng Thiên cao hứng cười lớn thách thức Mạch Liên, Mạch Liên cũng là vuốt chòm râu dài nói, được, kẻ thua sẽ phải chịu hình phạt làm voi đấy, ha ha ha. Hàn Vũ Thiên bước chân đặt lên hồ nham thạch như là đi trên đất bằng, ung dung tự tại bước đi, yêu xà hỏa nham trong hồ không chút động tĩnh, tựa như không phát giác ra được có kẻ ở trên mặt hồ. Mạch Liên và Hồng Thiên thu liễm khí tức bước đi trên hồ nham thạch, cả hai người phi như bay trong hồ nham thạch, khi tới được giữa hồ thì yêu xà hỏa nham đã bắt đầu tiến hành truy sát, tốc độ của hai thiên thánh sao có thể sánh bằng một yêu thú cấp bậc thánh tông. Hàn Vũ Thiên vừa đặt một chân trên bờ thì một cổ băng xương quyết tán, hai con yêu xà hỏa nham truy sát hai trưởng lão vạn niên đột nhiên dừng lại, chúng bị một lớp băng mỏng bọc lấy thân hình cứng đờ vài nhịp thở mới thoát ra được. Vài nhịp thở này cũng giúp cho Mạch Liên và Hồng Thiên tranh thủ thời gian vượt qua được hồ nham. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn hai lão đầu nói, cẩn thận chút đi. Hai lão nhìn nhau cũng mỉm cười ôm quyền cúi người. Hàn Vũ Thiên phất tay pháp tắc nổ vang hóa thành từng vòng hộ thuẫn xoay quanh người hắn. Hàn Vũ Thiên chỉ là một cái phất tay đã có thể điều động pháp tắc đến với mình dễ dàng, tựa hồ đã có hơn vạn năm cùng với pháp tắc làm bạn vậy. Kẻ này như được thiên địa chiếu cố vậy, pháp tắc đối với hắn không có ràng buộc mà ngược lại còn tỏ vẻ yêu thích. Đoàn Hành một trong bốn vị thánh tông viên mãn không nhịn được mà nói ra. Tuần Thiên Giả Nhu Cốt nghe được lời của Đoàn Hành thì hơi khinh thường nhỏ giọng nói, ngu ngốc, đây không phải yêu thích, mà là pháp tắc đang thuần phục hắn. Pháp tắc là trí cao tối cường nhất trong thiên địa, kẻ có được pháp tắc như có được thiên hạ trong tay, thánh nhân nắm giữ pháp tắc hành tẩu thiên hạ vô địch, thánh tông đột phá lại tiến hóa pháp tắc thức tỉnh khí vực trở thành lĩnh vực của bản thân, nâng cao trình độ sử dụng thiên địa pháp tắc. Nhưng pháp tắc thuần phục lại là một đẳng cấp vượt xa hết thảy, một hơi thở, một câu nói đều có thể khiến pháp tắc ngoan ngoãn thoái lui, hoặc là bùng nổ chém giết đối thủ. Chỉ có kẻ cùng thiên đạo sánh vai mới có thể khiến pháp tắc thuần phục, mà Hàn Vũ Thiên dù đã trùng sinh nhưng vẫn giữ được cái uy của năm đó, đứng trên hết thể sinh linh và giới. Nhu Cốt đứng quan sát trong mắt có một tia quang man kỳ lạ, tựa như kính phục tựa như hâm mộ tới cực điểm, dù tu vi chỉ là đạo tổ nhưng các vị tuần thiên giả vẫn là một tồn tại huyền bí, trước giờ không ai biết rõ về họ. Hàn Vũ Thiên bước đi vào trong băng vực bị vô số con ong tuyết hướng ngoài đâm tới, hộ thuẫn xung quanh người ngăn trở liên tiếp bị nứt ra, nhưng rất nhanh đã được pháp tắc gia cố lại. Hồng Thiên thì lấy ra thiên địa phủ bản mệnh pháp khí của mình xung qua, từng đũa chống chọi lại ngòi độc của ông tuyết. Mạch Liên lấy ra thanh liên kiếm chém ra từng đường kiếm sắc nhọn, dùng cứng đối cứng với bảy ong tuyết đáng sợ. Hàn Vũ Thiên chỉ tốn vài phút đã đuổi kịp đám người thánh tông, nửa canh giờ sau Hồng Thiên và Mạch Liên mới đuổi kịp tới, cơ thể hai người bọn họ chi chít vết rách dỉ máu, nước da có chỗ tím, xám như chúng kịch độc. Hàn Vũ Thiên quan sát một chút thì hơi cao mày nhìn về phía Tuần Thiên Giả Nhu Cốt, nàng ta hiểu ý ngón tay búng ra một màn hồng quang phủ lên thân của tất cả những người đứng phía dưới. Hồng quang phủ lên lập tức khiến tinh thần bọn họ sảng khoái, chất độc bị tiêu trừ, pháp lực khôi phục trở lại trạng thái đỉnh phong. Để khảo hạch này trở hấp dẫn hơn thì Tuần Thiên Giả Nhu Cốt giơ ba ngón tay lên nói, ba kẻ đầu tiên tới đích sẽ nhận được khí thần. Cái gì là khí thần? Khí thần là linh khí do kim thần đản sinh ra, kim thần hấp thu linh khí sau đó tẩy rửa biến hóa nó thành khí thần, một đoàn khí thần là chân quý như bảo vật, chỉ có những người được kim thần coi trọng mới được ban phát khí thần, hoặc là lập nhiều chiến công hiển hách. Một đoàn khí thần có thể tẩy rửa một kẻ tàn phế thành cường giả, chỉ cần tu vi ngươi bị kẹt dưới thánh tông mà có cơ duyên lĩnh hội khí thần, về sau cơ hội đột phá đạo tổ sẽ tăng lên vài phần xác suất. Nhu Cốt lấy ra một quả cầu thủy tinh trong suốt, bên trong chứa đựng đoàn khí màu vàng phiêu miêu cường đại. Nàng lấy ra hết thảy ba quả cầu chứa khí thần, một quả như nắm tay, một quả to bằng cái chậu, cuối cùng là một quả to như tảng đá. Thánh Tông nhìn tới ánh mắt tràn đầy sự tham lam không giấu được, Hàn Vũ Thiên trong ánh mắt cũng không giấu được sự rung động. Một đoàn khí thần này đủ giúp hắn tăng tu vi sơ kỳ lên trung kỳ, giảm bớt được một lượng linh thạch cực lớn. Chương 197, hai vị trưởng lao thoát khỏi cực hạn. Chương 197, hai vị trưởng lao thoát khỏi cực hạn. Chương 197, ba kẻ này thật sự không tầm thường một chút nào. Hương Minh trong lòng tràn ngập hứng thú quan sát đám người vạn niên cùng, chỉ là một thánh tông sơ kỳ và hai thiên thánh mà thôi, nhưng lại vượt qua các chướng ngại dễ dàng hơn họ. Điều này gợi lên hứng thú trong lòng của Hương Minh thánh tông. Lam Huyền bước lên phía trước liền có một tấm gương phản chiếu hắc ám vô tận xuất ra một đạo kiếm ý màu đen. Nàng ta nhanh chóng tranh né, bàn tay ngọc ngà không biết từ khi nào đã nắm hắc long kiếm trong tay, chém ra một đạo hắc ám kiếm man ý như tấm gương phản chiếu. Dù là mô phỏng đòn mạnh nhất, nhưng chỉ là mô phỏng chiêu thức đơn giản rồi cường hóa vài lần mà thôi. Tấm gương thật chất không thể nào nhìn tấu được toàn bộ sát chiêu của người khảo hạch. Lam Huyền dùng toàn lực đối cứng với công kích của tấm gương, khiến cho ma tức lan tràn tạo ra cảm giác khó chịu cho các nhân tộc. Ma khí dơ bẩn. Một thánh tông viên mãn tên Quốc Vệ tỏ vẻ chán ghét phất tay liền có pháp tắc ngăn trở phía trước, bắt đầu triệt tiêu ma khí do một đòn va chạm của Lam Huyền tạo ra. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng thản nhiên bước tới phía trước, một tấm gương xoay tròn phản chiếu ra băng xương lạnh lẽo. Băng tiên điện. Hàn Vũ Thiên không ngờ tới mô phỏng công kích của mình lại là một chiêu trong băng tiên điện, băng liên tuyết nhiên. Hoa sen huyền ảo băng hàn đánh ra mang theo kiếm ý chói sáng thiên địa rung động pháp tắc, Hàn Vũ Thiên nhảy lên cũng dùng băng liên tuyết nhiên để đón đỡ công kích mô phỏng kia. Kiếm ý hòa làm một thể với thiên địa trực tiếp chạm tấm gương kia thành hai nửa, Hàn Vũ Thiên là người đầu tiên vượt qua chướng ngại mô phỏng này. Một đòn bắt trước băng liên tuyết nhiên vừa rồi có chút lợi hại, nhưng tiếc rằng nó không thể làm tới mức độ một kiếm hòa vào thiên địa, chạm diệt vạn pháp ngàn đạo như của Hàn Vũ Thiên. Mô phỏng y đúc nhưng tạo nghệ trên đó lại cách xa ngàn dặm tinh không, đến cho cùng cũng chỉ tấm gương phản chiếu vô hại mà thôi. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng bước tới chướng ngại tràn ngập phong man như muốn xe tan thân thể thánh tông ra, hắn thật không ngờ chính bản thân cũng đã bắt đầu cảm thấy uy hiếp trước phong man này. đồi núi dốc kèm theo cơn gió như đao cắt bổ liên tục làm đá bị bặm mòn. Hàn Vũ Thiên hít sâu một hơi, đôi mắt lấp lánh một tia lam quang linh động. Lâu rồi không thử lại một chiêu này, không biết sau khi trùng sinh nó có bị tẩy rửa đi hay không. Hàn Vũ Thiên bước lên con dốc liền thấy thân thể hắn hư ảo rồi tiêu tán, xuất hiện lần nữa đã là trên con dốc 30 bước. Mỗi một bước đạp xuống cơ thể của hắn liền biến mất chỉ để lại hư ảnh ở nơi đó, nhưng mỗi một bước đó của hắn phải chờ thời gian nửa nén nhang mới có thể bước đi tiếp. Băng ảnh tam bộ vẫn là dùng được, sau khi trùng sinh huyết mạch vẫn không có biến mất. Hàn Vũ Thiên trong lòng có chút vui mừng, vốn dĩ cứ nghĩ bản thân trùng sinh liền không còn có thể sử dụng pháp môn từ huyết mạch nữa, bởi vì cơ thể mới chưa trải qua rèn đúc như cơ thể kiếp trước, nếu dùng chắc chắn là không được. Nhưng Hàn Vũ Thiên trùng sinh lại được thiên địa ưu ái, huyết mạch tẩy rửa ước vạn năm cũng theo hắn đến tận nhục thân này. Cơ mà vẫn là sử dụng không mấy thuận lợi cho lắm, băng ảnh tam bộ, nhất bộ ảnh hư vô của hắn cần thời gian nửa nén nhang mới tích tụ đủ lực lượng để mà bước ra một bước, nếu không phải thí luyện này có không gian đặc thù, thì sợ một bước này của hắn đã thoát khỏi thần niệm 2000 dặm của Thánh Tông sơ kỳ. Thời gian cất bước vẫn còn quá dài, nếu ta có thể trong phong vực này điều chỉnh một chút, có thể giảm thời gian thi triển đi một ít. Thế nhưng là Hàn Vũ Thiên vừa nâng lên một chân đã thấy tà ảnh quỷ dị lướt ngang qua, trong một thoáng cả hai ánh mắt va chạm vào nhau, Lam Huyền sử dụng bộ pháp ma ảnh thuật gì. Nàng ta lướt đi nhẹ nhàng tựa như dốc núi này không hề có phong man quỷ dị tồn tại vậy. Hàn Vũ Thiên bị ánh mắt khiêu khích của nàng nhìn tới thì lắc đầu cười nói, ngươi không tranh đấu với ta thì không thể nào nuốt nổi cơm à. Băng ảnh tam bộ, nhị ảnh phá không. Hàn Vũ Thiên một bước trực tiếp xuất hiện ở ngay bên cạnh Tuần Tiên giả Nhu Cốt, cũng chính là đích đến của khảo hạch thứ nhất. Lam Huyền đã lướt đi khoảng cách 10 dặm đã không thấy bóng dáng của Hàn Vũ Thiên, nàng trong đầu thầm nghĩ, ngươi dù lợi hại cũng không thể sánh bằng bản ma thần. Nửa canh giờ sau Lam Huyền nhảy lên đích đến hất cằm cao ngạo thẳng lên cửu thiên. Quá chậm. Một thanh âm quen thuộc truyền vào tai nàng, Lam Huyền lập tức mở to mắt trợn mắt há hốc mồm, người ở trước mắt không phải đã bị nàng bỏ xa rồi sao? Ngươi. Lam Huyền cả ngày trời cứng họng không nói ra được một câu trách móc, không thể ngờ được Hàn Vũ Thiên đã là kẻ thắng đầu tiên. Là tiêu hao thọ nguyên sao? Lam Huyền nhìn thấy tóc Hàn Vũ Thiên tung bay trong gió, từ ngọn tóc đều đen đi vài phần, nàng không ngờ được Hàn Vũ Thiên chỉ vì muốn thắng mình mà dùng cả thọ nguyên để tranh đấu, quả thật khiến nàng vừa kinh vừa sợ. Hàn Vũ Thiên, ngươi về sau đừng có ngu ngốc làm mấy chuyện hao tổn thọ nguyên như vậy nữa. Lam Huyền trầm giọng cảnh cáo, nàng đã từng thấy Hàn Vũ Thiên hao tổn thọ nguyên để cứu mình khỏi không gian sụp đổ. Thực sự mà nói nhân tộc bình thường hao tổn thọ nguyên thì dùng một vài cực phẩm linh dược sinh mệnh để khôi phục là điều dễ dàng. Còn Hàn Vũ Thiên vào năm ấy thoi thoát, nàng đã dùng hơn 100 gốc cực phẩm sinh mệnh linh dược, vẫn không thể khôi phục được 100 năm tuổi thọ cho hắn. Nếu không nhờ ngọn hắc hỏa kỳ lạ cải lão hoàng đồng cho Hàn Vũ Thiên, thì sợ là nàng cũng phải bất lực nhìn hắn vong mạng. Hiển nhiên nàng sẽ không để cảnh tượng đó một lần nữa tái diễn, nên đã nghiêm túc cảnh cáo Hàn Vũ Thiên. Ta sẽ không tranh đấu với một kẻ điên như ngươi đâu, cút đi. Lam Huyền giận dữ đẩy Hàn Vũ Thiên qua một bên, nàng ta hừ lạnh bước tới một nơi khác quan sát đám người còn đang thí luyện kia. Tuần Thiên Giả Nhu Cốt quan sát một lúc thì cất giọng nói, hai người đều mang theo thủ hạ, nếu chủ nhân đã vượt thành công khảo hạch thì thủ hạ cũng được đặc cách vượt qua. Âm thanh này làm cho toàn bộ Thánh Tông phía dưới cứng đờ, vậy là bốn vị thiên thánh, hai nhân tộc và hai ma tộc đang vượt chướng ngại mô phỏng sẽ trực tiếp được đưa đến đích. Thánh Tông bị thánh nhân dẫn trước sẽ là nhục nhã tới mức độ nào đây, bọn họ sắp có thể chịu nhục nuốt cục tức này chứ? Không cần. Hai âm thanh cùng lúc vang lên thuộc về Hàn Vũ Thiên và Lam Huyền. Một người tản ra hàn khí như muốn thiên địa hóa băng nói, người của Vạn Niên Cung chính là vượt khó mà tiến, sao lại mượn nhờ người khác để qua ải? Bản cung chủ không đồng ý cách làm của Tuần Tiên giả. Một người tản ra ma khí tràn lan khắp thiên địa, như muốn hóa nơi đây thành ma vực vạn dặm nói, thuộc hạ của bản ma lại cần người khác giúp sao? Đừng có xem thường bọn họ như vậy chứ Tuần Tiên giả. Tuần Tiên giả Nhu Cốt không ngờ tới, vốn muốn trợ giúp thuộc hạ của hai người thiên tư bậc nhất này vượt qua khảo hạch, ý tốt của mình ngược lại đã dẫn động sát cơ trên người hai kẻ này. Sát cơ kinh diễm kia không nhắm vào Nhu Cốt, chính là khóa chặt quan sát từng cử chỉ hành động của thuộc hạ bọn họ. Hồng Thiên phản công thất bại lần thứ 89 lui về sau, hắn nhìn Mạch Liên cũng vừa bị đánh lui 90 lần nói, ngươi không đủ sức thì cầu xin cung chủ đại nhân đi, biết đầu người sẽ khoan dung thì sao? Mạch Liên cười lớn nói, ha 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 ha, Hồng Thiên ngươi mới là kẻ không vượt qua được, đừng có đánh đồng sức mạnh ngươi với lão phu, còn kém xa lắm. Mạch Liên và Hồng Thiên khí tức va chạm ầm ầm khuyết tán như muốn đánh nhau, Mạch Liên rút kiếm thanh quang chiếu rọi thiên địa. Một kiếm này lão phu đã ẩn dưỡng 100 năm, chính là đợi giờ khắc này để xuất kiếm, Thanh Liên kiếm ca, nhất kiếm chu vạn tà. Kiếm ý chấn động cửu thiên phá vỡ pháp tắc ngưng tụ một tòa thanh liên xoay vòng đâm tới, một kiếm xuất ra ngay cả Thánh Tông cũng phải thất sắc lui về một bước. Hàn Vũ Thiên chỉ dạy Mạch Liên một kiếm trong thanh liên kiếm ca, một kiếm này chỉ ẩn chứa thanh liên kiếm ý, chứ không hề hoàn chỉnh. Bởi vì tiên cảnh còn chưa chắc có thể học được chút ít ra lông của thanh liên kiếm ca, Hàn Vũ Thiên phải tận dụng thôi diễn đơn giản hóa ngàn vạn lần, mới giúp Mạch Liên học được một kiếm oanh tạc cửu thiên. Thanh liên vừa xuất tựa như vật đổi sao rời, toàn bộ chỉ như tồn tại một đóa thanh liên tuyệt đẹp kia, không còn thứ nào tuyệt đẹp như thanh liên trước mắt. Thanh liên va chạm vào tấm gương, chỉ trong một lần va chạm kiếm ý tung hoành cắt tấm gương làm hai nửa, Mạch Liên một kiếm uy danh thiên hạ cũng dẫn động lôi kiếp Thánh Tông hội tụ. Vượt núi, Hàn Vũ Thiên thấy lôi kiếp hiện thế liền biết cơ hội của Mạch Liên đã tới, lão cũng không do dự trực tiếp một đường phóng thẳng lên dốc núi. Lại có một bóng người sánh vai cùng với Mạch Liên, lôi kiếp thứ hai cũng song song xuất hiện. Mọi người lo chú ý tới thanh liên kiếm ca của Mạch Liên, nên không hề biết khai thiên phủ hủy thiên diệt địa của Hồng Thiên uy lực cũng không kém một kiếm kia. Một phủ bổ xuống làm pháp tắc vỡ nát, thiên địa phân ra làm hai không thể chống đỡ, cứ như vậy giáng xuống bổ tấm gương làm hai mảnh. Cả hai vượt qua cực hạn tung ra một chiêu làm bạn linh kiếp sợ, lôi kiếp hiện thế trừng phạt sinh linh vượt qua cực hạn bản thân. Mạch Liên và Hồng Thiên mặc kệ Cương Phong lập tức chạy thẳng lên dốc núi, một đạo lôi kiếp thứ nhất giáng xuống phá nát Cương Phong trở nên tán loạn. Mạch Liên và Hồng Thiên song song độ kiếp liền bị đạo lôi thứ nhất đánh vào cơ thể, cả hai vậy mà không chút hề hấn ngược lại còn tốc độ tăng mạnh một đường thẳng tiến. Cái quái gì thế này? Trên đời còn có kẻ quái thai hơn thế này không? Là mượn nhờ lôi kiếp để vượt qua phong man sao? Một đám thánh tông trợn trừng mắt không tin được những gì mình đang tận mắt thấy, cứ như chỉ có trong truyền thuyết hoặc là chuyện bịa đặt mà thôi. Không đúng, đây là bọn chúng mượn Cương Phong để độ kiếp. Thương binh quan sát mới phát hiện Cương Phong phía trên hai người kia cực kỳ hưng thịnh, sau một đạo lôi kiếp xuyên qua đã suy yếu đi vài phần. Đoàn Hành vẻ mặt ngưng trọng nói, lợi dụng Cương Phong độ kiếp, vừa giảm đi uy lực của lôi kiếp mà không ảnh hưởng tới đạo, vừa giảm đi sự tàn phá của Cương Phong dễ dàng vượt chướng ngại, suy nghĩ của những kẻ này thật sự rất khác người, đây là một mũi tên trúng hai con nhạn. Những vị khác sắc mặt âm trầm không biết phải làm như thế nào, liền thấy thêm hai tầng lôi kiếp lại đồng thời xuất hiện. Toàn bộ hoàng hốt nhìn lại thì chính là U Ma nữ và Huyết Ma nữ đã bổ đôi tấm gương bước vào thành tông. Hai nữ ma tộc cũng bắt chước theo Hồng Thiên và Mạch Liên chạy thẳng về phía dốc núi để dựa vào Cương Phong đỡ lôi kiếp. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại nhìn Lam Huyền phía xa đang cười vô cùng đắc ý không được để bọn chúng thỏa nguyện. Một lao thánh tông biên mãn tên Tống Long Trúc tràn đầy không cam lòng, nhất kích toàn lực phá vỡ tấm gương dùng toàn lực chạy theo bốn người bọn họ. Chỉ có ba đạo khí thần được ban phát, nếu để một trong bốn kẻ này tới được đích thì thánh tông như lao sao cam lòng chịu thua chứ? Hải Hoàng Thông Thiên Quyền. Tống Long Trúc một quyền đánh ra như là sóng biển cuộn trào hóa thành cự quyền giáng xuống. Khảo hạch quy định không được giết người, nên lão chỉ dùng ra hai phần thực lực đủ để khiến bốn người họ trọng thương. Ngươi dám? Lam Huyền Phi thân lao xuống dốc núi, nàng đã vượt qua khảo hạch không còn bị Cương Phong áp chế liền có thể toàn lực chạy đi. Hàn Vũ Thiên sắc mặt tràn ngập sát ý, một chân bước ra thức thứ nhất băng ảnh hư vô của băng ảnh tam bộ. Một bước đã tới trước mặt cự quyền đang giáng xuống, Hàn Vũ Thiên một quyền bung ra tạo thành hán khí ngưng tụ băng quyền cự đại. Băng tiên điện, băng quyền vô song. Một thủy một băng va chạm làm cho hư không chấn động, pháp tắc xuất hiện rung động thiên địa xung quanh. Hàn Vũ Thiên bị bước lui về sau ba bước sắc mặt tái nhợt, ngăn cản một quyền chỉ hai thành thực lực của Thánh Tông viên mãn đã làm hắn hơi chấn động, tuy không bị thương nhưng vẫn là làm hắn lui về sau. Cốt ma tham vũ thủ. Lam Huyền một quyền bung ra hóa thành một cái cốt trào tràn ngập ma khí đánh bay Tống Long Trúc một đường trở lại chướng ngại thứ nhì. Phải biết ngươi không vượt qua được khảo hạch thứ nhất mà bị đánh trở về các chướng ngại trước, thì phải một lần nữa vượt qua, không thể như Lam Huyền và Hàn Vũ Thiên tự do di chuyển trong khảo hạch này. Để tránh chuyện tương tự xảy ra, các vị xin thứ lỗi. Hàn Vũ Thiên một bước băng ảnh hư vô đã đến trước mặt các vị thánh tông, âm sát khí bất ngờ bộc phát làm tâm thần bọn họ không kịp phòng thủ đã bị quấy nhiễu. Cốt ma tham vũ thủ, băng quyền vô song. Một ma một băng song quyền liên thủ đánh bật toàn bộ thánh tông văng trở lại chướng ngại thứ nhì. Hàn Vũ Thiên và Lam Huyền cũng đã giữ lấy tay của ba vị thánh tông viên mãn. Thương Vinh, Đoạn Hành và Cốt Vệ là ba vị thánh tông không bị đánh trở về, bởi vì bọn họ là ba người duy nhất không nổi lên ý đồ ra tay ngăn cản bốn người kia, nên Hàn Vũ Thiên và Lam Huyền không đắc tội. Khốn kiếp, Hàn Vũ Thiên, ngươi muốn đắc tội với tất cả chúng ta sao? Hoàn Thi Long lửa giận bừng bừng cùng với mấy chục đạo khí tức thánh tông khác hòa làm một thể. Chết. Tống Long Trúc dẫn đầu chư vị thánh tông, không vượt qua chướng ngại mà trực tiếp liên thủ công phá toàn bộ. Khi toàn bộ đến được chỗ Hàn Vũ Thiên và Lam Huyền đứng, một kích tất sắt thì Nhu Cốt ngăn trở trước mặt, khí tức nhàn nhạt tản ra chấn áp toàn bộ nằm trên đất. Phiền thật, các ngươi làm loạn hết lần này tới lần khác, muốn bị xóa sổ đúng không? Nhu Cốt túi người nhìn Tống Long Trúc, Tống Long Trúc ngước lên cũng vừa chạm ánh mắt với Tuần Thiên Giả. Con người sau chiếc mặt nạ thọ tản ra sát khí âm lãnh khiến một thánh tông viên mãn không sợ trời không sợ đất như hắn cũng phải dâng lên một cổ sợ hai đấng tối cao vô thượng trước mắt. Chương 198, Thân Cung Chủ. Chương 198, Thân Cung Chủ. Nam Cương Quốc, Vạn Niên Cung đã trở về Vạn Niên Sâm Lâm, cũng chú đóng giữa trung tâm Vạn Niên thành to lớn. Tiếng nhạc hội cất lên cùng với từng cái thế lực khắp nơi trên Nam Cương hội tụ về đây, Cao gia và Cúc gia cũng đã công nhận Vạn Niên Cung chính là đệ nhất thế lực Nam Cương. Hàn gia, Hàn Diệp Sắc Phong Cung Chủ, mang theo ý nguyện của Thiên Cung Chủ giúp Vạn Niên vượt xa hơn hiện tại, đại trưởng lão Cố Thân giao Sắc Phong Phó Cung Chủ Vạn Niên Cung, phó tá Tân Chủ đoạt lấy thiên cơ, Lục Thánh Thú Hồ Sơ Hàn Tôn Sắc Phong đại trưởng lão. Hàn Diệp quỳ gối trước bảo tọa cung chủ cung kính khấn vái ba lạy, hai bên trái phải là Giao lão và Tiểu Hổ đều là làm ý như vậy. Bảo tọa cung chủ vậy mà hội tụ đại lượng linh khí làm cho toàn bộ đám người kinh ngạc, Cao Tiệm Ly, Cúc Loan và Cao Tùng Bách đang xem đại lễ Sắc Phong cũng kỳ biến. Đây chính là một lượng lớn pháp lực đủ để diệt sắc một thánh tông thượng vị, tuy Cao Tùng Bách đã đột phá viên mãn, nhưng vẫn cảm thấy khiếp sợ trước pháp lực từ bảo tọa cung chủ phát ra. Hàn Diệp, ngươi là con chủ nhân sao? Âm thanh một tiểu hài đồng vang lên, ai cũng bất ngờ ngước nhìn bảo tọa cung chủ, phía trên đã ngồi một tiểu tử ngũ quan như ngọc. Đứa trẻ trông ngây thơ đáng yêu, nhưng khí tức toát ra lại làm người khác cảm thấy ngược lại hoàn toàn, khí tức bá đạo ngông cuồng xem thượng thế nhân. Hàn Diệp ôm quyền chậm rãi nói, "Là ta, cho hỏi ngươi đây là?" Đứa bé kia lắc lư đôi chân nhỏ cười nói, "Ta là Thiên Địa Hoàng Kim Tọa, Vạn Niên Bảo Tọa." Đứa trẻ giới thiệu tên làm ai cũng trợn mắt há hốc mồm, tên của nó không khác nào tên của một loại binh khí hay bảo vật vậy. Giờ phút này đứa trẻ kia mới nhớ ra điều gì đó liền cười nói, "Chủ nhân hay gọi ta là Tiểu Bảo." Cao Tùng Bách lúc này híp mắt nhận ra điều khác thường liền nói, "Đây là khí linh của bảo tọa kia, nó hiển nhiên chỉ mới ngưng tụ không quá 1000 năm." Cao Tiệm Ly và Cúc Loan nghe vậy liền kinh ngạc không thôi, khí linh là linh hồn trong binh khí hoặc bảo vật, cả Nam Cương quốc từ xưa đến nay cũng chỉ có một kiện binh khí sinh ra khí linh, tên cứ gọi kỵ thường đã thất lạc mấy trăm năm nay. Khí linh rất khó được sinh ra ở Tô Lăng giới, dù là cường giả cưỡng ép luyện ra khí linh cũng chẳng thể làm được, nhưng một khi khí linh được sinh ra liền là cường đại khó mà so sánh kịp. Một thanh binh khí có khí linh sẽ mạnh hơn gấp 50 lần binh khí không có khí linh, một trời một vực khó có thể đong đếm được hết. Ngươi là cung chủ đời tiếp theo, Hàn Diệp. Tiểu Bảo nhìn Hàn Diệp mà hỏi, hắn cũng nhẹ gật đầu lần nữa nói, là ta. Tiểu Bảo sát khí trung thiên, một cổ pháp lực hất bay Hàn Diệp ra ngoài 10 dặm. Tiểu Bảo lóe lên xuất hiện bên ngoài vẻ mặt không vui nói, ta hỏi lại một lần nữa, ngươi là cung chủ đời tiếp theo, phải không? Âm thanh này tựa như Thái Sơn áp đỉnh đè ép lên thân tất cả mọi người, trừ Cao Tùng Bách không bị khí thế chán áp thì toàn bộ những người khác đều phải chịu được lực lượng kinh khủng. Hàn Diệp ý thức được Tiểu Bảo trước mắt không đơn thuần chỉ hỏi hắn, mà là đang khảo nghiệm một điều gì đó. Là bản cung chủ. Hàn Diệp lúc này ý thức được thân phận của bản thân, không còn là một tu sĩ bình thường của Vạn Niên cung nữa, mà chính là cung chủ đứng trên bàn người. Tiểu Bảo khí tức thu liễm lại, áp lực kinh người cũng theo đó mà tiêu tán như chưa hề xảy ra việc gì. Tiểu Bảo vẻ mặt có chút không vui nói, đã là thân phận cung chủ, đừng quên phải xưng hô như thế nào. Vạn Niên cung dù có xảy ra gió tanh mưa máu rơi vào đường cùng, ngươi cũng phải cao cao tại thượng xưng bản cung chủ. Nếu ngươi quỳ gối khuất phục trước bất kỳ ai, thì chính ta sẽ là người tự tay tiêu diệt đi Vạn Niên cung này, tránh làm ô nhục đi khí khái tôn nghiêm của chủ nhân. Lời này vừa ra toàn bộ vừa sợ vừa thấy vô cùng đúng đắn. Vạn Niên cung chủ đời trước là người như thế nào chứ? Đứng trước tuyệt cảnh vô số lần cũng đều có thể đánh bại tử thủ, bản thân khí khái hiên ngang không hề khuất phục, một câu bản cung chủ của người ấy nói ra làm cho Vạn Niên cung cao ngạo mặt ngẩn tới cửu thiên, tín ngưỡng thần linh còn không bằng bọn họ sùng bái cung chủ Vạn Niên. Mà cung chủ đương thời chính là nhi tử của hắn, nhất định tư chất, khí khái, thần thái đều phải giống như vị ấy, chẳng sợ trời hay đất, thần hay ma, tiên hay quỷ. Bản cung chủ tự biết phải làm gì. Hàn Diệp lúc này phong thái đã hoàn toàn thay đổi như trở thành một người khác, ánh mắt cao thượng nhìn tới Tiểu Bảo. Tiểu Bảo lúc này mới ôm quyền thi lễ nói, chúc mừng tiểu chủ nhân thăng quan cung chủ vị. Mọi người ngơ ngác không ngờ tới Tiểu Bảo ban đầu xuất hiện bá đạo ngôn cuồng, hiện tại lại cúi người xưng Hàn Diệp là tiểu chủ nhân. Hàn Diệp bay về ngồi ở bảo tọa cung chủ, hắn ngước nhìn thế nhân âm thanh uy nghi nói, trận chiến với tiên tộc đã kết thúc, lãnh thổ phía nam đang trống, Vạn Niên cung ta nguyện ý chia thành 4 phần cùng các vị hưởng lợi. Phải, sau lễ đăng quan cung chủ chính là phân chia lợi ích tài nguyên và lãnh thổ, tiên tộc chiếm lĩnh 200 năm ở phía nam Nam Cương. Tuy nói 200 năm không dài, nhưng tiên tộc đã làm cho vùng đất phía nam phồn thịnh tới cực điểm, giàu nhất trong 4 thế lực đương thời. Nếu chiếm được 1 phần trong đó, đủ để một tông môn hợp đan trùng thiên thành tông môn thánh nhân, khối tài sản lớn này Vạn Niên cung mà nuốt lấy toàn bộ sẽ dẫn động chiến tranh quy mô lớn. Hàn Diệp Khôn Ngoan biết khó mà lui, chủ động phân chia tài nguyên cho các thế lực tham gia phản công tiên tộc, mọi người còn đang bàn tán thì trên trời rơi xuống 3 bóng người đập thẳng vào mặt đất tạo ra hố sâu. 3 bộ thi thể chí thánh, đây không ai khác chính là thi thể bà tán tu Thái Hòa, Nhạc Tư và Mạc Tử, thi thể nguyên vẹn nhưng sinh mệnh đã bị rút cạn. Thổ Tương từ không trung hạ xuống ngồi trên mặt đất, lão nét mặt đã có chút tái nhợt, đấu với 3 vị chí thánh thì dù là thánh tông sơ kỳ cũng phải chật vật không thôi. Nếu không phải 3 tên tán tu nội tình không đủ thâm hậu, công pháp tu luyện chỉ là thánh pháp phổ thông thì cái xác ở đây hiện tại có lẽ là Thổ Tương. Chí thánh cường đại, nhưng không phải là không thể chết, thánh tông gặp chí thánh tuy không thể một kích miêu sát như gặp tiên thánh, nhưng mài chết chí thánh là điều có thể. Dù gì đi nữa chí thánh chỉ là tồn tại vượt qua cực hạn của thánh nhân, còn thánh tông là cấp bậc sinh mệnh hoàn toàn khác, thể xác, lực lượng, pháp tắc, khôi phục đều vượt xa 100 lần. Thổ Tương như suy tư một lúc lâu mới thấp giọng nói, tiểu tử kia đâu? Sao lại là ngươi ngồi trên bảo tọa đó? Hàn Diệp liền biết lão giả Thổ Tương này dùng thần niệm dò xét là để tìm phụ thân, hắn thản nhiên nói, phụ thân của bản cung chủ đã rời đi làm một việc quan trọng, không biết ngươi hỏi có việc gì chăng? Thổ Tương nhìn 3 bộ thi thể chí thánh trên đất trong lòng không muốn, nhưng miệng vẫn là sảng khoái nói, vậy tiểu cung chủ, ngươi thay mặt cung chủ nhận 3 bộ chí thánh thi này đi, quà mọn của lão phu đừng có chối từ. Tất cả mọi người bao gồm cường giả thánh tông cũng hít vào một hơi khí lạnh, thánh thi đừng nói là chí cấp hay là thiên cấp, dù chỉ là thánh thi viên mãn đã là bảo vật hiếm thấy. Một bộ thánh thi có rất nhiều tác dụng cho tu sĩ, thánh huyết một giọt có thể giúp vũ cảnh cường hóa nhục thân lĩnh hội pháp tắc, đạp nửa bước vào trong thánh nhân, nếu tắm trong thánh huyết viên mãn lại càng có thể đột phá thánh nhân, xương bá một phương. Thánh cốt thì có thể rèn luyện binh khí, xác suất thành công luyện chế tăng lên 80, thánh khí được rèn từ thánh cốt có sức mạnh vượt trội hơn so với thánh khí thông thường, cầm một thanh trong tay đủ để ngạo thị thiên hạ. Mà chí thánh thi lại là một thứ tuyệt đối không ai dám mơ tưởng tới, chí thánh thi chưa rõ công dụng, nhưng tuyệt đối vượt xa vài 100 lần với thánh thi viên mãn. Chuyện này, Hàn Diệp hơi đưa mắt nhìn về phía Giao lão và Mâu thân để trưng cầu ý kiến. Giao lão hiểu ý bước ra thấp giọng nói, Thổ Tương, ta hiểu rõ huynh không đơn giản là tặng không như vậy, đúng chứ? Ha ha ha, cố thân giao nhiều năm như vậy, chỉ ngươi là hiểu rõ ta. Thổ Tương không giấu giếm trực tiếp nói, lão phu muốn gia nhập Vạn Niên cung. Giao lão lắc đầu phất phất tay nói, nếu là việc này thì hãy miễn đi. Thổ Tương nhướng mày có chút không hiểu nói, tại sao lại không được? 3 bộ chí thánh thi, ta còn là thánh tông cường giả đã chịu túi người xin gia nhập. Giao lão thở dài nói, 3 bộ chí thánh thi và tu vi thánh tông không quan trọng, nếu huynh thật sự muốn gia nhập thì hãy chờ công tử trở về rồi quyết định đi. Thổ Tương không chút do dự thản nhiên nói, chờ thì chờ, lão phu bao lâu cũng có thể chờ. Giao lão và những người khác có chút bất ngờ, ai lại nghĩ tới Thổ Tương có thể đáp ứng mọi việc nhanh như vậy, nếu mọi chuyện đã thành ra như vậy, cũng không thể đuổi người ta đi được. Giao lão ôm quyền với Hàn Diệp nói, cung chủ, nếu Thổ Tương đã đáp ứng đợi lão cung chủ trở về, thì hãy sắp xếp một nơi cho ông ấy đi, lấy tư cách là khách của Vạn Niên cung. Chuẩn. Hàn Diệp nhẹ gật đầu đáp ứng, phó cung chủ dù sao cũng kinh nghiệm đầy mình, mọi chuyện để phó cung chủ làm sẽ thuận tiện hơn. Hiện tại bọn họ lại bắt đầu bàn về việc phân chia tài nguyên phía nam. Vài canh giờ trôi qua cuối cùng đã chia xong thành 4 phần. Nam Cương thành lấy đi những thành trì nhỏ khắp phía nam và 7 thành trì tập trung, tài nguyên tích lũy và nhân lực trong đó đều thuộc Nam Cương quản thúc. Vạn Niên cung chính là một mình độc hưởng tiên tiên thành mà tiên tộc để lại, thế gia đạo thống không ai cho ý kiến đến gì, bởi vì lão cung chủ trước đã một thân nên đón tiên đế, cứu Nam Cương quốc khỏi diệt vong, nếu có kẻ ý kiến thì là tên ngu xuẩn mà thôi. Cao gia cùng Cúc gia trong trận chiến xuất ra ba vị thánh tông trợ giúp, tài nguyên bọn họ lấy chính là một vài thành trì tầm trung ở phía tây, chính là Tây Phỉ khi xưa, bởi vì phía nam xa xôi mà Cao gia và Cúc gia lại là nhất tộc phía tây, lấy tài nguyên vận chuyển có chút bất tiện, nên Hàn Diệp đã để họ một vài phần đất ở phía tây. Về phần ma tộc tất nhiên sẽ không hề có một phần đất đai nào được chia cho họ, thay vào đó là hai bộ chí thánh thi mà thổ tương đã tặng trước đó. Trong lòng tất cả nhân tộc không cam lòng ma tộc hưởng lợi lộc lớn như vậy, nhưng vì ma tộc xuất ra bốn vị thánh tông chiến lược kinh người, cũng phải cắn răng chia cho họ hai bộ chí thánh thi. Vạn Niên Cung chi chủ, ban pháp lệnh thiên hạ cùng hưởng đại cơ duyên ở lĩnh Nguyên Sơn, 20 năm sẽ mở một lần kỳ ngộ ở lĩnh Nguyên Sơn cho tu sĩ khắp thiên hạ, chỉ cần là tu sĩ không phân biệt bất kỳ chủng tộc nào, lần mở cửa đầu tiên sẽ vào một năm sau. Chiếu lệnh cung chủ truyền ra liền được Thanh Hoa lâu chuyển đi khắp Nam Cương quốc, chúng tu trong thiên hạ hô hào vạn nhị ẹn cung anh minh, đây cũng là quyết định cuối cùng được đưa ra giữa bốn phe thế lực. Lĩnh Nguyên Sơn là một tòa bảo sơn tràn ngập những thứ kỳ quái của tiên tộc, cũng có công pháp và một vài thứ còn lưu lại, nếu chúng tu thiên hạ có cơ duyên đạt được thì tu vi tăng mạnh, càng giúp Nam Cương quốc phát triển hơn xưa. Hoàn Thi quốc, ở một khe núi nằm giữa hai tòa đại sơn, sâu trong bóng tối có một không gian thần bí, một lao giả ôn nhu nho nhã đang uống chung trà, bên cạnh là một con mèo đen lười nhác. Không ngờ tới ước hẹn 3 năm lại nhằm vào ngày tuần thiên giả hạ phàm, chúng ta lên kế hoạch lại quên mất tuần thiên giả. Lao giả thật có chút hụt hẫng khi nghĩ lại chuyện trước đó, vốn dĩ kế hoạch tẩy rửa lại Hoàn Thi quốc để nó trở thành một quốc gia bình thường sắp thành, thế nhưng lại bị tuần thiên giả xuất hiện phá hỏng. Lao không phải không có khả năng đấu với tuần thiên giả, thậm chí còn có thể một mình nên chiến ba vị, nhưng thiên địa pháp tắc không cho lao động vào sinh linh cấp bậc đạo tổ. Nếu làm trái nhất định sẽ bị thiên đạo giáng tội xóa sổ khỏi Tô Lăng giới, bao năm tu hành nhất định sẽ tan thành mây khói. Bạo. Hắc Miêu chỉ lười biếng rỗi người rồi nằm ngủ, tựa như trời có sập cũng không quan trọng bằng việc ngủ. Yêu Phù quốc, bầu trời nổi lên mây đen cùng sấm chớp, mặt đất rạn nứt muốn sụp đổ hoàn toàn trước công kích của Thánh Tông. Yêu Đế Tô Hạo Nhiên của Yêu Phù quốc, tu vi Thánh Tông đại viên mãn đang cùng Phùn Mạn giao thủ, cả hai tu vi bằng nhau đánh đến thôn thiên địa ám vẫn chưa phân thắng bại. Tên ngoại tộc, bản đế nhất định sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Tô Hạo Nhiên Yêu Đế một đao bổ ra mang theo thiên địa pháp tắc bùng nổ. Một đòn này tới trực tiếp đón đỡ sẽ là trọng thương. Ngươi nghĩ ta sẽ ngồi yên để bị chém sao? Phùn Mạn rút ra một thanh kiếm tràn ngập huyết quang chém một đạo kiếm ý nồng đậm huyết tinh. Hai đạo pháp lực chưa va chạm đã có một vòng xoáy tựa như hố đen xuất hiện ở giữa. Một bóng người bước ra giơ hai tay con ngón búng ra liền phá vỡ thế công hai bên. Thử. Gì vậy? Tô Hạo Nhiên và Phùn Mạn không ngờ tới công kích toàn lực của họ lại bị ngăn chặn. Chỉ thấy một thanh niên với đôi thai mèo và chiếc đuôi màu đen xuất hiện. Nhìn thì trẻ tuổi vô hại, nhưng lại mang đến cho bọn họ cảm giác nguy hiểm tột cùng. Đây chính là Tuần Thiên Giả Miêu Ảnh. Yêu Phù quốc. Không kẻ nào tham gia thí luyện, tuần tiên giả tiến hành bài trừ. Miêu Ảnh vừa xuất hiện âm thanh đã uy nghiêm băng lãnh, một thứ sức mạnh vượt xa tưởng tượng của hai người bộc phát ra từ Miêu Ảnh. Đạo tổ. Phùn Mạn kinh hãi định xoay người bỏ chạy thì thấy toàn thân mình đã bị phong cấm bởi sức mạnh vô hình. Tô Hạo Nhiên dâng lên tuyệt vọng thật sâu, tới chừng mọi chuyện tưởng rằng đã kết thúc thì một vòng tròn không gian kim sắc hiện ra, Xí Ly xuất hiện nắm lấy cổ tay của Miêu Ảnh nói, "Yêu Phù quốc, thí luyện lần này đã được miễn, thông tin xác thực không sai vào đâu." Không gian phong cấm ngay thời khắc này đã biến mất toàn bộ, hai vị tuần tiên giả cũng không nói lời nào mà biến mất. Tô Hạo Thiên và Phùn Mạn trong khoảnh khắc đơ người không thôi, tử vong dâng trào lại đột nhiên biến mất, dù là ai cũng phải thất thần rất lâu. Phùn Mạn đạo hạnh cao thâm đã lấy lại bình tĩnh đầu tiên, hắn không động thủ với Yêu Đế mà quay người bay đi. Tô Hạo Nhiên hồi thần trở lại thấy bóng dáng Phùn Mạn đã đi xa, cũng không có truy kích mà trở về thủ đô yêu tộc. Chương 199, băng cực tuần âm thể. Chương 199, băng cực tuần âm thể. Chương 199, tuần thiên giả nhu cốt áp chế một đám thánh tông làm loạn trên đất, tuy sát ý dâng trào cũng không ra tay động thủ với họ. Dù sao nếu giết hết một đám người thì ai sẽ là kẻ tham gia thí luyện tiếp theo đây? Nhu Cốt thở ra một hơi nói, đây là cơ hội cuối cùng. Nhu Cốt xoay người một cái phất tay đã Tuấn Di Lam Huyền và Hàn Vũ Thiên trở về đích đến, bọn người Tống Long Trúc như được đại xá liền dập đầu ở đất mấy cái mới dám đứng lên. Đạo tổ xuất hiện Thánh Tông như sâu kiến trước mặt họ, tuy tiện một bàn tay có thể chộp chết chục tên Thánh Tông cũng không tính là gì, huống hồ tu vi của Tuần Thiên Giả còn xa xa vượt qua đạo tổ sơ kỳ. Chỉ một lần chấn áp đã làm tâm thần bọn họ như bị nghiền ép, linh hồn suýt chút nữa đã tan vỡ, lực lượng cực mạnh áp chế bách thánh. Lúc này đạo lôi kiếp thứ 8 đã giáng xuống, Mạnh Liên và Hồng Thiên toàn thân như muốn sụp đổ, nếu không phải họ cố hết sức chống đỡ là đã kiệt sức mà ngất đi. Suy cho cùng vừa bị cương phong áp chế vừa bị lôi kiếp giáng hạ trên người chính là một điều cực kỳ khó khăn, nếu không phải thân thể thiên thánh này cường đại hơn so với thánh nhân viên mãn thì là họ đã bị lôi kiếp quanh thể, cũng phong cắt sơ rồi. Cả hai người họ chỉ cách đích đến 100 trượng, nhưng trong mắt lại cách xa như là trời với đất, khó khăn đến đâu bọn họ cũng là cắn răng tiếp tục, không để chủ nhân thất vọng, cũng không để bản thân phải nằm xuống nơi này. Lôi kiếp thứ 9 giáng xuống xé mở vùng cương phong rộng lớn. Khoảng cách 30 trượng vẫn còn quá xa trong mắt bọn họ, Mạnh Liên và Hồng Thiên tu vi trực tiếp thăng làm Thánh Tông. Vào giây phút bọn họ trở thành Thánh Tông, cũng là lúc cương phong khóa chặt hai người, ban nãy tu vi là Thiên Thánh nên cương phong chỉ áp chế nhẹ, nay là Thánh Tông đã hoàn toàn thu hút cương phong khắp nơi hội tụ. Hai người trong mắt có chút tiếc nuối không thể nào che giấu được nhìn nhau, toàn thân bị cương phong áp chế không thể di chuyển, dù là một bước nhỏ cũng không nhấc lên nổi. Hai vị chớ bỏ cuộc. U Ma nữ xuất hiện khoạt lấy vai của Mạnh Liên, thân thể nàng toát ra khí tức lôi kiếp làm cương phong phải tránh xa. Bọn ta vừa rồi học theo hai vị để vượt dốc núi, cũng phải trả ơn một chút. Huyết ma nữ khoác vai Hồng Thiên cùng U ma nữ lao về phía trước. Cả hai ma nữ đột phá thánh tông sau hai nhân tộc thiên thánh, cũng dùng chiêu mượn cương phong độ kiếp và dùng độ kiếp suy yếu cương phong để vượt lại. Cũng may Hồng Thiên và Mạch Liên đi trước nên các nàng mới thuận lợi theo sau, một đường theo đuôi cuối cùng đã đuổi kịp hai người. Khoảng cách 10 trượng cũng là lúc đạo lôi kiếp thứ 8 của hai ma nữ giáng xuống, cương phong tách rời suy yếu tới cực điểm. Bóng dáng bốn người cùng lúc đạp tới đích đến chính là đỉnh của dốc núi này, cả bốn người đồng thời đạt hạ ba, vậy một viên khí thần kia sẽ phải bị chia nhỏ 4 phần sao? Hàn Vũ Thiên thì đưa mắt nhìn Lam Huyền, chỉ thấy ánh mắt của nàng có chút cao ngạo và tự hào. Quả nhiên, Hàn Vũ Thiên mỉm cười đã hiểu vì sao hai ma nữ theo sau Lam Huyền trợ giúp hai vị trưởng lão, nếu không có lệnh của ma thần thì họ sao mà cam lòng giúp nhân tộc đây. Đa tạ. Mạch Liên và Hồng Thiên ôm quyền cảm tạ U ma nữ và Huyết ma nữ. Hai ma nữ không để ý tới bọn họ mà trực tiếp đón đỡ đạo lôi kiếp thứ 9, khí tức cảm đạm, một cổ hấp lực kinh người liên tục hấp thu linh khí đất trời, tựa như trăm sông đổ về một biển ào ào mà tới. Chỉ trong một ngày đã có 4 vị đột phá lên thánh tông, chuyện này đặt tại Tô Lăng giới là vô cùng hiếm thấy, hoặc không có bất cứ chuyện như vậy phát sinh. Bởi vì thánh tông quá mức hiếm hoi à, một bước thánh nhân đã là càng đi càng khó khăn, trở thành thánh tông thì lại giống từng bước đạp xuống biển lớn vậy, càng đi càng sâu, càng đi càng mở mịt hư vô. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn trời, hắn đang nghĩ chuyện đắc tội với những thánh tông hôm nay, nên giải quyết từng người hay là cả một nhóm đây. Hắn là chí thánh đột phá thành thánh tông, độ qua 36 đạo lôi kiếp của thiên đạo, sức mạnh sánh ngang với thánh tông trung vị, thậm chí nếu toàn lực chiến đấu thì thánh tông thượng vị cũng phải chịu ăn thiệt thòi cực lớn. Ở chí thánh có thứ gọi là vạn pháp bất sầm, là phước lành thiên đạo ban phát giúp chí thánh chế trụ pháp tắc của thánh tông, nhưng chỉ là hạ thấp một nửa chiến lực của thánh tông xuống mà thôi. Chí thánh vẫn có thể bị thánh tông mài chết như thổ tương đã làm, mà chí thánh đột phá thánh tông thì không còn cái gọi là vạn pháp bất sầm nữa. Thay vào đó khí vực của họ sẽ tiến hóa trở thành một phần của bản thân, ý niệm vừa xuất khí vực liền hiện, thánh tông khác khi đối đầu lập tức bị phong cấm khí vực. Thánh tông không thể điều khiển khí vực, chẳng khác nào sâu kiến trước mặt kẻ từ chí thánh đột phá thánh tông, một kiếm liền có thể tùy tùy tiện tiện giết đi thánh tông khác như giết một con gà vậy. Cơ thể hắn đột nhiên dâng lên khí tức chí cương chí thần, khiến pháp tắc xung quanh mau chóng hội tụ hóa thành một vùng băng hàn tuyết vực. Băng tiên hóa vực. Hàn Vũ Thiên con ngươi trừng lớn khí vực quét tán ra ngàn dặm, bao trùm lên đám thánh tông ở phía dưới, giọng của hắn trầm tĩnh như nước nói, "Tống Long Trúc, ngươi hôm nay động thủ với hai vị trưởng lão của bản cung chủ, về sau nhất định phải trả giá, những kẻ trước kia đắc tội bản cung chủ cũng phải trả giá, nếu muốn tha thứ thì tự phế tu vi trở thành phàm nhân, quỳ gối tạ tội." Ngông cuồng, hỗn sược, đừng nghĩ mình có một chút thực lực ấy liền muốn làm trời. Từng cái thánh tông nghe được lời uy hiếp này của Hàn Vũ Thiên, liền cho rằng hắn là kẻ điên ngông cuồng không biết sống chết, dù kẻ được gọi điên nhất thiên hạ cũng không thể so cùng với hắn. "Chỉ là khí của tôi, xem bọn ta áp chế nó đây." Tất cả thánh tông bên dưới tức giận toàn lực thôi động pháp tắc muốn ngưng tụ ra khí vực của bản thân, nhưng làm bọn họ không hiểu chính là dù dùng biện pháp nào thì họ không thể gọi ra được khí vực. Đây là có chuyện gì xảy ra? Hương Vinh, Đoàn Hành và Cốt Vệ đứng ở một bên xem trò vui cũng là kinh ngạc phát hiện, cơ thể bọn họ như có một tầng phong ấn, khí vực căn bản như hư không tiêu thất. Làm sao ta không triệu hồi được khí vực? Chuyện gì đang xảy ra? Pháp tắc như là chút bỏ quan hệ với chúng ta vậy. Không thể nào. Từng người xôn xao không biết nguyên nhân dẫn đến sự việc này là gì, Nhu Cốt ở trên thì thản nhiên nói, trước mặt một chí thánh đột phá thành thánh tông, thì tất cả các ngươi đừng hỏng gọi ra được khí vực, bởi vì chúng đã bị khí vực của hắn phong cấm toàn bộ rồi, trừ khi là có một kẻ khác đồng dạng từ chí thánh thành thánh tông mới có thể mở được khí vực. Lời giải thích của Tuần Thiên giả làm những thánh tông sơ kỳ và trung kỳ mơ hồ không hiểu, nhưng thượng kỳ và viên mãn thánh tông thì là con người có rút. Dù họ chưa một lần chạm mắt với thánh tông từ chí thánh đột phá, nhưng điện tịch thời thượng cổ thì có lưu lại những chuyện về cảnh giới đó. Vạn pháp bất xâm của chí thánh nhân sẽ tiến hóa thành vạn vật phong cấm khi kẻ đó đột phá thánh tông, vạn vật phong cấm vừa ra thánh tông trước mặt những kẻ đó, chẳng khác nào gà vịt chờ bị cắt cổ, không có cơ hội hoàn thủ, trừ phi tu vi ngươi cao hơn họ hai bậc thì có thể chạy trốn. Một tiểu quốc nhỏ bé lại sinh ra được chí thánh sao? Thương Minh đưa mắt nhìn hai vị thánh tông viên mãn bên cạnh, bọn họ cũng là trong đôi mắt tràn đầy không thể tin và nghi ngờ. Chí thánh là cấp bậc chưa từng xuất hiện vào 3000 năm nay ở Tô Lăng giới, lần cuối cùng có chí thánh là vị đột phá kim thần đã ngã xuống trong trận chiến thần ma ở thiên vực. Lịch sử đến nay vẫn còn lưu lại một vài dấu tích của trận chiến kinh khủng kia, ngay cả thần còn ngã xuống nói gì đến tôn phép như bọn họ. Nhưng sẽ càng khiến bọn họ kinh hãi hơn nếu biết Vạn Niên Cung tồn tại không chỉ một vị chí thánh, Nam Cương quốc cơ hồ ai ai cũng có thiên phú đỉnh cấp, chỉ là vùng đất họ ở bị trận chiến kinh khủng nào đó trong lịch sử tàn phá đến sâu trong căn cơ pháp tắc. Năm đó thánh nhân trung vị còn khó mà xuất hiện nói gì đến chí thánh như bây giờ, chẳng qua là vào lần trùng sinh ấy của Hàn Vũ Thiên, vì đưa linh hồn của Tiểu Vũ Thiên về địa phủ mà phải dùng đại lượng nguyên hồn hao tổn, sửa đổi thiên địa pháp tắc nơi đây. Rồi cũng từ đó pháp tắc dần dần phục hồi và xuất hiện thánh nhân, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục để giúp thánh nhân đột phá thánh tông. Bọn họ muốn đột phá thì chỉ có thể đi qua một vùng đất khác thôi, hoặc như Hàn Vũ Thiên mượn tiên kiếp bổ sung khuyết điểm của lôi kiếp mà đột phá, nhưng bạn nhất thất bại thì sẽ trở thành một tên ngụy thánh tông. Hàn Vũ Thiên cũng từng nghĩ có phải người ở Nam Cương quốc có phải dòng dõi nhân tộc đặc thù thời thượng cổ không, rất ít người tu luyện mà gặp phải chướng ngại, trừ khi muốn thành thánh nhân họ mới gặp rắc rối một ít. Hiện tại cũng cho thấy suy đoán của Hàn Vũ Thiên cũng không phải là vô căn cứ, nhìn xem Nam Cương quốc vài chục năm trước chỉ có hoàng tộc và 4 quan thành đông, Tây, Nam, Bắc là xuất hiện thánh nhân, còn bây giờ thì thánh nhân có đến mấy ngàn vị chỉ trong chưa đầy 100 năm ngắn ngủi. Tốc độ phát triển như vậy, e là một cái đại quốc ở thời kỳ phồn thịnh nhất cũng không thể sánh kịp, những người bên ngoài tất nhiên là không biết, nhưng hoàng tộc, Vạn Niên Cung, Bắc Ma Thành, Cao Gia, quốc gia đều hiểu rõ, Nam Cương quốc đang thay đổi lòng trời lỡ đất. Toàn bộ Thánh Tông đều là vẻ mặt hoảng hốt nhìn Hàn Vũ Thiên, tuổi trẻ như vậy đã là chí thánh còn đột phá thành Thánh Tông, so với bọn họ thì hắn hẳn là chưa đến 300 tuổi, a Thánh Tông có 5000 năm tuổi thọ, mà chưa đến 1000 tuổi được coi là thiếu niên, 1000 đến 2000 là thanh niên, 3000 đến 4000 là trung niên, 4000 đến 5000 chính là lão niên. Gợn sóng sinh mệnh của Hàn Vũ Thiên bừng bừng khí thế, chỉ có tu sĩ chưa đến 300 tuổi mới có thể sinh ra được thứ khí tức vô hình này. Lam Huyền thì là người hiểu rõ, Hàn Vũ Thiên hiện tại chỉ mới 67 tuổi mà thôi, tu sĩ chưa tới 100 tuổi đột phá Thánh Tông, nếu là ở thời kỳ phồn thịnh là lúc nàng còn là kim thần thì tuyệt đối không có ai đạt được cả, bởi vì đó chỉ có trong truyền thuyết. Rất nhiều Thánh Tông muốn sinh ra hận ý cũng dần dần tiêu tán, bởi vì đắc tội một kẻ từ chí thánh bước vào Thánh Tông, chẳng khác nào là kiến trọc thần long, những kẻ đã đắc tội thì trong lòng tràn ngập sự bất an vô tận, kết cục tương lai của họ thế nào không nghĩ cũng biết. Tống Long Trúc nét mắt có chút âm trầm nói, lão phu nào có sợ ngươi, dù là chí thánh bước vào thánh tông thì sao? Thực lực trung quy vẫn chỉ là một thánh tông tầng một thấp kém mà thôi. Cả hai ánh mắt va chạm vào nhau liền là một cơn sát ý trùng thiên, khí tức va chạm đủ để thấy hai bên nhất định phải có một kẻ rơi vào tử lộ. Nhu Cốt hất tay một đoàn hào quang lóe lên 6 khối ngọc, một khối ngọc lớn, một khối ngọc vừa và 4 khối ngọc nhỏ, đây chính là khí thần. Hàn Vũ Thiên đạt hạng nhất, Lam Huyền hạng 2, U Ma nữ, Huyết Ma nữ, Mạch Liên, Hồng Thiên đồng hạng 3, ban thưởng khí thần. Mỗi người tiếp nhận ban thưởng của mình, trong mắt lóe lên tia sáng hưng phấn và mong chờ. Hàn Vũ Thiên thì không chút để tâm trực tiếp bóp nát viên ngọc, khí thần tràn ra đủ để so với một tòa sơn nhạc nhỏ, hấp thu đoàn khí thần đủ để Hàn Vũ Thiên đột phá đến Thánh Tông tầng 3, cũng là sơ kỳ đỉnh phong. Khí thần tuy chân quý và cường đại, nhưng nếu trực tiếp hấp thu rất có thể sẽ bị độ thuần khiết của nó làm cho bạo thể mà chết. Hàn Vũ Thiên vung tay khí vực thu nhỏ lại, gom toàn bộ khí thần bao bọc cơ thể hắn lại. Hắn dùng khí thần không phải là tăng tu vi bản thân, mà là rèn đúc nhục thân. Từ lúc trùng sinh đến nay, hắn không hề tu luyện bất cứ loại thể pháp nào, không phải vì hắn không muốn tu luyện, mà chính là không thể. Thể pháp hắn tu chính là thuộc chí âm chí hàn, băng cực thuần âm thể. Nhục thân phải được rèn đúc bởi một cổ sức mạnh chí âm chí hàn mới có thể tu luyện được băng cực thuần âm thể, mà khí thần chính là được tạo ra mang cả hai loại chí dương và chí âm. Hàn Vũ Thiên là đang muốn tách phần chí âm đó luyện thể, thời gian chí ít cũng phải mất vài canh giờ. Hắn ngồi xếp bằng toàn thân tản ra hàn khí phiêu đảng, bàn tay nâng lên liền thấy Thủy Thiên Thương và Liệt Hỏa Kiếm lơ lửng trái phải. Thủy Thiên Thương thuần âm là thứ tốt nhất có thể lọc chí âm khí ra khỏi khí thần, Liệt Hỏa Kiếm thuần dương thích hợp lọc chí dương. Hai thanh binh khí bắt đầu hấp thu khí thần rồi tiến hành săn lọc. Tuần Thiên Giả Nhu Cốt ở ngoài quan sát cũng không biết Hàn Vũ Thiên đang có ý đồ gì, Lam Huyền nhìn tới cũng có chút khó hiểu không thôi. Thời gian hai canh giờ trôi đi, khí thần từ một màu xám đã dần dần hóa thành một lam và một đỏ, chia thành một âm và một dương làm tất cả mọi người kinh ngạc. Tách khí thần ra làm âm dương lưỡng khí, chuyện này Nhu Cốt không giấu được ánh mắt kinh ngạc của bản thân, nàng đây là lần đầu nhìn thấy người không thuộc cảnh giới kim thần tách khí thần thành âm dương lưỡng khí. Lam Huyền cũng là ánh mắt tràn ngập tham lam nhìn đoàn âm khí, nàng là ma thần tu luyện Lam Hoàng Thủy tinh thể, thủy, băng hẳn có tác dụng rất lớn đối với nàng. Nếu có thể được Hàn Vũ Thiên chỉ cho bí pháp cách âm khí trong khí thần ra thì tu vi của Lam Huyền sẽ tăng cao. Khí thần trực tiếp hấp thu thì tác dụng rất lớn, còn tách ra thành âm dương lưỡng khí thì bị giảm công dụng đi rất nhiều, nhưng âm khí giúp Lam Huyền củng cố căn cơ vượt bậc hơn khí thần, so ra thì âm khí vẫn là có giá trị hơn khí thần. Không để mọi người đợi lâu liền thấy âm khí bên trái đang dần dần bị một cổ hấp lực hút lấy, tới khi không còn một tia âm khí nào xuất lại. Thời gian lại trôi qua 3 canh giờ tiếp theo, ở đích đến liền xuất hiện 4 vị thánh tông viên mãn. Bọn họ vượt dốc vẫn là bị cương phong chấn áp vài canh giờ mới tới được đích đến. Ở dốc núi vẫn có vài chục thánh tông đang bước đi nặng nề, cương phong tuy mạnh mẽ áp chế, nhưng đã bị Nhu Cốt làm cho độ sắc bén của nó tiêu biến, bởi vì thí luyện lần này thánh tông tham gia quá ít. Nếu để họ vượt cương phong nguyên bản e là chỉ còn không đến 20 người sống sót đến được đích. Chương 200, Thiên vực. Chương 200, Thiên vực. Chương 200, một thân ảnh vọt ra toàn thân tản mát băng xương huyền diệu vô cùng, ngay cả pháp tắc cũng bị băng tuyết phủ lấy không thể hoạt động. Băng cực thuần âm thể đã hoàn thành rèn đúc, một bộ nhục thể đã theo hắn ước vào năm, từng bị hủy diệt bởi kẻ thù trong tối, nhưng giờ đã được hắn một lần nữa rèn đúc trở lại thế gian này. Băng cực thuần âm thể phòng thủ không nói là tuyệt đối, nhưng mà sức mạnh khống chế mà nó mang lại thì vượt xa mấy loại thể pháp khác. Chỉ cần hắn muốn liền có thể hóa ra băng cực tuyết vực, biến ngàn dặm xung quanh thành băng tuyết, tựa như một khí vực thứ hai của hắn vậy. Thâm huyền ma thể chẳng qua là một trong những chiêu thức của âm sát thất hồn, không được tính là thể thuật chân chính, căn bản là không có tác dụng phòng ngự, chỉ tăng cường tấn công và tốc độ và thay đổi hình dáng mà thôi. Khí vực là dựa trên pháp tắc nguyên tố thuộc tính mà công pháp Thánh Tông tu luyện, để tạo thành khí vực thích hợp gia tăng sức mạnh cho Thánh Tông, nên Hàn Vũ Thiên trước đó tạo ra Băng Thiên Hóa vực là dựa vào thuộc tính của Băng Thiên Điện. Hắn nếu muốn còn có thể biến ra khí vực tên gọi là Thất Hồn Ma Hoàng vực, chính là ma vực thuộc về âm sát thất hồn, nhưng mà thi triển khí vực này sẽ không thể dễ dàng khống chế như Băng Thiên Hóa vực. Hàn Vũ Thiên vẫn là cần một ít thời gian để thích nghi với Thánh Tông cảnh, bởi vì đột phá chưa đến nửa tháng lại còn đi thí luyện, hắn là không có đủ thời gian để thích nghi. Hắn hoàn thành băng cực thuần âm thể tất nhiên thực lực sẽ tiến một bước dài, giờ đây đừng nói là Thánh Tông trung vị đỉnh phong, dù là thượng vị cũng có thể đánh nhau một trận ra trò. Âm khí toàn bộ bị thôn vệ, chỉ còn dương khí phiêu động được Hàn Vũ Thiên thu về trong tay, một luồng dương hỏa này tất nhiên sẽ không bị lãng phí. Thiên Dương Thập Linh Quyết lúc trước tu luyện chỉ là sơ sài, hắn không thường xuyên sử dụng bởi vì hỏa khí của nó không quá mạnh, nhưng đoàn dương khí trong tay này sẽ giúp nó đột phá, trở thành hỏa diễm cường đại có thể đốt cháy da thịt của Thánh Tông, thậm chí là diệt xác. Dương khí trong tay ầm ầm tản mát ra sức nóng kinh người. Sau lưng Hàn Vũ Thiên ẩn hiện một thanh trường kiếm hỏa diễm khổng lồ, ban đầu hỏa diễm trên kiếm nhỏ yếu, nhưng dần dần hấp thu dương khí liền trở nên cường đại không tưởng, trước ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người. Hàn Vũ Thiên nhắm mắt cảm nhận hỏa khí đã hoàn thành luyện hóa, hắn mở mắt ra khí tức tản mát đẩy lui pháp tắc thiên địa. Pháp tắc thiên địa chính là thay mặt thiên đạo vận hành thế giới, trừ phi là kẻ được thiên đạo sắc phong kim thần, thì không có thứ gì đẩy lui được pháp tắc, nhưng Hàn Vũ Thiên lại làm ra một kỳ tích trước nay chưa từng có, nhu cốt càng lúc càng thấy sợ hãi thiếu niên trước mắt. Nếu để hắn đạp lên đạo tổ thì không phải nói là có sự uy hiếp cực kỳ lớn đối với tuần thiên giả sao, vậy thì không thể để cho hắn trưởng thành. Ý định này vừa lóe lên trong đầu thì nàng ta lập tức nhớ lại lời của Xí Ly nói. Dù thấy chuyện gì kinh thiên động địa xảy ra cũng không được hạ thủ, tương lai sau này của chúng ta đều nhờ vào đám người trong thí luyện này. Nàng ta miễn cưỡng áp chế gạnh tị và sợ hãi trong lòng, chuyện trước mắt không quan trọng bằng thứ mà bốn người họ thấy khi xưa, cũng chính vì vậy mà tuần thiên giả mới bỏ ra đại giới lấy ra khí thần chân quý trao cho kẻ xuất sắc nhất. Hàn Vũ Thiên, ngươi... Lam Huyền muốn nói nhưng lại thôi, ánh mắt nàng phức tạp, nàng ta cứ nghĩ mình đã hiểu được sâu cạn của hắn, nhưng sau chuyện này thì lại có một tầng sương mù che phủ lấy thiếu niên kia. Chủ tu thủy, hỏa, băng, lôi, hắc ám, năm loại thuộc tính khác biệt lại được một thiếu niên chứa trong nhục thân hòa hợp đến mức kinh ngạc, dù từng là kim thần như nàng cũng không tin được lại có chuyện kỳ như vậy tồn tại. Hàn Vũ Thiên hạ xuống nhìn thấy ánh mắt phức tạp của nàng liền nói, ngươi lo lắng sẽ bị ta vượt mặt sao, tiểu ma nữ? Lam Huyền rút kiếm hướng tới Hàn Vũ Thiên động thủ, cả hai trong phút chốc lao lên không trung giao thủ vài chiêu thu hút sự chú ý của đám người. Hừ, bản ma lo lắng ngươi chết không toàn thây thì có. Một bên là ma khí ngập trời, một bên là hỏa khí trùng thiên làm cho trận chiến giữa không trung có thêm phần đặc sắc và cường đại. Hàn Vũ Thiên trong tay cầm liệt hỏa kiếm giấy lên bạch hỏa cường đại, hắn vung kiếm chém ra một đạo bạch hỏa tràn ngập kiếm ý dương thiên, nhất linh thiên hỏa. Hắc Long Trảm. Lam Huyền hắc kiếm trong tay truyền tới một đạo long âm kinh người, nàng ta chém ra một con hắc long tràn ngập ma tức phá trời mà đi. Bạch hỏa va chạm cùng hắc long tạo ra hắc bạch hào quang chói sáng thiên địa, thật ra hai người không có sát ý, chỉ là tìm cớ để thử chiêu thức mới của nhau mà thôi. Ngươi chỉ là nhân tộc, đừng nghĩ có thể thắng được bản ma. Lam Huyền ở không trung ánh mắt tỏ vẻ xem thường không hề che giấu trước mặt cả chục tên nhân tộc. Hàn Vũ Thiên cười nhạt nói, tiểu ma nữ, ngươi tính tình cáo gắt như vậy, hẳn là muốn thứ đó phải không? Lam Huyền trong mắt có một tia hào quang kỳ lạ, hiển nhiên nàng biết thứ đó mà Hàn Vũ Thiên nói đến là gì. Nàng ta hất cằm thản nhiên nói, ta muốn thì ngươi sẽ đưa sao? Tất nhiên. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu không chút che giấu, bởi vì hắn đã xem Lam Huyền là bằng hữu, những gì nàng muốn, nếu hắn có thể giúp được nhất định sẽ hết lòng trợ giúp, dù sao kẻ được Minh Hoàng Nhân Đế xem là bằng hữu rất ít. Lam Huyền thì ngược lại không nghĩ tới Hàn Vũ Thiên sẽ lại trực tiếp đáp ứng như vậy, nói không chừng sẽ có âm mưu bị kế gì bên trong. Hàn Vũ Thiên vung tay liền thấy Thủy Thiên Thương xuất hiện lơ lửng trước mặt nàng, Lam Huyền cầm lấy trường thương màu lam trong tay thì trong mắt tràn ngập bất ngờ. Đây chính là một thanh thương thủy thuộc tính thuần khiết, nếu nàng sở hữu nó là chiến lược đạt được không ít tiến triển. Thanh Tuyền, ngươi giúp nàng ta một chút được không? Hàn Vũ Thiên ánh mắt nhìn tới trường thương nhẹ giọng nói, mọi người tưởng rằng Hàn Vũ Thiên đang là nói chuyện với khí linh trong trường thương kia. Một chốc lam quang lóe lên bắt đầu hóa thành một mỹ nữ tuyệt đẹp, mặc cung trang màu lam xuất hiện, Thanh Tuyền đôi mắt ngây thơ chớp chớp nhìn Lam Huyền một chút nói, là giúp vị tỷ tỷ này sao? Trong lúc ánh mắt dò xét của nàng nhìn Lam Huyền thì những người ở đây đã há mồm to tới mức có thể nhét cả một quả dưa vào, đây chính là triệt để kinh hãi cùng bất ngờ. Binh khí sinh ra khí linh thì không còn gì xa lạ với tất cả bọn họ, thậm chí có vài người đã gặp qua hoặc đang sở hữu được loại binh khí ấy. Thế nhưng binh khí hóa thành người thì là lần đầu tiên trong cuộc đời họ được nhìn thấy, điều này vừa thần kỳ lại vừa rất không đúng với lẽ thường. Dù binh khí sinh ra khí linh cường đại tới đâu cũng không thể hóa thành hình người, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người, phóng tầm mắt ra khắp vũ trụ từ hạ tới thượng đều là không thể xảy ra chuyện kỳ quái thế này, một số loại khí linh đứng đầu vũ trụ cũng chỉ hóa ra hư ảnh mà thôi. Còn đây chính là chân chân chính chính hóa thành hình người ngay trước mặt bọn họ, ban đầu Hàn Vũ Thiên cũng là rất kinh ngạc khi thấy vậy, nhưng về sau không tìm ra được nguyên nhân thì hắn kết luận, mọi chuyện trên đời này đều có thể xảy ra, chỉ là hắn chưa từng gặp qua mà thôi. Phải, giúp vị tỷ tỷ này như vừa nãy đã giúp ta vậy. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nói với Thanh Tuyền, nàng ấy đưa mắt nhìn hắn nói, vậy Uy Lân cả cả không giúp sao? Không, hắn còn một ít việc nên không thể cùng muội giúp tỷ tỷ sinh đẹp kia. Hàn Vũ Thiên nếu là bình thường sẽ để thêm Uy Lân giúp đỡ để Lam Huyền thanh lọc khí thần nhanh hơn, nhưng sau khi Dương Thiên Thập Linh đã được bổ khuyết thì hắn cần Uy Lân làm chủ thể thi triển kiếm trận của công pháp này. Liên hỏa kiếm do Uy Lân biến thành chính là thứ thích hợp tới mức hoàn mỹ. Thứ bảy trong Dương Thiên Thập Linh chính là Thất Linh Nhật Hư Ngũ kiếm trận không nhất thiết phải có hoàn chỉnh là 5 thanh kiếm hỏa diễm, mà chỉ cần một thanh làm chủ thể thi triển, 4 thanh còn lại thì là do thiên địa pháp tác hình thành. Điều khó duy nhất chính là Thiên Dương Thập Linh dung nhập vào chủ thể, nhất định không được có một tia ma khí nào bên trong, nếu không Thiên Dương sẽ xem đây là một sự xúc phạm nó, trực tiếp luyện hóa thanh binh khí kia thành chất dinh dưỡng. Lần trước khi va chạm cùng với một vài cường giả thì hắn đã dung nhập một lượng lớn ma khí vào trong liệt hỏa kiếm để phù hợp với thâm viên ma thể tăng cao chiến lực. Hàn Vũ Thiên trong lòng có chút sầu lo không biết phải làm như thế nào, hắn bỗng lóe lên một ý tưởng có chút kỳ quặc trong đầu. Dùng linh khí để làm loãng ma khí, linh khí đủ nhiều thì có thể thanh tẩy ma khí. Phải, linh khí và ma khí hoàn toàn là hai đạo khí tức trái ngược lẫn nhau. Kẻ hấp thu linh khí tu luyện gọi là tu sĩ, kẻ hấp thu ma khí tu luyện thì gọi là ma nhân. Yêu thú hấp thu linh khí trở nên cường đại gọi là hoang thú, yêu thú hấp thu ma khí thì gọi là ma thú. Ma khí và linh khí khi gặp nhau liền nảy sinh bài xích dữ dội, thậm chí là thôn phệ lẫn nhau nếu một bên đang yếu thế. Hàn Vũ Thiên là đang muốn dụng đại lượng linh khí để xóa bỏ ma khí bên trong liệt hỏa kiếm, thời gian chí ít phải là vài tháng mới có thể xóa bỏ được hết ma khí bên trong, trừ phi hắn tới được một tổ địa nào đó tràn ngập linh khí, dùng chúng tẩy rửa thì sẽ chỉ mất vài ngày, nhưng mà ở thí luyện mênh mông rộng lớn này tìm đâu ra tổ địa đó đây? Vẫn là ta không cân nhắc kỹ mọi chuyện, chỉ dựa vào ma khí của âm sát thất hồn để làm chiến lược chủ chốt, nếu tiếp tục thì về sau ma tức sẽ ăn sâu vào xương thủy, e là một ít bí pháp sẽ vì vậy mà tiêu biến hoặc là tự bạo trong cơ thể ta, hạn chế dùng nó là tốt nhất. Hàn Vũ Thiên thở dài tự trách mình đã quá ỷ lại vào ma khí, dù ma khí tuy mạnh nhưng cũng là cản trở rất lớn trong con đường tu luyện sau này. Linh khí, ma khí cần thời gian để thôn phệ, nếu như có được thứ trực tiếp gạt bỏ được ma khí thì... Hàn Vũ Thiên trong mắt lóe ra tia thần sức sáng chói, hắn nhìn về phía Lam Huyền nói, tiểu ma nữ, cơ thể ngươi chỉ hấp thu được âm khí, vậy đoàn dương khí kia không có tác dụng phải không? Lam Huyền nghe hắn hỏi vậy cũng nhẹ gật đầu nói, hoàn toàn vô dụng, ta còn cảm thấy chán ghét nó nữa. Hàn Vũ Thiên nhếch môi có chút thầm may mắn trong lòng nói, không có tác dụng với ngươi, vậy sau khi thanh lọc xong hãy để dương khí cho ta. Lam Huyền nhướng mày cũng xua tay nói, ngươi thích thì cứ lấy, bản ma chán ghét trí dương trí hỏa lắm. Lam Huyền bàn tay như hồ diệp giơ lên bóp nát viên ngọc, khí thần phóng xuất ra nồng đậm, nhưng so với cái của Hàn Vũ Thiên thì vẫn còn ít hơn 5 phần. Khí thần bao phủ lấy cơ thể của nàng ấy, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Cốt Vệ cười nói, nàng ta lại muốn thanh lọc khí thần thành âm dương lưỡng khí, hai kẻ này quả thật kỳ lạ khác người. Người trẻ tuổi bây giờ có vẻ thích làm những chuyện trái ngược, làm ta nhớ đến tiểu tử thiên bực kia. Đoàn Hành cũng nhẹ gật đầu, hai người trước mắt làm bốn người thánh tông viên mãn nghĩ tới một truyền kỳ ở thiên bực 20 năm trước. Một thiếu niên phong hoa tuyệt đại chưa đến 300 tuổi đã đạt tới thánh tông viên mãn, đứng trên đại lục khiêu chiến toàn bộ tu sĩ cung cấp, đỉnh điểm nhất là thiếu niên đó một mình chống chọi 6 vị thánh tông viên mãn liên thủ. Kết quả thiếu niên kia chỉ bị thương tích nhẹ, 5 vị trọng thương, một vị bị giết vì đã dùng toàn lực muốn lấy mạng thiếu niên kia. Kể từ ngày đó thiếu niên phong hoa tuyệt đại nhất lịch sử thiên vực mấy vạn năm nay đã xuất thế, danh hiệu chư vị cường giả và bách quốc thiên vực gọi hắn là thiên vực thánh chủ. Thiên vực là đại lục rộng lớn chứa vô số các cổ quốc thượng cổ từng tồn tại qua đạo tổ, thậm chí là kim thần trong truyền thuyết, nhưng mà truyền thừa chỉ là bí pháp của tổ tông, chứ không có khí thần hay binh khí cấp bậc đạo khí và thần khí xuất hiện. Mà Cốt Vệ, Tống Long Trúc, Đoàn Hành và Hương Binh là đại diện cho đại lục thiên vực rộng lớn tham gia thí luyện lần này. Tô Lăng giới chỉ có 4 nơi gọi là đại lục, Thiên vực đại lục, Yêu Hoàng đại lục, U Minh đại lục và Cổ Lâm đại lục, những nơi còn lại chỉ là những hòn đảo ngàn dặm được hoàng tộc nơi đó tự xưng là quốc gia, ví dụ như Yêu Phù quốc là một hòn đảo lớn không tiếp giáp với bất kỳ quốc gia nào, người ở đại lục gọi đó là quốc đảo. Mà có một số hòn đảo sau ngàn vạn tuế nguyệt đã theo thiên địa thay đổi, vị trí địa lý của những quốc đảo bắt đầu nối lại với nhau thành vùng đất rộng lớn. Ví như Nam Cương quốc, Hoàn Thi quốc, Tây Phỉ quốc và Phụng Đỉnh quốc là 4 quốc đảo theo tuế nguyệt mà bắt đầu dung nhập với nhau, tạo thành tiểu lục địa. Tiểu lục địa là do quốc đảo khác nhau hợp nhất mà thành, nhưng pháp tắc của chúng vẫn là có điểm khác nhau đáng kể. Nam Cương quốc pháp tắc suy tàn không thể đột phá thánh tông, nên họ phải lặng lôi đường xa đi đến Phụng Đỉnh quốc đột phá. Pháp tắc nơi đây chỉ hạn chế đạo tổ và kim thần, tùy ý tu sĩ khắp nơi tụ hội đột phá. Người của đại lục có vô số cách để ngao du quốc đảo hoặc tiểu đại lục, bằng chiến thuyền ngự không hoặc bảo vật đặc thù. Còn người của quốc đảo hay tiểu lục địa muốn đến đại lục thì phải có người từ đại lục đến đưa họ đi. Chứ bằng vào tài nguyên không mấy phong phú của tiểu lục địa và quốc đảo thì không thể chế tạo ra thứ gì vượt qua ước giảm đại hải. Dù có tạo ra được thì họ cũng không biết được đường để đến đại lục, bởi vì không có bản đồ hoặc người chỉ đường. Một vài người tu vi thánh tông của mấy quốc đảo, sau khi biết nơi mình ở chỉ là một cái tiểu quốc không đáng nhắc tới, liền dùng tài nguyên tích góp cả đời chế tạo ra bảo vật vượt hải để tới nơi rộng lớn hơn. Chí hướng và nhiệt huyết thì có đủ, thế nhưng rất nhiều người bị lạc đường và trôi theo dòng biển không có điểm dừng, họ vẫn là bị đại hải mênh mông nhấn chìm vào sâu trong quá khứ, chết đi một cách không cam lòng và tiếc hận. Cũng có một số người bước chân được đến đại lục gặp được cơ duyên xảo hợp quật khởi ngay trên đó, rồi cũng có kẻ xui xẻo vừa đặt chân lên đại lục đã đắc tội cường giả liền bị miêu sát. Suy cho cùng người của quốc đảo và tiểu lục địa muốn tới được đại lục thì phải tùy vào duyên phận rồi. Chương 201, bí cảnh. Chương 201, bí cảnh. Chương 201, Hàn Vũ Thiên nhắm mắt tính tu chờ đợi Lam Huyền tách khí thần ra, thời gian rảnh rỗi thích nghi với tu vi hiện tại là việc cần phải làm. Dù sao Đam Thánh Tông đang vượt dốc núi kia vẫn còn hơn 40 tên chưa đi qua được nửa đường, nếu hắn đoán không sai thì phải tốn vài ngày bọn chúng mới đến được đây. Không khí yên tĩnh bao trùm lên nơi khảo hạch này, Nhu Cốt nhắm mắt đón gió tựa hồ đang nghĩ về một việc thần bí nào đó. Thời gian trôi qua một ngày, Thương Binh từ không gian chữa vật lấy ra một vò rượu to trăm trượng, cũng lấy ra 4 cái chén cao 4 trượng rộng 10 trượng tựa như một cái ao vậy. Vò rượu như núi lớn cùng thân hình của Hưng Binh không tương xứng với nhau, nhưng hắn lại một tay nhấc lên đổ rượu vào chén, dòng rượu rơi xuống như thác chảy lấp đầy cả chén lớn. 4 người nâng chén một hơi cạn sạch lại rất tiếp vài chén, bọn họ là bằng hữu nhiều hơn năm không gặp, giờ có dịp hội ngộ liền bày tiệc rượu kể chuyện bản thân. U Ma Nữ và Huyết Ma Nữ thì đứng trái phải đoàn khí thần bao bọc Lam Huyền, như là hộ pháp không rời đi nửa bước. Mạch Liên và Hồng Thiên thì nhắm mắt cảm ngộ tu vi Thánh Tông vừa mới đột phá của bản thân, lúc trước tu vi yếu kém sợ rằng không giúp ích được với chủ nhân, giờ đây đột phá Thánh Tông đã có thể san sẻ một ít gánh nặng với chủ nhân. Khí thần bao bọc Lam Huyền lúc này đã tách thành âm dương lưỡng khí, âm khí đang bị nàng ta hấp thu nhanh chóng. Cơ thể Lam Huyền truyền tới hàn khí ngưng kết thiên địa, dù là Thánh Tông cũng có cảm giác bị hàn khí này phong cấm không thể cử động. Âm khí không nhiều, nhưng đủ để bản ma tăng thực lên trung vị Thánh Tông. Lam Huyền nhìn lòng bàn tay của mình có chút hài lòng, nàng ta bàn tay nhất chuyển đã đẩy dương khí tới chỗ của Hàn Vũ Thiên. Cảm ơn. Lam Huyền lần đầu tiên trong cuộc đời một ma thần nói lời cảm ơn trước mặt nhiều người như vậy, U Ma Nữ và Huyết Ma Nữ kinh ngạc trừng mắt nhìn tới. Thanh Huyền hai tay đặt sau lưng ôn nhu cười nói, tỷ tỷ không cần khách sáo, bằng hữu của đại ca cũng chính là bằng hữu của muội, nếu giúp được tỷ là một chuyện tốt mà. Ta mà lại là bằng hữu của tên chết bầm đó sao? Lam Huyền nhìn qua hướng khác trong mắt có một tia cảm xúc khó tả, Thanh Tuyền như nhớ ra điều gì liền hỏi, "Thần tiên tỷ tỷ, tên của tỷ là gì?" Bốn Thánh Tông viên mãn nghe thấy lời này liền phun rượu khắp mặt kẻ đối diện, một ma đầu mà được gọi là thần tiên tỷ tỷ, đây là chuyện lạ lùng nhất từ xưa tới nay. Lam Huyền thì hơi kinh ngạc định nói ta là ma tộc cao quý sao lại gọi thần tiên tỷ tỷ, ngươi muốn chết phải không? Thế nhưng nàng nghĩ lại Thanh Tuyền tâm tính ngây thơ tốt bụng, và lại nàng còn là bính thủy thuộc tính tinh khiết, cùng với hàn khí trên cơ thể Lam Huyền so sánh thì gần như hòa hợp, nên Thanh Tuyền không nhận ra nàng là ma tộc là điều có thể lý giải. Ta là Lam Huyền. Lam Huyền vẫn giữ thần sắc lạnh lùng nói ra tên của mình rồi quay đầu rời đi, Thanh Tuyền thì vây tay theo bóng lưng của nàng, rồi cũng hóa thành thủy thiên tương bay trở lại thức hải của Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ Thiên sau khi được Lam Huyền đưa đoàn dương khí tới, liền đã tế ra liệt hỏa kiếm, dùng dương khí này thiêu rụi toàn bộ ma khí bên trong thanh kiếm. Dương khí vừa dung nhập liền truy vết ma khí tới tận cùng, chỉ trong hai canh giờ ngắn ngủi toàn bộ ma khí đã bị thiêu rụi không còn sót lại một chút gì. Hàn Vũ Thiên ngón liền điểm ra một đạo bạch hỏa bao bọc liệt hỏa kiếm. Thiên dương chiếu rọi tựa như mặt trời thứ hai đang tranh phong tỏa sáng, chỉ ba nhịp hô hấp thì thiên dương đã bắt đầu mờ nhạt dần rồi biến mất, liệt hỏa kiếm lại trở thành hỏa diễm màu trắng tinh khiết nhất thế gian. Chủ thể thiên dương liệt hỏa kiếm đã hoàn mỹ dung hợp, hiện tại thiên dương thập linh thi triển so với âm sát thất hồn không kém nhau là mấy. Hàn Vũ Thiên đồng dạng hiện hóa ra bên trái ma khí ngập trời, bên phải là hỏa khí trung thiên, âm dương hòa hợp lại tạo thành một hư ảnh khổng lồ giống Hàn Vũ Thiên ý đúc. Chân thân kết vạn pháp dung hợp, thiên cùng địa hợp, địa cùng nhân hợp. Hàn Vũ Thiên vậy mà dùng ma khí và hỏa khí ngưng tụ một cái hư ảnh chân thể cực kỳ cường đại. Hai đoàn khí tức trái ngược, nếu không nói là chúng căm ghét lẫn nhau, lại được Hàn Vũ Thiên dung nhập làm một, đây chỉ là một bước thử nghiệm của hắn mà thôi. Chân thể cần có lực lượng của nhục thân, pháp lực và hồn lực, ba loại cấp độ cùng tương xứng mới tạo ra được chân thể hoàn mỹ. Hàn Vũ Thiên hiện tại chỉ dùng nhục thân và pháp lực tạo ra chân thể, nên nhìn nó sinh cơ thì bừng bừng, nhưng trong con ngươi lại vô hồn không chút linh tính nào. Hồn lực của hắn còn vượt xa tu vi bản thân, nếu dung nhập vào trong chân thể liền khiến nó vỡ nát. Hàn Vũ Thiên kỳ thật có thể tách ra một tia hồn lực để khiến chân thể được thi triển hoàn chỉnh, nhưng sau khi chân thể được hắn thu hồi thì tia hồn lực kia sẽ tan biến. Hàn Vũ Thiên cũng không muốn vì một cái chân thể mà hao tổn hồn lực như vậy, chỉ còn biện pháp phong bế nguyên hồn trở thành tu vi ngang với tu vi. Nhưng đồng thời cũng mang đến rất nhiều bất lợi dành cho hắn, nguyên hồn phong ấn nếu cần thức tỉnh phải mất một thời gian khá dài, vì vậy nếu lỡ may gặp phải một số tình huống mà tu vi bản thân không thể giải quyết thì Hàn Vũ Thiên còn có thể dùng nó để chạy trốn. Phải, hắn hiện tại cũng chỉ có thể dùng nguyên hồn để chạy trốn mà thôi, bởi vì tiêu hao khi đối đầu với Ngọc Hoàng vẫn chưa khôi phục, dù là khôi phục thì hắn cũng không thể dùng nguyên hồn để tấn công được nữa. Hàn Vũ Thiên đã cảm ứng được 1/5 Tô Lăng giới là có dính phải khí tức nguyên hồn của mình, nếu tiếp tục tấn công bằng nguyên hồn thì sẽ khiến những kẻ kia phát giác ra được hành tung của hắn. Hiện tại chân thể được thu liễm lại cùng với ánh mắt ngưng trọng của một vài thánh tông thượng kỳ xung quanh, một cổ sức mạnh uy hiếp vô hình đè nặng lên đôi vai bọn họ. Chỉ mới là khảo hạch thứ nhất mà Hàn Vũ Thiên đã biến hóa tới mức độ này, nói không chừng khảo hạch hai nếu hắn đạt hạng nhất chẳng phải có thể so với thánh tông thượng kỳ đỉnh phong sao? Khảo hạch thứ nhất đã khép lại với tàn dư là 79 vị thánh tông còn sống sót, số thánh tông sơ kỳ chết đếm đã hơn trăm, nhưng Hoàn Thi Long lại không nằm trong số kẻ tử trận kia. Hoàn Thi Long vốn chỉ được tính là thánh tông sơ kỳ hạ đẳng nhất trong đám người, bởi vì mượn nhờ bảo vật đột phá mà căn cơ không vững chắc. Nhưng vượt qua được khảo hạch thứ nhất thì Hoàn Thi Long đã tiến bộ không ít, căn cơ vững chãi sắp một bước đạp lên trung bị cảnh, một bước này vẫn còn cần rất nhiều kỳ ngộ nữa mới có thể đạp ra được. Khảo hạch thứ nhất hoàn thành, chuẩn bị tiến hành tới vùng đất mới. Tuần Thiên Giả Nhu Cốt lật tay liền có một cái lô đỉnh xuất hiện xoay tròn trên đầu bọn họ, nàng ta nhất chuyển đã thấy từ trong lô đỉnh ập xuống một đạo kim sắc hào quang. Kim sắc bao trọn 79 người vào trong rồi kết thành một trận truyền tống, Hàn Vũ Thiên híp mặt lại trong lòng kinh ngạc nói, một bảo vật truyền tống nữa à? Lam Huyền đứng bên cạnh Hàn Vũ Thiên cũng là ánh mắt tràn ngập thần sắc nghiêm nghị, Tuần Thiên Giả đã lấy ra hai bảo vật có khả năng truyền tống, tính ở thời thượng cổ thì một món đã là cực kỳ hiếm thấy. Hàn Vũ Thiên được đưa vào một vùng không gian tối tăm, ngũ quan bị phong kín không thể cảm nhận được những gì xảy ra xung quanh. Một phút sau ánh sáng lóe lên ập vào trước mắt là một hòn đảo nhỏ không gian chưa đến 400 trượng. Xung quanh hòn đảo còn có những phế tích nhập nô sót lại ở cuộc chiến kinh khủng trước đó. Hàn Vũ Thiên và Lam Huyền hoàn toàn không quan tâm tới cảnh tượng xung quanh, mà chú ý tới cánh cường bằng bạc đang ngạo nghễ ở giữa hòn đảo. Đây là một cái bí cảnh thời thượng cổ vẫn còn nguyên vẹn, khí tức của thần vẫn còn hùng hậu bao quanh bí cảnh ấy. Thứ này tất nhiên sẽ không phải do một vị kim thần tạo ra, mà là toàn bộ hơn 10 vị kim thần hợp lực luyện chế. Nếu không thì sao một cái bí cảnh trải qua ngàn vạn năm và cả cuộc chiến quy mô thần năm đó vẫn không bị phá hủy ngược lại còn hoàn mỹ không vấn đề. Trên trời cũng xuất hiện 7 cái vòng xoáy không gian tản ra khí tức khác nhau, từ trong đó lần lượt bước ra 7 người đeo 7 mặt nạ khác nhau. Ưng, Miêu, Hầu, Hồ, Cẩu, Sư và Mã, 8 vị tuần thiên giả cùng lúc tập hợp lại đây khiến cả đám người kinh ngạc không thôi. Theo ghi chép của tổ tiên để lại thì tuần thiên giả cơ hồ chỉ có 3 vị mà thôi, nhưng thực tế là có 8 vị trưởng không thí luyện, mỗi lần thí luyện thì có 3 khảo hạch là do 3 vị tuần thiên giả thay phiên nhận trọng trách. Nhưng tại sao chỉ có 3 vị mà không phải là 4? Là vì 2 vị còn lại một người giữ trọng trách triệu tập người tham gia thí luyện, một người thì có trọng trách xóa bỏ quốc gia nào không từ chối thí luyện, chính là Tuần Thiên Giả Xí Ly và Tuần Thiên Giả Miêu Ảnh. Mà 8 vị Tuần Thiên Giả cùng lúc xuất hiện, chính mở bí cảnh này để cho kẻ khảo hạch bước vào trong tu luyện. Bí cảnh này linh khí bên trong nồng đậm hơn ở ngoài gấp ngàn lần, mà thời gian 100 năm bên trong chỉ vẹn vẹn 10 ngày bên ngoài mà thôi. Đây là tác phẩm luyện chế của chư thần đứng đầu làm ra, bất phàm không tưởng. Bí cảnh này chỉ khi có tu sĩ vượt qua được 3 cái khảo hạch thì mới có tư cách tiến vào. Các chủng tộc ở Tô Lăng giới tham gia thí luyện thì nhiều vô số, nhưng vào được bí cảnh này thì lắt đắt không đến 7 vị, thời gian đã vạn năm rồi chưa ai tiến vào. Ở xung quanh đây có dựng lên 7 phiến đá ghi chép về lai lịch và truyền kỳ của họ sau khi bước ra khỏi bí cảnh. 7 người vào được bí cảnh này đều là người của từng thời đại khác nhau, kẻ đầu tiên tới được bí cảnh này không phải nhân tộc, mà là một long nhân tộc đỉnh thiên lập địa 2 vạn năm trước. Nói một chút về long nhân tộc là tộc nhân được thừa hưởng long huyết trong cơ thể từ khi mới vừa sinh ra, tuy có long huyết trong người là vậy, nhưng họ lại không thể hóa thành long hình, chỉ thừa hưởng tiên phú, huyết mạch cường đại và khả năng khó sinh sản của long tộc, còn đặc tính nhân tộc của họ chính là tuổi thọ ngắn ngủi. Long nhân tộc thời thượng cổ được xưng là chiến thần đệ nhất tộc, bọn họ anh dũng tiện chiến, căn bản càng chiến càng hăng, càng chiến càng cường đại, nhưng vẫn chỉ là một bộ tộc phụ thuộc vào nhân tộc. Thời kỳ thượng cổ lấy nhân tộc vi tôn, đỉnh phong Tô Lăng giới chính là nhân tộc, năm đó nhân tộc phồn thịnh nhất là có đến 100 vị kim thần đồng thời xuất hiện, bách tộc tuy có thiên phú cao hơn nhân tộc, nhưng đột phá bình cảnh thành thần thì cao lắm chỉ là 10 vị, khả năng sinh sản cũng thua kém không bằng. Long nhân tộc thời kỳ ấy cường đại vẫn là tìm đến nhân tộc che chở, bởi số lượng tộc nhân trong tộc ít còn xảy ra chiến tranh triền miên, nếu không dựa vào cây đại thụ nhân tộc thì có lẽ rất nhiều đại tộc đã bị diệt ở thời thượng cổ rồi. Long nhân tộc vẻ ngoài giống người thường nhưng lại mang một cặp long giác trên đầu, không có khả năng hóa thành long hình. Còn long tộc thì có thể tự do biến thành 3 dạng là hình người, long nhân hình hay long hình tùy thích, ở nhân hình thì bọn họ hoàn toàn che giấu được đặc tính của long tộc, cứ như hóa thành nhân tộc thật vậy. Long nhân hình thì là cơ thể nhìn giống nhân tộc, nhưng long phiến, long giác, long vĩ, long nhãn đều được triển lộ rõ ràng, hình thái này mạnh chỉ sau bản thể mà thôi. Long hình thì chính là bản thể vốn có của long tộc, cường đại vượt xa hết thảy chủng tộc trên thế gian, xưng là long đế vạn tộc cũng không quá đáng. Còn long nhân tộc thì chỉ có mỗi một cặp long giác không thể so bì với long tộc chân chính, nhưng phàm là thứ có dính líu đến huyết mạch long tộc thì đều là cường đại vượt bậc. Vị long nhân tộc bước vào bí cảnh 2 vạn năm trước chính là một điển hình, những người cùng hắn tham gia thí luyện năm đó cơ hồ có hơn 5000 vị, nhưng toàn bộ đều đã chết chỉ còn hắn là một mình cô độc bước vào bí cảnh. Mà khi bước ra đã là một thân tu vi đột phá đạo tổ, trở về Tô Lăng giới đưa cả một long nhân tộc suy tàn trở thành đại tộc đứng đầu cổ lâm đại lục, năm đó quật khởi vị long nhân tộc đó được xưng là chiến long bất bại, vài ngàn năm sau đột phá thành đạo tổ thượng kỳ đỉnh phong, tuổi thọ là 2 vạn năm. Nhưng không biết hiện tại vị truyền kỳ chiến long bất bại kia còn tồn tại trên thế gian này không, hay đã tọa hóa rồi. Người thứ hai là chủng tộc Ma Viêm thuộc một nhánh của Ma tộc, kẻ này mưu sâu hiểm độc tàn ác hung bạo đã bày mưu giết vô số kẻ tham gia thí luyện, trở thành người duy nhất bước vào trong bí cảnh ấy, khi bước ra cũng là một thân đạo tổ tu vi, ở trong U Minh đại lục được xưng là Viêm Ma Vương, Ma Viêm tộc nhờ vậy mà trở thành một trong tam thập tam hoàng tộc của ma giới. Người thứ ba từng bước vào bí cảnh thuộc về yêu tộc, chủng tộc của hắn gọi là Bích Lân Xà Hoàng, kẻ này tuy tính cách trầm ổn, nhưng một khi bị chọc cho tức điên liền như biến thành một người khác. Ở khảo hạch thứ ba nơi mà đám người Hàn Vũ Thiên từng được Tuần Thiên giả giới thiệu qua, trong một lần kẻ thuộc Bích Lân Xà Hoàng tộc bị một đám nhân tộc tính kế, đã tức giận hóa ra bản thể là một con Bích Lân Xà Hoàng cao ngàn trượng, đánh trọng thương tất cả những kẻ mưu đồ ác độc kia, rồi quăng bọn chúng cho yêu thú cường đại trong xâm lâm giết. Bích Lân Xà Hoàng hình thể là bích ngọc cự xà có một cái sừng mọc ngược ở đỉnh đầu, kẻ đó hóa thành bản thể về sau đã không còn bị yêu thú tấn công, thuận lợi làm người sống sót cuối cùng bước vào bí cảnh. Sau khi trở ra cũng là một thân đạo tổ tu vi không kém hai kẻ trước đó, trở về yêu hoàng đại lục liền được xưng làm Bích Lân yêu vương, cùng với Bích Lân Xà Hoàng đứng đầu một vùng đất. Người thứ tư là Tinh Linh Lôi Kiến tộc, một nhánh thuộc Tinh Linh nhất tộc, ở đây chỉ ghi vài dòng chữ, xuất sắc vượt qua khảo hạch bước vào bí cảnh đạp đến đạo tổ cảnh. Còn lại đều không có một chút thông tin nào nữa, bởi vì Tinh Linh tộc không còn xuất hiện ở Tô Lăng giới từ 3 vạn năm trước, bọn họ đã ẩn trốn không muốn xuất hiện ở thế gian nữa. Tinh Linh tộc thiên phú vượt xa bách tộc, năm đó cùng với nhân tộc và ma tộc so về phồn thịnh thì là ngang nhau. Nhưng sau cuộc chiến thượng cổ thì Tinh Linh tộc biến mất không rõ hành tung, chỉ có Tuần Thiên giả là biết nơi ở của bọn họ, nhưng hiển nhiên là sẽ không tùy tiện nói cho bất cứ ai biết. Bốn phiến đã đều ghi lại những kẻ thiên tài của chủng tộc khác, còn nhân tộc chúng ta thì một đám thánh tông trong mắt có một chút thất vọng, không ngờ tới nhân tộc đã là suy tàn tới mức độ này. Chương 202, Kim Thần tồn tại. Chương 202, Kim Thần tồn tại. Chương 202, người thứ năm đã từng tiến vào bí cảnh thuộc vào Cựu Thải Cự tộc. Cựu Thải Cự tộc là một quái vật khổng lồ 200 trượng, bọn họ làn da màu lục có hình thể nhân tộc, nhưng chỉ có một mặt, một số kẻ còn mọc thêm đuôi, cánh, tay, chân hoặc là đầu. Cựu Thải Cự tộc đó chỉ một truy từng đánh chết một thượng vị thánh tông hoang thú. Những người tham gia thí luyện từng bị nó nhất kích đánh bay vào lãnh địa của một hoang thú cấp bậc chuẩn tổ, kết quả toàn quân bị diệt, chỉ còn mình tên Cựu Thải Cự tộc là bước vào bí cảnh. Bước ra khỏi bí cảnh cũng chỉ là một chuẩn tổ mà thôi, không hề đặc sắc như bốn người ở trước, thiên phú của nó có lẽ không thể so sánh được. Thế nào là chuẩn tổ? Chuẩn tổ là khi ngươi đạt tới thánh tông viên mãn lại cảm ngộ được một tia đại đạo trời đất, sẽ được thiên đạo giáng ba đợt lôi kiếp xuống. Đợt lôi kiếp thứ nhất chính là 12 đạo lôi kiếp, đạo lôi thứ nhất chính là tẩy rửa pháp lực của ngươi biến thành một cấp bậc mới, tu sĩ dừng chân ở đợt lôi kiếp thứ nhất này gọi là chuẩn đạo. Đợt lôi kiếp thứ hai cũng là 12 đạo lôi, nhưng nhắm tới chính là rèn luyện nhục thân kích phát huyết mạch thủy tổ bên trong gọi là chuẩn tổ. Chuẩn tổ mở ra vô số thiên phú dị bẩm chỉ riêng huyết mạch chủng tộc họ mới có được. Đợt lôi kiếp thứ ba lại là 12 đạo lôi kiếp nhắm tới linh hồn rèn rũa, dung hòa đạo pháp và nhục thân làm một trở thành đạo tổ chân chính trong thiên địa này. Ba đợt lôi kiếp có thể cùng lúc tiến hành hoặc là chậm rãi từng cái. Nếu kẻ tự tin mình đã đủ bản lĩnh đột phá đạo tổ liền đón lấy ba đợt lôi kiếp liên tiếp giáng xuống. Còn có người thì tu vi đạt tới cực hạn độ xong đợt lôi kiếp thứ nhất liền thấy bản thân vẫn còn yếu kém không thể đón đỡ lôi kiếp thứ hai liền không độ kiếp nữa, mà tiếp tục tu luyện cho đến khi đủ thực lực đột phá, những người trì trệ ở chuẩn đạo và chuẩn tổ ở thời thượng cổ có vô số, nhiều kẻ thậm chí còn bị kẹt lại không thể độ kiếp trở thành trò cười thế gian. Nhưng dù là thượng cổ cũng rất ít kẻ chọn phương án thứ nhất trực tiếp đột phá đạo tổ, mà toàn bộ đều bước trên con đường thứ hai từng bước độ kiếp chậm rãi mà chắc chắn. Điều thứ nhất nếu thất bại thì liền trở thành ngụy đạo tổ, so với chuẩn tổ cũng chỉ là hơn được một ít lực lượng mà thôi. Cái thứ hai tuy chậm nhưng cơ hội đạt tới đạo tổ rất cao, ai cũng không thể từ chối. Trừ phi ngươi là thần tử của tông môn thần cấp thì sẽ được kim thần bảo hộ độ kiếp dễ dàng thông qua được con đường đạo tổ, hoặc là yêu nghiệt vạn năm hiếm thấy mới chọn con đường thứ nhất. Chờ chút, cựu thải cự tộc ở thiên vực từng có một tộc nhân vào một vạn năm ngàn năm trước trở thành chuẩn tổ, một mình bá đạo hành bị thiên vực cường giả liên thủ hơn trăm vị chuẩn đạo và chuẩn tổ vây giết đây sao? Thánh tông cốt phệ nhớ ra mình hình như có nghe tới cựu thải cự tộc ở đâu liền tìm trong đầu dòng lịch sử ở thiên vực. Không sai, kẻ này là chuẩn tổ mạn hoang thuộc cựu thải cự tộc đã tàn sát hơn mấy chục chủng tộc ở thiên vực năm đó. Tống Long Trúc trầm mặc nhẹ gật đầu nói, Thương Vinh thở dài nhìn vào khắc họa mạn hoang ở phiến đá nói, tên con này, nếu không phải năm đó hắn làm loạn giết mấy chục tộc quan trọng thì giờ đây thiên vực đã không suy tàn tới mức này. Đoạn Thanh trong mắt có một tia tiếc hận nói, hắn hóa ra là từng bước tới thí luyện của tuần thiên giả mới có cơ duyên đột phá chuẩn tổ, nếu không tại sao một cựu thải cự tộc có tiếng mà không miếng lại xuất hiện một cường giả đây? Cựu thải cự tộc quả thật chỉ có tiếng tăm là hình thể cao lớn và sức mạnh phi thường, còn về thiên phú tu luyện thì thấp kém không ai là không biết đến. Cựu thải cự tộc có tồn tại rất nhiều thánh tông sơ kỳ và trung kỳ, nhưng thánh tông thượng kỳ thì thưa thớt rất ít, đừng nói là thánh tông viên mãn, có khi đến gần vạn năm mới có một vị. Cựu thải cự tộc rất nhiều kẻ bị bắt làm nô lệ vận chuyển hàng hóa, một tộc nhân cựu thải cự tộc có thể chở hàng hóa lấp đầy cả một tòa thành tầm trung, chính là mặt hàng đắt giá đối với thương nhân. Chính vì vậy cựu thải cự tộc sinh ra lòng căm ghét cực kỳ sâu đậm với thương nhân khắp nơi trên đại lục, ngay sau khi chuẩn tổ mạn hoang xuất thế liền dẫn tộc nhân đi đồ sát những tộc làm thương nhân kia. Trong đó có 10 cái chủng tộc là mạch máu vận hành của thiên vực cũng bị cựu thải cự tộc đồ diệt hết 7 cái, tài nguyên lưu lạc khắp nơi trên đại lục thiên vực, tạo ra tràn cảnh chém giết tranh giành tài nguyên tu luyện trên diện rộng của bách tộc. Những tiểu tông môn cũng nhờ vào đó mà mọc lên như nấm, khiến cán cân của thiên vực nghiêng về phía hỗn loạn. Không phải những tộc kia không có chuẩn đạo hay chuẩn tổ, mà mạn hoang sau khi đạt tới chuẩn tổ lại cường đại vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người, một truy diệt chuẩn đạo làm trọng thương chuẩn tổ. Buộc bách tộc liên minh xuất ra trăm vị chuẩn đạo và chuẩn đạo đi tiêu diệt cựu thải cự tộc. Các đại tộc và đại tông là có được tài nguyên duy trì từ 10 cái tộc thương nhân cung cấp duy trì, sau khi nghe tin 7 cái bị diệt liền dẫn tới náo loạn chưa từng có, đại tộc hay tông môn dựa vào 7 tộc bị diệt liền bắt đầu suy yếu sau 1000 năm. Những cựu thải cự tộc bị bắt làm nô buộc trên thiên vực đại lục cũng là bị chung số phận diệt cỏ tận gốc, để tránh mối họa chuẩn tổ mạn hoang. Cốt Vệ và Hưng Vinh là người thuộc hai tông môn từng đứng đầu thiên vực đại lục, do đại họa chuẩn tổ mạn hoang năm đó đem lại, đã khiến hai tông môn của bọn họ mất đi lượng lớn tài nguyên rơi xuống thành nhị lưu thế lực. Hàn Vũ Thiên nhìn mạn hoang trên phiến đá thở dài khen ngợi nói, ngươi quả thật đã làm rất tốt trách nhiệm của bản thân rồi, đưa tộc của mình vùng dậy chiến đấu giành lấy tự do, kết cục tuy là toàn tộc bị diệt, nhưng vẫn không chịu làm tiếp sống nô lệ. Cốt Vệ trầm mặc nhìn Hàn Vũ Thiên nói, tiểu tử, ngươi là khen ngợi một ác quỷ giết người không chớp mắt sao? Hàn Vũ Thiên nhướng mày cười nói, vậy xin hỏi các hạ vì sao lại gọi hắn ác quỷ? Cốt Vệ có chút cười nhạt nói, mạn hoang giết đi mấy chục chủng tộc, nhuốm máu hơn cả vạn sinh linh không gọi là ác quỷ thì gọi là gì? Hàn Vũ Thiên lắc đầu ngước nhìn phiến đá nói, cho tại hạ hỏi, cựu thải cự tộc trước đó, có ai là kẻ giết người không ghê tay không? Có tộc nhân nào đổ sát bá thánh chưa? Bốn người nhìn nhau cũng đồng thời suy nghĩ một lúc lâu mới lắc đầu, cựu thải cự tộc trước thảm họa chuẩn tổ mạn hoang thì chưa từng gây ra điều gì có hại ở đại lục thiên vực. Giết người cũng chỉ là tìm kẻ mình có thù hận để giết mà thôi, chứ không hề liên lụy tộc nhân hay người nhà kẻ thù của mình. Cựu thải cự tộc phải nói là có đức tính rất tốt trong bách tộc, nhưng vẫn bị bọn họ bắt làm nô lệ từng người một. Tốt, vậy kẻ đáng bị gọi là ác quỷ là bách tộc kia. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nói ra một câu làm bốn vị tu sĩ thiên vực kinh ngạc không thôi. Tống Long Trúc tức giận nói, ác quỷ, bách tộc chưa từng làm gì mà tiểu bối như ngươi dám gọi như vậy. Hàn Vũ Thiên nhếch môi có chút khinh thường nói, các ngươi bắt tộc nhân của cựu thải cự tộc làm nô lệ vận chuyển, cũng dày vò những tộc nhân của họ làm việc ngày đêm đến chết, thử hỏi các ngươi không phải là ác quỷ hành hạ kẻ khác thì là gì? Dã thú khi bị dồn vào đường cùng còn phải phản kháng, nếu các ngươi không bắt tộc nhân của mạn hoang làm nô lệ thì làm gì có chuyện như bây giờ? Đoàn Thanh Yên lặng nhất trong đám người cũng phải lên tiếng nói, tiểu tử cẩn trọng lời nói, đừng để đắc tội toàn bộ thiên vực. Hàn Vũ Thiên lắc đầu căn bản không quan tâm tới cái gì là đắc tội hay không đắc tội nói, không nói với các ngươi nữa. Hắn lướt qua bốn người đi đến phiến đá thứ sáu, người này không rõ lai lịch, ngay cả chủng tộc gì cũng không có ghi chép, chỉ là đơn điệu một dòng chữ đột phá chuẩn tổ. Phiến đá thứ bảy cũng là y như vậy, chỉ có một dòng chữ đột phá chuẩn đạo. Tựa hồ ba người cuối cùng này tiên phú cũng chỉ đạt tới bấy nhiêu mà thôi, không thể sánh với bốn tộc từng là đỉnh phong Tô Lăng giới được, càng huống hồ theo Hàn Vũ Thiên cảm nhận thì không chỉ có một cái gọi là thiên vực, mà chính là hai cái. Dù là hắn vẫn rất mơ hồ không thể cảm nhận được rõ thiên vực thứ nhì ở nơi nào, Tuần Thiên giả mặt nạ hầu tên gọi Thanh Hư hầu cất giọng nói, khắc khắc, các ngươi vốn không có tư cách bước vào bí cảnh này, nhưng vì bọn ta thấy người thí luyện hiện nay quá yếu kém so với những đời trước, nên quyết định cho phép các ngươi vào bí cảnh gia tăng thực lực trước, rồi sau đó lại đến khảo hạch thứ nhì tham dự. Thanh Hư hầu lời vừa nói ra liền thu hút toàn bộ ánh nhìn tham lam của nhân tộc bên dưới. Hàn Vũ Thiên thì cười nhạt một tiếng tràn ngập khinh bỉ, hắn không muốn tự nhiên lại được nhận chỗ tốt của người khác, khẳng định bên trong có an toàn. Tám vị Tuần Thiên giả đồng thời phát giác ra được tiếng cười tràn ngập khinh thường kia trong một đám người đang hoan hô ầm ĩ tiểu tử, thái độ đó là sao? Ba vị Tuần Thiên giả mặt nạ quyển, sư và mã cùng lúc vây quanh Hàn Vũ Thiên, một kích mang theo lực lượng kinh đảo hải lãng đập tới, nhưng bọn họ lại bị nhu cốt, Xí Ly và Thanh Hư Hầu ngăn trở công kích. Man Hùng, Kiên Nguyên, Cẩm Mông, thí luyện không được tùy tiện động thủ. Xí Ly âm thanh có chút không vui nói, vị mặt nạ sư là Man Hùng, mặt nạ khuyển là Kiên Nguyên, mặt nạ mã là Cẩm Mông đều hừ lạnh trở về vị trí cũ. Tất cả mọi người không ngờ tới Hàn Vũ Thiên trong một thoáng đã suýt chút bị ba vị tuần thiên giả diệt sát, ai mà ngờ được vừa mới tới Hàn Vũ Thiên đã làm gì dẫn động lên sát ý của ba vị tuần thiên giả đây. Thật có bản lĩnh. Hàn Vũ Thiên không chút kiên rẻ mà bạo phát khí vực thất hồn ma hoàng ra, ngàn dặm xung quanh hóa thành ma hải, cũng có luồng khí hai màu trắng và tím phiêu dật. Khí vực vừa ra toàn bộ thánh tông như bị áp chế tu vi, toàn bộ đều hạ xuống một cái đại cảnh giới, tám vị tuần thiên giả ai cũng không ngờ Hàn Vũ Thiên lại làm ra một cái hành động như vậy. Một đám yêu tộc mà thôi, còn ra vẻ thị uy trước mặt bổn tọa. Hàn Vũ Thiên một bước đã đạp lên cựu thiên đứng từ trên nhìn xuống tám vị tuần thiên giả, hắn là thật sự không quen cảm giác bị kẻ khác thị uy, nhất là với một đám yêu tộc tu thành hình người như tuần thiên giả trước mắt. Hắn điên rồi sao? Dám đi tranh phong còn chửi cả tuần thiên giả đại nhân, đây là triệt để đắc tội, kẻ ngu chân chính. Hàn Vũ Thiên cho rằng bản sự của hắn so được với tuần thiên giả đại nhân à? Ngu xuẩn, ngạo mạn với tuần thiên giả tất nhiên sẽ nắm chắc một vé vào tử lộ. Mấy vị thánh tông đều là bàn tán về thiếu niên tản ra khí vực kinh người kia. Tống Long Trúc ngửa đầu cười đắc ý nói, Hàn Vũ Thiên ơi là Hàn Vũ Thiên, lão phu cứ nghĩ ngươi là kẻ ngu. Không ngờ lại còn thêm điên cuồng ngạo mạn mức độ này, chết, chết là đáng lắm. Lam Huyền thì là cao mày nhìn theo bóng lưng của Hàn Vũ Thiên, dù nàng từng là kim thần đệ nhị Tô Lăng giới, cũng không có lá bài tẩy nào đối phó với nhiều vị đạo tổ như vậy, nếu bạn bất đắc dĩ Hàn Vũ Thiên lại rơi vào tuyệt cảnh, thì dù là nàng cũng không thể cứu nổi. Tám vị tuần thiên giả không ngờ tới Hàn Vũ Thiên lại trở nên tức giận như vậy, dù bọn họ biết lai lịch Hàn Vũ Thiên bất phàm, chỉ là muốn tham dò thử ý chí của hắn trước áp lực của ba vị đạo tổ. Lại dẫn động tới cơn phẫn nộ của Hàn Vũ Thiên, ba đạo khí tức dồn ép lên hắn tuy không tính là gì, nhưng lại làm vi lân Thanh Tuyển và hai yêu thú Thanh Lang đang trú ngụ trong cơ thể hắn bị thương. Hai đầu Thanh Lang thì cũng thôi đi, lại dùng ba đạo khí tức đánh thẳng vào thức hải, làm cho Huy Lân và Thanh Tuyển trọng thương, đây chính là triệt để đốt lên lửa giận trong lòng hắn. Hàn Vũ Thiên bàn tay đặt trước ngực kéo ra hai thanh binh khí tản ra khí tức cảm đạm, Thủy Thiên Thương và Liệt Hỏa Kiếm đã suy yếu. Ba đầu xuất sinh, nhắm tới bản tọa thì thôi đi, lại dùng linh hồn lực xông vào thức hải, làm trọng thương tiểu đệ và tiểu muội của bốn tọa. Hàn Vũ Thiên phất tay liền biến hai thanh binh khí trở thành nhân hình, Huy Lân và Thanh Tuyển đều bất tỉnh nằm trên đất, linh hồn bị trọng thương không cách nào bù đắp nổi. Các ngươi liên thủ lại dùng tấn công linh hồn. Xí Ly đôi mắt tràn ngập không thể tin cùng hung ác nhìn ba người vừa ra tay, hiển nhiên trong bản tính trước đó là không được tùy tiện dùng công kích linh hồn xâm nhập vào thức hải người trẻ tuổi kia, nhưng ba vị tuần thiên giả đã làm trái với kế hoạch. Man Hùng không chút kinh sợ trực tiếp lao đến. Một tên mắt con, chết. Tiếp Nguyên đồng dạng là có chút khinh thường Hàn Vũ Thiên nói, bản sự lớn thì thế nào, đừng nghĩ ra vai trước mặt bọn ta. Cẩm Mông không nói, nhưng hành động dứt khoát không chút lưu thủ, Hàn Vũ Thiên định bỏ ra chút đại giới để bái trừ ba kẻ không biết sống chết này, nhưng không gian lại xé toạc, một cự thủ từ bên trong chui ra chộp lấy ba vị tuần thiên giả. Ngài là? Ba vị tuần thiên giả kia trong mắt còn đang kinh sợ đã bị bắt vào trong không gian của vị đại năng kia, Hàn Vũ Thiên cũng là sử người nhìn vào không gian xé toạc kia nói, Kim Thần, quả nhiên Tô Lăng giới không có suy tàn như ta nghĩ. Vị kia chính là Kim Thần bằng da bằng thịt, nhưng tu vi đã được giấu kín tới mức thiên địa cũng không thể phát giác, bằng không một tia thần lực toát ra từ không gian kia thôi, đủ làm cho cả đám thánh tông phải quỳ rạp trên mặt đất. Từ không gian kia ba bóng người được đưa trở về vị trí cũ, một đạo cương phong lập tới mạnh mẽ cướp đi Huy Lân và Thanh Tuyển dưới sự bảo hộ của hắn, Hàn Vũ Thiên bàn chân ngưng tụ một tia nguyên hồn chuẩn bị bước ra một bước băng ảnh hư hóa, nếu không gian kia chuẩn bị đóng thì hắn sẽ trực tiếp chui vào trong. Một lúc sau thì hai đạo hào quang bay vào trong tay của Hàn Vũ Thiên, đúng là Thủy Thiên Thương cùng với Liệt Hỏa Kiếm, nhưng bây giờ đã là khôi phục 7 phần hồn lực, một tia thần niệm truyền vào trong đầu Hàn Vũ Thiên, người trẻ tuổi đừng tức giận, bản thân tuy không thể khôi phục hoàn toàn cho hai người kia, nhưng cũng là toàn tâm toàn ý rồi, tiếp tục thí luyện sẽ không có chuyện như vừa rồi xảy ra. Chương 203, Cự Tuyệt Thần Linh. Chương 203, Cự Tuyệt Thần Linh. Chương 203, lời của vị Kim Thần kia quả đúng là như vậy, ba tên tuần thiên giả kia không còn có thể làm luận nữa, họ đã bị vị Kim Thần trong không gian dạn nứt luyện hóa thành thi khôi. Chỉ vì một người mà luyện hóa ba thủ hạ của yêu tộc thành thi khôi, vị Kim Thần trong kia không hề đơn giản. Xí Ly truyền âm cho bốn người khác, phải biết tám người bọn họ là cấp bậc tồn tại cao nhất đại diện cho Tô Lăng giới, theo thỏa thuận của ân trên thì không có bất cứ ai được ngăn cản nhiệm vụ bọn họ đang thực thi, nếu không sẽ bị thiên giáng tội trừng trị. Nhưng vị thần bí Kim Thần kia lại không ngần ngại ra tay luyện hóa ba trong tám người thành thi khôi, còn giúp Hàn Vũ Thiên khôi phục hai thanh binh khí kỳ quái kia, quả thật có một chút sâu xa mà tuần thiên giả không thể đoán ra được. Một cổ thần lực giáng xuống làm toàn bộ thánh tông mất đi ý thức, chỉ có Hàn Vũ Thiên và Lam Huyền là không bị thần lực công kích. Vị Kim Thần kia lúc này mới triển lộ thân hình là một nam tử trung niên dáng người tiên phong đạo cốt với tròm râu dài, người này nhìn thì là một trung niên, nhưng tuổi tác có lẽ đã là năm vạn năm rồi. Là Lục Hạch Thần Vương, tiểu bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin thần vương trách tội. Xí Ly đại diện cho các vị tuần thiên giả cung kính cất lời, người trước mắt thân phận phải nói là vượt ngoài dự đoán của bọn họ, bởi vì Lục Hạch là một trong thập tam thần vương nổi tiếng ở thiên. Đệ nhị thần hoàng, lâu rồi không gặp, ngài vẫn còn khỏe chứ? Lục Hạch thần vương không bận tâm tới tuần thiên giả mà ôm quyền thi lễ với Lam Huyền, tựa như tiểu bối làm lễ với trưởng bối vậy. Năm vị tuần thiên giả sắc mặt kinh biến không ngờ tới nữ ma tộc này lại là đệ nhị thần hoàng đang trùng tu ở trong truyền thuyết. Lam Huyền biết rất rõ về thứ gọi là thiên, mà nàng còn từng là một trong ba người đứng đầu thai của nó. Hàn Vũ Thiên thì lai lịch bất phàm không ai nhận ra được. Thiếu niên huyền bí này là đến từ nơi nào? Danh xưng thần hoàng cũng chỉ có ba người đạt được, đệ nhất, đệ nhị và đệ tam. chính là kim thần tầng 9 đạt tới đỉnh phong Tô Lang giới, chỉ thiếu một bước liền phi thăng tới một tầng thứ cao hơn. Lam Huyền là đệ nhị thần hoàng nổi tiếng tàn ác quyết đoán nhất ở thiên. Năm đó cùng hai vị tiên là kim thần tầng 9 giao phong, nàng vẫn là thua một chút lực lượng với đệ nhất, tuy là một chút nhưng ở kim thần cảnh là như trời với đất, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam cách nhau một khoảng nhỏ vẫn là chênh lệch rất lớn. Một vạn năm trước thần hoàng đã ký kết hiệp ước làm toàn bộ thiên chấn động, chính là thần hoàng tái chiến, ba vị thần hoàng vào một thời điểm nào đó trở lại thiên, nếu ba người đều có mặt thì sẽ diễn ra tranh phong bảng thứ tự thần hoàng một lần nữa. Đệ nhất thần hoàng lựa chọn đi vào một vùng không gian huyền bí để đột phá tầng 10 kim thần, Lam Huyền chọn trùng sinh để tìm ra cách đột phá tầng 10, đệ tam thần hoàng thì là bước vào một phương thế giới mới, tìm một cơ duyên tạo hóa để đột phá tầng 10. Cả ba vị đứng đầu đều chọn tiến hành theo cách riêng của mình, nhưng có một điểm chung chính là nhắm vào cảnh giới kim thần tầng 10 hư vô mờ ảo kia. Việc Lam Huyền đệ nhị thần hoàng trùng tu thân thể sẽ gặp không ít khó khăn, hai vị khác liền dùng lời cảnh báo của mình chiếu cáo thiên hạ, trước khi Lam Huyền thành kim thần thì dù bất cứ kẻ nào ở thiên cũng không được làm tổn hại nàng, nếu không kết cục chính là chu di toàn tộc. Ba vị thần hoàng đều giữ sinh mệnh thạch của đối phương, phòng khi một người gặp nguy hiểm thì hai người khác sẽ ứng cứu, mà hiển nhiên đây là muốn bảo vệ cho Lam Huyền. Lời cảnh báo của hai vị thần hoàng ai dám không nghe, nên một vạn năm nay có kẻ ở thiên biết nơi ở của Lam Huyền cũng không dám mò tới, sợ rằng hai vị kia sẽ trở lại một kiếm chu di toàn tộc. Lục Hạch, ngươi vẫn còn ở thần vương sao? Hiện tại đã là bao nhiêu trong thập tam thần vương rồi? Lam Huyền mỉm cười nhìn Kim Thần Như tiểu bối nói, Lục Hạch thần vương vẫn không chút khó chịu mà cung kính nói, vạn bối đã thăng làm thần vương đệ nhị, đệ tử của ngài đã trở thành một trong tám vị thần tổ rồi. Lam Huyền nhẹ gật đầu cười nói, gửi lời hỏi thăm của bản ma đến nó, chuyện ở đây là của hai ngươi, bản ma không chen vào nữa. Nàng ta biến ra một cái ghế dài rồi thản nhiên nằm xuống. Lục Hạch thần vương cũng là nhẹ gật đầu nhìn Hàn Vũ Thiên nói, thiếu niên trẻ, thiên vực bọn ta tài nguyên nhiều vô số, nếu đồng ý góp sức cho thiên vực thì dù ngươi muốn thành kim thần cũng không khó. Hàn Vũ Thiên nở ra một nụ cười có chút không quan tâm tới lời của vị thần vương, mấy vị tuần thiên giả thì kinh ngạc không thôi, dù là bốn vị đạo tổ từng tới được đây tham gia thí luyện cũng không được chào mời như vậy, nói cách khác là không được thiên vực xem trọng trong mắt. Ngược lại chỉ là một nhân tộc biểu hiện có chút khác thường, lại được đích thân kim thần tới mời chào, còn chính là Lục Hạch thần vương mời chào. Ngươi thấy thế nào? Lục Hạch thần sắc vẫn không chút biến chuyển hỏi, Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói, không có hứng thú, ta đây là không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ ai, bởi bất cứ thế lực nào, dù có bao nhiêu tài nguyên mê hoặc thì ta cũng chẳng bận tâm. Hàn Vũ Thiên từ trước tới nay tầm cao khí ngạo, chỉ là một cái thiên vực nhỏ nhoi lại muốn thu hắn về dưới trướng, căn bản là người si nói mộng. Cự tuyệt. Nhu Cốt có chút kinh ngạc không tin được thiếu niên trước mắt lại từ chối, lời mời của một vị thần linh thì bất cứ sinh linh nào cũng ước ao có được, đừng nói là mời, dù bắt họ làm nô bộc cũng là cam tâm tình nguyện. Miêu Ảnh liếc nhìn Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói, cơ duyện tuyệt thế mà thần linh hai tay dâng tặng như vậy, cũng không đủ để hắn hạ thấp người làm kẻ tay sai, tính cách và phong thái như vậy, về sau trưởng thành e là sẽ gây ra không ít sóng gió cho thiên vực. Quý Ngọc là tuần thiên giả đeo mặt hồ cuối cùng đã lên tiếng nói, không phải tự dưng lại có cái gọi là tuyệt thế cường giả tồn tại, những người được xưng là tuyệt thế trên thiên vực, có mấy ai là chịu cuối người dưới kẻ khác. Những vị khác gật đầu không chút phản biện, đây đúng thật là kỳ tài tương lai, một tuyệt thế cường giả có thể sánh ngang với mấy lao quái kia. Hàn Vũ Thiên nhìn Lục Hạch Thần Vương nói, không có việc gì nữa thì đừng làm phiền ta thí luyện. Hắn nhìn qua mấy vị tuần thiên giả ôm quyền nói, các vị có thể đưa ta tới khảo hạch thứ nhì không? Ta đây không muốn tự dưng được hưởng lợi mà không bỏ ra chút sức nào, ta muốn đường đường chính chính bằng thực lực của mình mà tiến vào bí cảnh. Lục Hạch Thần Vương có chút cau mày, không nghĩ tới Hàn Vũ Thiên lại cự tuyệt một cách thẳng thừng như vậy. Lam Huyền nằm trên ghế dài nhắm mắt, nhưng nàng vẫn là nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, chỉ là mỉm cười một cái. Năm vị tuần thiên giả trong mắt có chút phức tạp lại nhìn về phía vị thần vương trưng cầu ý kiến. Lục Hạch Thần Vương thở dài nhẹ gật đầu nói, thí luyện này mở ra là để chúng sinh đại lục đoạt cơ duyên tạo hóa, nếu hắn đã muốn thì cứ việc thỏa mãn cho hắn đi. Lục Hạch Thần Vương quay người rời đi còn quay đầu lại có chút tiếc nuối, hắn nếu có thể liền là ra tay bắt thiếu niên này về, dù sao trở về thần tông thì cũng có vô biện pháp trói buộc kẻ này với tông môn, nhưng đệ nhị thần hoàng ở đây thì một thần vương như hắn sao dám ra tay. Nếu lỡ không may làm đệ nhị bị thương thì cái mạng này và gia tộc của hắn khó mà giữ, hơn hết quan hệ của hai người có chút khác thường, tựa như kẻ thù cũng như bằng hữu. Lục Hạch Thần Vương chui vào vết nứt không gian biến mất, không gian đóng lại mọi thứ trở lại như cũ, chư vị thánh tông bắt đầu lấy lại ý thức rồi nhìn sang người xung quanh. Ai cũng một bộ dạng ngây ngốc nhìn nhau, tất cả đều không có đáp án cho chuyện vừa rồi, Hàn Vũ Thiên và Lam Huyền thì là thờ ơ không quan tâm. Thanh Ngư Hậu Thuấn Di tới chỗ Hàn Vũ Thiên bàn tay đặt lên vai hắn nói, được rồi, nếu ngươi đã muốn vượt qua khảo hạch trước thì cũng không thể cản. Ánh mắt mọi người nhìn tới không tin được là Hàn Vũ Thiên vẫn kiên quyết giữ ý định bước vào khảo hạch thứ nhì, Hàn Vũ Thiên quay đầu thản nhiên nói, thuộc hạ của ta cũng phải đi. Thanh Ngư Hầu nhướng mày không ngờ Hàn Vũ Thiên đã chọn con đường khó khăn, còn đem theo cả thuộc hạ chịu chung số phận. Ta cũng đi. Lam Huyền thản nhiên đi đến bên cạnh Hàn Vũ Thiên, Thanh Ngư Hầu thì kinh sợ giọng run run nói, ngài. Lam Huyền chặn họng hắn thản nhiên nói, hoàn thành khảo hạch thì sẽ nhận được khí thần, cơ duyên như vậy ta đâu để ngươi tranh giành chứ. Chư vị Thánh Tông giờ mới nhận ra vì sao sáu người kia một mực đòi tham gia khảo hạch thứ nhì, chính là vì khí thần vạn kim khó cầu kia. Quá tham lam. Đoạn Thanh lắc đầu tỏ vẻ tiền bối dùng ánh mắt thương hại nhìn tới, đây là hắn nghĩ người trẻ tuổi khát vọng khí thần. Lòng tham và tu vi không cân xứng kết cục vẫn là tử lộ, kệ họ đi. Thương Minh lắc đầu không còn chú ý tới sáu người kia nữa, Thanh Ngư Hầu lấy ra một cây trường đao vẽ xuống trận đồ truyền thống. sáu người trực tiếp truyền tống tới một hòn đảo khác tràn ngập ma tức vô tận. Thanh hư hầu để ba nhân tộc bước chân lên hòn đảo nói, chỉ cần các ngươi đoạt được ba cái binh khí tông khí viên mãn trong ma khí và được ma vật bảo hộ thì sẽ thông qua khảo hạch thứ hai này, đoạt được thì bảo vật là của các ngươi. Thanh hư hầu nói xong đã truyền tống Lam Huyền tới một hòn đảo khác. Hòn đảo này tràn ngập linh khí tinh thuần cơ hồ còn kèm theo đồng hóa năng lượng ẩn chứa trong đó. Linh khí căn bản chỉ là một đoàn năng lượng sinh ra từ thiên địa, căn bản không có khả năng ẩn chứa trong đó đồng hóa lực lượng. Đây là do một vị kim thần nhúng tay vào để làm nơi khảo hạch cho ma tộc. Thần hoàng bệ hạ, chỉ cần người đoạt được ba kiện tông khí viên mãn được hoang thú ở đây cất giấu và bảo vệ thì sẽ thông qua. Thanh hư hầu ôm quyền cung kính nói. Lam Huyền nhẹ gật đầu lại nói, hai hòn đảo được tính là cùng một thí luyện, vậy kẻ nào đoạt được thanh tông khí đầu tiên sẽ đạt hạng nhất. Thanh hư hầu nhìn ra thắc mắc của Lam Huyền ôm quyền giải thích nói, bệ hạ yên tâm, cùng là một dạng thí luyện, nhưng mà thưởng hạng của hai hòn đảo là riêng biệt. Lam Huyền đã hiểu ra hiệu cho Thanh hư hầu rời đi. Nếu đã là hai bảng xếp hạng riêng biệt thì nàng không cần phải hao phí tâm tư để tranh giành thứ hạng nhất ở khảo hạch thứ hai với Hàn Vũ Thiên nữa. Thanh hư hầu trở về hòn đảo bí cảnh đứng cùng bảy vị tuần tiên giả khác thấp giọng nói, bí cảnh sẽ được mở, các ngươi có thời gian 100 ngày ở trong bí cảnh tu luyện. Bát vị tuần tiên giả cùng lúc kết ấn, lực lượng đạo tổ bao trùm lên cánh cửa bạc bí cảnh, một cổ thần lực quét ngang thiên địa như thần linh xuất hiện. Một hư ảnh ngưng tụ ở chính giữa bí cảnh, một nữ thân linh từng bước đạp lên cửu thiên, bàn tay tách mây trên trời thành hai nữa, cửu thiên giáng xuống một đoàn ngân quang vào bí cảnh. Một âm thanh hư ảo mị hoặc vang lên, ngân nhạc bí cảnh mở lần thứ 8, bản thân mong rằng các ngươi sẽ có kỳ ngộ vượt xa tiền nhiệm. Nàng ta hóa thành ngân khí chui vào trong bí cảnh, cổng lớn mở rộng toát ra thần quang chiếu rọi vùng trời, đám thánh tông còn đang trợn mắt há hốc mồm thì âm thanh của miêu ảnh đã vang lên, không được chậm trễ. Cả đám người nhao nhao bay vào trong bí cảnh, rất nhanh toàn bộ đã không còn, tám vị tuần thiên giả cũng mở ra một vòng xoáy không gian rời đi, trăm ngày sau họ còn phải quay trở lại đón tiếp tu sĩ bước ra. Bên trong bí cảnh là một vùng núi cao tựa như bồng lai tiên cảnh, mây trắng phủi khắp nơi không thấy điểm cuối. Trên đỉnh mỗi ngọn núi đều là một cái sơn động bế quan, nơi đây đơn giản là vô cùng vô tận linh khí nồng đậm tới cực điểm. Đây là bí cảnh cấp bậc thần linh, chúng ta dùng toàn bộ bản lĩnh là cũng không thôn vệ hết nổi một phần ngàn linh khí ở đây. Cốt vệ trơ mắt nhìn một biển mây vô tận và những ngọn núi chọc trời, Thương Minh ngửa đầu cười lớn nói, cơ duyên như vậy ai nỡ bỏ qua, ta chọn ngọn núi bên kia. Thương Minh bùng nổ khí tức bắn thẳng tới ngọn núi có vết dạng nham thạch, ở đó là hỏa thuộc tính nồng đậm nhất. Cốt vệ lại hóa thành đoàn huyết vụ bay tới một ngọn núi phía xa, ở đó tản mát huyết khí nồng đậm tinh thuần, tựa như huyết vụ của một thượng cổ thần thú chết đi sinh ra vậy. Đoàn thanh đạp lên hư không bay thẳng tới ngọn núi có kiếm ý sắc bén nhất, Tống Long trúc lộn nhào hóa thành một cơn sóng ước bay đi tới sơn cốc có thủy thuộc tính phát ra. Nơi đây tồn tại toàn bộ thuộc tính, dường như bất cứ khí tức nào đều có thể tìm thấy ở đây, dù hiếm thấy như quang, lôi cũng tồn tại ở đây. 100 năm trong này sẽ là 10 ngày ở bên ngoài, cách 100 năm sẽ có một thiên tài địa bảo xuất hiện, thời gian tranh đoạt là 3 canh giờ, kẻ giữ được bảo vật tới cuối sẽ có được vật phẩm đó. Hư ảnh thần nữ lần nữa xuất hiện bên trong bí cảnh, nàng ta phổ cập một ít thông tin và đoạt bảo trăm năm một lần cho mấy vị thánh tông nghe. Ai cũng hướng ánh mắt tràn ngập tham lam lên trời cao, chính là nhắm tới thiên tài địa bảo mà thần nữ nói đến. Trong lúc tranh đoạt không được giết người, và kẻ nào có được một món bảo vật thì không được tranh đoạt lần hai, trái ý liền chết. Lời tiếp theo của thần nữ làm toàn bộ thánh tông hơi ngây ngốc, hiển nhiên là nàng không cho phép một tu sĩ có hai bảo vật, còn phải chứa cơ duyên cho những người khác, bí cảnh này quả thật rất công bằng. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn hòn đảo tràn ngập ma khí thì hơi cau mày, hắn nhìn ra được ma khí nơi đây không hề đơn giản. Nó được ngưng tụ từ thi thể của một ma thần thi, bằng không sao lại có thể ngăn cản hắn nhìn xuyên qua ma khí chứ? Mạnh Liên và Hồng Thiên hai người bị ma tức lại gần liền xua đuổi chúng đi. Nhưng càng xua đuổi thì chúng càng tới nhiều hơn, Hàn Vũ Thiên phải bộc phát khí vực Thiên Dương Hoàng Viêm mới tạm thời đuổi ma tức đi. Cũng may ta trước khi đi đã mang theo không ít tài nguyên. Hàn Vũ Thiên lấy ra túi trữ vật, tìm trong đó một ít tài liệu và nguyên liệu luyện chế, tìm xong liền là lấy ra dụng cụ chế tạo bắt đầu tiến hành làm việc. Chương 204, Ma Tâm Châu. Chương 204, Ma Tâm Châu. Chương 204, không lâu sau Hàn Vũ Thiên đã tạo ra hai miếng ngọc bội khắc họa chu tước, tản mát khí tức hỏa diễm thanh tẩy kinh người. Ma tức như có linh tính lập tức chạy trốn như gặp đại địch. Hàn Vũ Thiên đưa hai miệng ngọc bội cho Mạch Liên và Hồng Thiên nói, mang nó bên mình, ma khí sẽ không dám xâm nhập vào cơ thể các ngươi. Hồng Thiên lấy được ngọc bội liền xem đi xem lại bảo vật này, lão là một luyện khí sư, đương nhiên rất quan tâm tới bảo vật mà chủ nhân luyện chế ra, chỉ cần là đồ vật chủ nhân luyện ra đều rất bất phàm, lão cũng muốn mình làm học đồ của Hàn Vũ Thiên, học một chút ra lông bên ngoài cũng đủ rồi. Cả ba người bước vào trong ma khí, từng cặp mắt đỏ ngầu ở trong mắt khí chậm rãi mở ra, toàn bộ hướng ánh mắt nhìn theo ba tên nhân tộc kia. Một cái miệng máu chảy ra nước dãi có tính ăn mòn cao. Lưỡi của nó hơi liếm mép một chút tựa như đang nhìn một mỹ nữ đang không có y phục trên người gọi mời vậy. Hàn Vũ Thiên trên thân tản ra ma khí từ từ dò xét xung quanh, hắn híp mắt lại cảm nhận một chút nói, thánh nhân ma thú có rất nhiều, nhưng thánh tông ma thú thì đang ẩn nấp ở sâu trong ma hải, thời gian thí luyện là không giới hạn, chúng ta săn giết một ít ma thú thánh nhân cảnh đi. Hàn Vũ Thiên phất tay thủy thiên thương từ ống tay áo bắn ra xuyên vào ma khí, từng tiếng rít gào rồi bỗng im bặt lại, thủy thiên thương bay lên trời đã thấy ba con ma thú bị xuyên thủng đầu lâu. Chỉ cần tìm ma tâm châu và bảo vật trên người chúng. Mạch Liên và Hồng Thiên đồng thời ra tay đã giết được vài đầu ma thú thánh nhân, sau khi nghe được lời nhắc nhở của Hàn Vũ Thiên liền hướng tới hộp sọ của ma thú mà moi ra một viên hạt châu. Ma tâm châu là bản mệnh tinh huyết ngưng tụ ở trong sọ ma thú, chúng ẩn chứa ma lực cả đời tích góp của một con ma thú, nhưng chỉ có ma thú cấp bậc thánh nhân mới kích phát được uy lực của ma tâm châu. Cuộc đời của ma thú chỉ có thể kích phát ma tâm châu một lần duy nhất, mỗi một lần kích phát liền làm tu vi ma thú tăng lên một đại cảnh giới, từ sơ kỳ lên trung kỳ lên thượng kỳ lên viên mãn có thể trực tiếp bước vào cảnh giới tiếp theo. Ma Tâm Châu không tác dụng với nhân tộc mà ngược lại còn gây hại không nhỏ, nhưng đối với Hàn Vũ Thiên thì Ma Tâm Châu có thể luyện hóa thành một cái bảo vật. Bảo vật này tên là Tọa Ma Hỏa Tháp, một tòa tháp ẩn chứa ma khí nồng đậm như U Minh Chi Hải, nếu bị nhốt vào bên trong sẽ chịu ma khí dày vò ăn tận xương thủy, thần hồn bị ma lực xâm phạm không thể nào siêu sinh. Dù cơ thể ngươi bị ma khí thôn vệ thì linh hồn vẫn còn bị giữ lại bên trong để chịu ma khí dày vò tới thần trí điên đảo. Đây là hình phạt dành cho những kẻ mắc đại tội không thể tha thứ ở thượng cấp vũ trụ. Còn một bảo vật khác tương tự gọi là Thần Huyễn Tiên Tháp, bên trong ẩn chứa quang minh cùng khí tức thanh tẩy kinh người, ma tộc bị nhốt vào nhất định sẽ sống không bằng chết. Hai tòa tháp này là của một vị tên gọi Hắc Bạch Nguyên Chủ. Tòa Ma Hỏa Tháp đối với nhân tộc là đại ác thần khí, nhưng ma tộc lại xem đó là khí vận vạn năm khó mà đạt được. Ma tộc rơi vào trong sẽ có thể tiến hóa huyết mạch ở diện rộng, trở thành cường giả một phương cũng là bình thường. Thần Huyễn Tiên Tháp thì ngược lại rất có tác dụng với toàn bộ tu sĩ tu luyện quang minh hoặc là thanh tẩy, người rơi vào trong đó liền sẽ có một phen cơ duyên như sánh ngang việc đạt được bảo vật khởi nguyên. Hàn Vũ Thiên chỉ là mô phỏng theo hàng thật Tọa Ma Hỏa Tháp mà thôi, một thứ bảo vật đáng sợ xuất thế sẽ chấn áp được vài kẻ không biết sống chết, cũng giảm đi không ít phiền phức cho hắn. Luyện chế ra Tọa Ma Hỏa Tháp hàng phòng chế cũng phải tốn 1 vạn viên Ma Tâm Châu Thánh Nhân Cảnh, tương đương giết 1 vạn ma thú thánh nhân cấp, mà không gian chi địa này lại có hơn ngàn đầu ma thú, vừa vặn để cho Hàn Vũ Thiên thu thập một chút, đỡ phải tốn công đi đến chỗ Lam Huyền bỏ ra đại giới để làm điều kiện săn giết ma thú trong Ma Luân Kiếp. Ba nhân tộc một đường đuổi giết ma thú ở trong hòn đảo một cách điên cuồng, mặt ngoài thì hòn đảo chỉ rộng vài dặm, nhưng khi bước vào thì không gian đã mở rộng ra vài trăm dặm như một cái tiểu quốc gia nhỏ vậy. Hàn Vũ Thiên 2 ngày truy giết chỉ săn được 532 viên ma tâm châu, Mạnh Liên là 218 viên, Hồng Thiên thì vẫn may kém một chút chỉ có 150 viên, tổng kết lại chỉ có 900 viên, số lượng vẫn còn quá ít để luyện Tọa Ma Hỏa Tháp kia. Ma thú thánh nhân thấy ba tên nhân tộc điên cuồng truy vết đã không còn ngu ngốc đâm đầu vào, mà lựa chọn trốn sâu bên trong ma hải, dù là thánh tông cũng không thể dò rõ tung tích của chúng. Trong lúc ba người ngồi đốt lửa trại thì mặt đất bắt đầu rung lắc, cách đây 10 dặm lại có một đầu ma thú tiến tới đây, nhìn kỹ thì là một đầu cự hùng trên thân trải đầy những vết sẹo theo năm tháng, sẹo do ma thú tranh chấp hay sẹo do binh khí gây ra đều có trên người con cự hùng này. Tu vi là thánh tông sơ kỳ, loại cự hùng tuy ta có thể đối phó, nhưng vẫn nên để phong nó sử dụng ma tâm châu, hai người lên đi. Hàn Vũ Thiên nhìn ngọn lửa trại thản nhiên nói, hắn tu luyện âm sát thất hồn, nên ma khí xung quanh là lợi thế sân nhà của bản thân, dù một ít chuyển động nhỏ trong không khí cũng đủ để hắn biết là ma thú nào đang tới. Lâu rồi không làm thịt gấu, chúng ta đi thôi lao đan thối. Hồng Thiên cầm lấy chiến phủ xông thẳng tới hướng ngón tay Hàn Vũ Thiên chỉ tới, Mạnh Liên cũng là lắc đầu rút trường kiếm bay theo sau. Hồng Thiên xông tới khoảng 1 dặm thì từ trong ma khí bộ ra một cái gấu chảo to lớn, một chảo này chúng tất nhiên sẽ gây ra thương thế nặng nề. Cút! Hồng Thiên thân hình cường tráng toàn bộ dồn lực về tay phải, một phủ đánh bật gấu chảo kia ra ngoài, kế đó là một đóa thanh liên xoẹt tới đâm vào đầu của cự hùng ma thú. Chỉ bị thương nhẹ sao? Mạnh Liên cau mày không tin được là một đòn thanh liên kiếm ca, nhất kiếm chu vạn tà của hắn chỉ làm đầu ma thú này bị thương nhẹ. Lão Thiên cẩn thận, con này da dày thịt béo rất khó đả thương nó. Mạnh Liên chỉ vừa cáo thì cự hùng đã nhanh chóng bổ tới, miệng máu ha lớn muốn một ngụm nuốt lấy lao vào trong, nhưng để cự hùng thất vọng chính là một cái chiến phủ đã bổ vào cổ nó. Tuy không cắt vào da thịt cũng đủ đánh bật nó ra ngoài, giúp Mạnh Liên kịp thi triển ra thêm một đòn thanh liên đánh vào thân nó. Thanh liên kiếm ca có sức mạnh thay tẩy cực lớn, một đòn trước đó đã xóa bỏ lượng lớn ma khí bao bọc cự hùng, đòn thứ hai va chạm liền là khiến nó bị thương ở sườn trái. Gào! Cự hùng rít lên một tiếng đau đớn rồi đứng dậy bằng hai chân, gấu chảo bộc phát ma tức kinh khủng tới cực điểm. Nó biết dùng bí kỹ. Hồng Thiên chiến phủ bổ tới như rời non lấp biển cùng song chảo va chạm, ma thú vẫn là hung ác dị thường, Hồng Thiên bị đánh bay ra vài trăm trượng. Đột nhiên ma khí ba dặm xung quanh tiêu tán không rõ lý do, từ tầng mây giáng xuống 5 thanh cự kiếm hỏa diễm màu trắng, Hàn Vũ Thiên ngón tay điểm tới quát, Dương Thiên, Thất Linh Nhật Hư Ngũ kiếm trận. Trôi kiếm bắt đầu kết nối lại với nhau bằng những sợi hỏa diễm, vây nuốt ma thú cự hùng ở giữa, hỏa diễm áp chế bắt đầu thiêu rụi cơ thể được ma khí rèn đúc kia. Xuất. Ngón tay Hàn Vũ Thiên điểm tới một đạo hắc lôi xuyên qua kiếm trận chui vào mi tâm ma thú. Ngay lúc ma tâm châu của cự hùng chuẩn bị bộc phát thì một tia hắc lôi đâm thẳng vào đại não của nó. Một đạo lôi đình ảnh kích khiến đại não tê liệt không thể kích phát ma tâm châu. Hàn Vũ Thiên bàn tay hất lên, 5 thanh kiếm cắm trên mặt đất lại bay lên hướng lưỡi kiếm tới ma thú bị chấn áp. Chạm. Bàn tay khẽ phẩy 5 thanh hỏa kiếm ghim vào nhục thân của cự hùng ma thú, thiên hỏa đốt lên thanh tẩy ma khí đang muốn bạo thể. Một đạo hắc lôi xoẹt tới mang theo viên ma tâm châu to bằng cái chậu tới. Hàn Vũ Thiên tu lấy ma tâm châu nhìn đoàn lôi linh trước mắt nói, làm rất tốt, trở về đi. Lôi linh lượn vài vòng như vui mừng rồi chui lại vào trong thức hải của hắn. Hàn Vũ Thiên hất tay đã thu Thiên Dương Liệt Hỏa kiếm trở về, 4 đạo kiếm ảnh vẫn còn ghim trên thân cự hùng là không có tiêu tán. Hàn Vũ Thiên nghĩ lại nếu thôn vệ con cự hùng này rồi dùng năng lực của âm sát thất hồn chế tạo ra thành thi khôi, công dụng mang lại là tương đối lớn. Hắn nghĩ liền làm, 4 đạo ảnh kiếm tiêu tán, ma khí xung quanh ngưng tụ thành cự trảo chộp lấy thi thể trên đất, bắt đầu tiến hành thôn vệ. Một cái thi thể thánh tông ma thú cần ít nhất thời gian 3 ngày mới thôn vệ hết được, hắn cũng trong 3 ngày này khởi động Vệ Thiên Thư tới cực hạn, hấp thu ma khí xung quanh trở thành pháp lực bù đắp vào chỗ đã tiêu hao. Sử dụng Dương Thiên Thất Linh Nhật Hư Ngũ kiếm trận, tiêu hao là cực kỳ lớn, hắn phải mất 3 ngày mới khôi phục hoàn toàn được chỗ tiêu hao. Nơi đây ma khí nồng đậm tinh thuần, nếu dùng âm sát thất hồn thì lực lượng tăng cao, tiêu hao còn không có đáng sợ như vậy. Tuy âm sát thất hồn uy lực tăng mạnh trong khu vực có ma khí, nhưng không thể áp chế hoàn toàn ma thú, Hàn Vũ Thiên thi triển Dương Thiên Thập Linh tiêu hao cực lớn, nhưng cũng là mang lại trấn áp và tiêu diệt ma thú triệt để. Ma Tâm Châu cũng hoàn mỹ rơi vào tay hắn, một viên Ma Tâm Châu cấp bậc thánh tông, có thể so với 3000 viên Ma Tâm Châu cấp thánh nhân. Bọn chúng đang theo dõi ta đấy. Hàn Vũ Thiên đôi mắt chậm rãi mở ra, hướng hắn nhìn tới cách đó 30 dặm là một ngọn núi lửa, nham thạch bên trong đang từ từ khởi động lại. Phía tây 20 dặm cũng có một hồ nước đen ngòm ở trong ẩn chứa khí tức nguy hiểm không ma thú nào dám lại gần, toàn bộ ma thú thánh tông ngủ say vì một trận chiến này mà đang dần dần thức tỉnh. Đạo thí luyện nơi Lam Huyền đang cùng với hai đầu hoang thú giao thủ tới trời đất điên đảo, nàng ta ma khí ra thân một kiếm đã đẩy lui được hai đầu hoang thú. U ma nữ cầm trong tay trường mâu u quang băng lãnh liên thủ cùng với huyết ma nữ tay nắm trường kích đánh tới đầu hoang thú chưa yêu. Giao thủ chỉ một đòn mà hai nàng đã bị đập bay, đầu hoang thú này là thánh tông sơ kỳ đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu lại sánh ngang được với trung vị. Lam Huyền toàn lực dồn vào một kiếm chém ra thôi động pháp tắc tới cực hạn đã chém chết hai đầu hoang thú. Nàng ta xoay người lại vung lên một kiếm chém đôi đầu yêu thú đã dồn ép nhị vị ma nữ. Hừ, hoang thú ở đây còn cường đại hơn bên ngoài, chỉ vỏn vẹn là một thánh tông sơ kỳ phải đến lượt ta độc thủ. Lam Huyền nhìn đầu hoang thú chủng loại chưa yêu hừ lạnh nói, dù nàng cũng phải tốn một chút sức để giết đầu hoang thú này. U ma nữ và huyết ma nữ đều bị thương không nhẹ, hai nàng hợp sức cũng phải thua một bậc so với đầu hoang thú này. Nghỉ ngơi đi, bản ma làm hộ pháp. Lam Huyền phất tay một cuốn cổ thư xuất hiện tản ra ma khí phủ xuống hai nàng. Đây cổ ma thần thư mà năm đó chính nàng luyện chế ra, so với thần khí viên mãn thì cường đại hơn nhiều. Nhưng tu vi của nàng hiện tại chưa thể phát huy được hết 1/10 uy năng của nó, chỉ dùng cổ ma thần thư để xua đuổi linh khí có khả năng thanh tẩy ở hòn đảo này. Lam Huyền không có quan tâm tới bảy yêu thú này như Hàn Vũ Thiên, nàng ta muốn mau chóng hoàn thành khảo hạch thứ hai để nhận được khí thần. Nên một đường thẳng tiến vào sâu bên trong liền chạm mặt ba đầu hoang thú thánh tông sơ kỳ, nhị vị ma nữ hợp sức đánh với chư yêu, còn Lam Huyền thì đối phó hai đầu hoang thú khác. Nàng giải quyết xong hai đầu hoang thú đã kịp thời ứng cứu thuộc hạ của mình, không phải là do nhị vị ma nữ yếu kém, mà là do hoang thú được tiên địa nơi đây tăng phúc mạnh hơn so với bình thường. Chương 205, yêu tộc xuất thế. Chương 205, yêu tộc xuất thế. Chương 205, Nam Cương Quốc, Vạn Niên Cung, ở chính cung đã có rất nhiều cao tầng tập hợp lại đây, tân cung chủ kế vị chưa lâu đã liền xuất hiện một mối nguy lớn ở Nam Hải. Yêu tộc cả vạn năm nay chưa từng xuất đầu lộ diện nay đã ồ ạt tràn vào bờ, bọn chúng đánh chống thua chiên, chiếm đoạt vô số thành trì bên bờ Nam Hải, tự xưng là chiến yêu thành. Hơn hết chính là Hoàn Thi Quốc đã bắt đầu dẫn đại quân tiến tới biên giới, khí thế hùng hồn khiêu chiến Nam Cương. Hàn Diệp ngồi ở chủ vị liên tục nhận được tin báo vài tòa thành trì gần Nam Hải bị đóng chiếm, nếu không xuất thủ e là hơn nửa vùng thuộc địa gần Nam Hải sẽ rơi vào tay yêu tộc. Nếu bờ Nam Hải bị chiếm đóng thì mục tiêu kế đến không gì khác là quốc thổ phía trong, Hoàn Thi Quốc lại tiến công vào thời điểm này, Vạn Niên cũng phải chia quân ra để ứng phó, nhất định phải liên thủ với hoàng tộc. Hàn Diệp híp mắt lại thở dài nói, tứ gia chủ Hàn gia Hàn Vận Lai sẽ cùng trưởng lão Thải Thuận Nhi và trưởng lão Luân Chi mang theo 10 vạn tu sĩ xuất quan, không quan trọng thời gian dài ngắn chỉ cần ngừng được yêu tộc xâm lược. Lời vừa ra liền có ba đạo khí tức tràn ngập sát ý bay vụt ra ngoài cung điện, theo sau họ chính là 8 vị quản sự và 10 vạn đệ tử cưỡi yêu thú đổi tới. Hàn An, Hàn Phúc hai vị trưởng lão phụ trách bảo hộ Linh Nguyên Cốc, đừng để bất cứ kẻ nào dám gian lận trong bảo địa, nếu có liền giết không cần lưu thủ. Một mệnh lệnh nữa lại tiếp tục truyền xuống, khí tức bùng nổ vọt tới hướng Linh Nguyên Cốc, nơi đang chuẩn bị mở ra cơ duyên cho tu sĩ thiên hạ. Phó cung chủ, Hoa Vương, Loan Phú, Hải Thu, Phương Tốn, Phùng Hiếu dẫn theo 40 vạn đệ tử, cùng liên thủ với Nam Cương Thành đến biên giới Hoàn Thi Quốc nên đón địch nhân. Phó cung chủ Giao Lão và Hoa Vương Tiểu Nguyệt Nga cùng lúc xuất thủ, chính là chuyện đại sự làm kinh động cả một quốc gia. Bình yên chỉ mới được một năm lại đã xuất hiện chiến tranh, sinh linh Nam Cương Quốc đã chịu khổ không ít, phàm là thường dân hay tu sĩ từ bị chiến tranh tàn phá nhà cửa đều có thể nương nhờ những tòa thành do Vạn Niên Cung quản thúc. Bởi vậy bờ Nam Hải những thành của Vạn Niên Cung quản thúc đã chật kín người tị nạn, phải xây dựng thêm một vài doanh trại ở ngoài thành mới chứa được hết toàn bộ. Lương thực được cung cấp cho thường dân thì không ít, nhưng Vạn Niên Cung lại đáp ứng đầy đủ không chút sai sót. Trong một năm nay Vạn Niên Cung đã xây dựng vài chi nhánh lớn, tên gọi là Vạn Niên Các, tòa lầu các do Vạn Niên Cung dựng lên để làm ăn kinh doanh, đan dược, dược liệu, binh khí hay bảo vật toàn bộ đều có ở đây. Vạn Niên Cung đã không cần dựa vào Thanh Hoa lâu để làm trung gian buôn bán hàng hóa nữa, dù sao vẫn là tự thân làm cũng tốt hơn nhờ kẻ khác làm thay, biết đâu sau lưng họ làm chuyện mờ ám. Hàn Diệp đứng dậy định kết thúc buổi họp thì trên đỉnh Vạn Niên Cung giáng xuống một cái cự trảo ngàn trượng, khí tức kinh người của Thánh Tông áp chế những tu sĩ ở trong chính cung. Đừng có làm cản. Âm thanh giản mùa có chút phẫn nộ vang lên ở một tòa thiên không đảo gần đó, một cự quyền mang theo uy áp Thánh Tông đánh ra phá tan cự trảo. Thổ Tương hai tay chấp sau lưng mái tóc hoa dâm tung bay đón gió, lão chỉ đứng ở tòa thiên không đảo kia đã như chủ nhân của mảnh thiên địa này. Còn sao? Âm thanh từ trong tầng mây có chút kinh ngạc ngoài ý muốn, vốn là hắn đã nấp ở trên cao chờ đợi cao thủ Thánh Tông Quả Án Niên Cung rời đi hết mới xuất thủ. Vậy mà vẫn còn một vị cường giả Thánh Tông ở lại tòa trấn, kế hoạch phục kích thất bại trong thoáng chốc. Kẻ trong tầng mây định thoát ly khỏi phạm chủ Vạn Niên Cung để đào thoát, tiểu bảo ngưng tụ thân hình bên cạnh bảo tọa cung chủ, ánh mắt ngước như xuyên qua hết thảy vật cản nhìn lấy người trong tầng mây. Một đầu chim sẻ, chạy cũng không thoát. Tiêu bảo bàn chân nhỏ bước ra đã biến mất khỏi chính cung, xuất hiện lần nữa đã mang theo pháp lực kinh người vây khốn kẻ kia lại. Tầng mây xé ra một bóng người bị pháp lực do tiểu bảo điều khiển vây khốn, nhìn kỹ thì kẻ này không thuộc về nhân tộc, mà là yêu tộc chủng loại bằng hiếm thấy. Yêu tộc. Thổ Tương và những cao tầng Vạn Niên Cung đều kinh ngạc không thôi, bọn họ còn chưa xuất thủ thì đối phương đã tìm tới tận nhà, thật có chút ngoài ý muốn. Giao Lão và Kiều Nguyệt Nga vừa rời đi không lâu thì tên yêu tộc này đã ra tay. Hàn Diệp liên kết những sự kiện trước đó lại đã có được đáp án, Hắn bước ra khỏi đại điện đứng ở không trung nhìn yêu tộc kia nói, ngươi trốn ở đây cũng khá lâu rồi nhỉ? Hai vị thánh tông vừa rời khỏi liền ra tay xuất thủ không ngần ngại, tình báo yêu tộc của các ngươi không tệ, nhưng mà vẫn còn có chút chậm đó. Quả thật tình báo của yêu tộc rất chậm, bọn chúng chỉ là moi móc thông tin từ thổ dân gần bờ Nam Hải, nên tin tức không mấy linh hoạt như ở quốc thổ. Vạn Niên Cung xuất hiện hai vị thánh tông đã là tin tức của vài năm trước, yêu tộc lại dựa vào đây mà cử một đầu yêu thú thánh tông tới thăm dò, kết quả là tới nơi không lâu liền cảm ứng được hai cổ khí tức thánh tông mang theo lượng lớn tu sĩ rời đi, tên yêu tộc này muốn thừa cơ hội đó mà ra tay huyết tẩy Vạn Niên Cung. Thế nhưng trận pháp che giấu khí tức do tiểu bảo duy trì quá thâm sâu, không thể cảm ứng được một chút thánh tông khí tức nào trong phạm vi Vạn Niên Cung, làm cho yêu tộc kia lầm tưởng không còn bị thánh tông nào nữa mới ra tay. Thổ Tương cũng bước lên ngăn cản ở bên trái yêu tộc, một hơi nóng bốc lên từ đoạn tình viện chuẩn bị bùng nổ thì Hàn Diệp đưa mắt ra hiệu, cổ khí tức kia cứ vậy mà lắng lặng tiêu tán. Gan ngươi cũng lớn thật, một mình thăm dò Vạn Niên Cung, không khác gì tự chui đầu vào giỏ. Thổ Tương chắp tay sau lưng vẻ mặt tràn ngập ý cười, lão nhìn ra được tu vi của yêu tộc trước mắt chỉ là sơ kỳ thánh tông vừa mới đột phá, trong mắt lão chẳng khác nào sâu kiến. Thánh tông tầng 1 vừa đột phá và thánh tông tầng 3 định phong giao chiến, người thua cuộc chính là thánh tông tầng 1 không nghi ngờ, nhưng mà thánh tông tầng 3 không thể kết liễu được đối phương, trừ phi ngươi thức tỉnh được khí vực, gia tăng chiến lực phạm vi lớn liền có thể diệt sát được đối phương. Thánh tông muốn thức tỉnh khí vực là vô cùng gian nan, Cao Tiệm Ly và Cúc Loan thánh tông tầng 2 đã thức tỉnh khí vực là do Cao Tùng Bách dùng kinh nghiệm đi trước chỉ điểm, cộng thêm thiên phú yêu nghiệt mới có thể làm được. Về phần giao lão, Tiêu Nguyệt Nga và Tiêu Hạo thì được Hàn Vũ Thiên truyền thụ bí pháp từ khi chỉ mới là vũ cảnh, bí pháp cao giai sau khi đột phá tự khắc sinh ra liên hệ trời đất hình thành khí vực. Họ căn bản không cần cực khổ thăng ngộ pháp tắc như thánh tông bình thường. Trước đó có một vị thánh tông trung vị của Tây Phỉ giao chiến với Vạn Niên Cung, dù là trung vị cảnh cũng không thức tỉnh được khí vực, đủ thấy việc thăng ngộ pháp tắc hóa thành khí vực là khó đến cỡ nào. Hừ, chỉ là nhân tộc mà thôi, dù đạt tới thánh tông sơ kỳ đỉnh phong thì có bao nhiêu bản lĩnh chứ? Ta muốn rời đi ai cản được? Yêu tộc kia xuề đôi cánh rộng trục trượng vẻ mặt tràn đầy coi thường, yêu tộc so về thiên phú và thực chiến là mạnh hơn nhân tộc rất nhiều. Hắn không sợ một tu sĩ thánh tông nhân tộc có thể tổn hại được chút da lông nào trên người mình. Một đầu xúc vật mà thôi, căn bản là không biết trời cao đất dày. Thổ Tương tản mát ra khí tức kinh người đè ép lên tên yêu tộc kia, khuôn viên trăm dặm xung quanh hóa thành vùng thổ thuộc tính nồng đậm. Làm sao có thể? Ngươi chỉ là cảnh giới sơ kỳ đã thức tỉnh khí vực rồi sao? Yêu tộc kia trong mắt tràn ngập hoảng loạn lập tức vỗ cánh bỏ trốn, Thổ Tương bàn tay điểm tới liền thấy thổ thuộc tính bám vào đôi cánh của yêu tộc kia. Khiến nó hóa thành đất đá không thể bay đi được nữa, yêu tộc kia sợ hãi xoay người nhìn Thổ Tương quát lớn, ta là người của Phong Bằng Tiên Vũ tộc, ngươi không thể giết ta. Thổ Tương nhướng mày tràn ngập kinh ngạc mà hỏi lại, ngươi vừa nói mình thuộc Phong Bằng Tiên Vũ tộc? Yêu tộc kia nghĩ Thổ Tương đã sợ xuất thân của mình liền cao ngạo nói, ta chính là phong cẩn của Phong Bằng Thiên Vũ tộc. Thổ Tương đôi mắt sắc rực xua tay nói, không cần giới thiệu tên, chỉ cần xác nhận ngươi là Phong Bằng Thiên Vũ tộc là tốt. Phong Bằng Thiên Vũ tộc là tộc bằng có một tia huyết mạch của thần thú Hoàng Thiên Bằng trong truyền thuyết thượng cổ, mỗi một yêu tộc thuộc Phong Bằng Thiên Vũ đều là thiên phú yêu nghiệt, một lần vỗ cánh liền bay trăm dặm. Kẻ có thể thức tỉnh thần thú huyết liền một bước vi tôn tiến hóa thành Phong Thiên Bằng cận kề Hoàng Thiên Bằng. Phong Bằng Thiên Vũ tộc không tiến hóa cũng đã là một bảo khố di động, song dực có thể luyện hóa thành bảo vật có tốc độ phi hành cực nhanh. Chảo và mỏ của nó có thể chế tạo thành vũ khí sắc bén không kém một số loại khoáng thạch có danh tiếng. Hơn hết là một cọng lông vũ tên là lông vũ thiên hùng, mỗi một phong bằng thiên vũ tộc cả đời chỉ có một cọng bản mệnh lông vũ này thôi, dùng nó có thể chế tạo ra những binh khí thuộc tính phong cường đại. Thổ Tương bung tay thổ thuộc tính ngưng tụ cự thủ hào quang màu vàng đất từ trên giáng xuống, phong cẩn con ngươi cơ rút muốn hóa thành bản thể để nên đón cự thủ. Nhưng làm hắn không ngờ tới chính là một cổ sức mạnh trấn áp vô hình toát ra từ tên tiểu tử bên phải, tiểu tử này chỉ đứng đó nhưng đã trấn áp kinh mạch của phong cẩn, không cho hắn dùng ra bản thể phong bằng thiên vũ. Tha cho ta, đừng giết ta mà, ta không muốn chết, bắt ta làm gì cũng được, nhưng đừng giết ta. Phong Cẩn không có sức phản kháng liền cầu xin tha thứ, tiểu bảo mỉm cười ngón tay búng ra một đạo ngân quang phá tan cự thủ của Thổ Tương. Ngươi! Thổ Tương không nghĩ tới tên nhóc kỳ quái này lại ngăn cản mình giết Phong Cẩn, tiểu bảo lách người nhìn Phong Cẩn đang toàn thân run rẩy. Ngươi vừa nói, chỉ cần sống thì muốn ngươi làm gì cũng được. Phong Cẩn liên tục dập đầu khẩn thiết nói, phải, phải, đại nhân tha mạng cho ta, dù bắt ta làm trâu làm ngựa cho ngài cũng được. Tiểu bảo đuốt đuốt cằm cười nói, được, ta sẽ cho ngươi trở thành tọa kỵ. Thổ Tương cao mày lập tức nói, ngươi đây là có ý gì? Một tên phong bằng thiên vu tộc toàn thân đều là bảo khố, chết đi mới mang lại giá trị tốt nhất. Tiểu bảo nhìn Thổ Tương thở dài nói, bảo khố di động ta không cần quan tâm, hiện tại ta thấy tiểu chủ nhân cần chiến sủng bên cạnh, tên này là một tiểu bằng có tu vi không tệ, vừa thích hợp cho tiểu chủ nhân. Thổ Tương định cướp đoạt phong cẩn trong tay của tiểu bảo thì khí vực của lão lại đột nhiên xảy ra vấn đề, pháp tác thổ thuộc tính đã không còn nghe theo sự trưởng khống của lão. Nếu không phải vì ba cổ thi thể chí thánh trước đó thì ta rất có thể sẽ hạ đòn sát thủ với hành vi vô lễ này của ngươi đấy. Tiểu bảo mỉm cười nhưng nụ cười đó tràn ngập sát ý, Thổ Tương cao mày cũng chỉ hừ lạnh quay người trở về thiên không đảo. Đưa cho ta bản mệnh tinh huyết của ngươi. Tiểu bảo nhìn tới Phong Cẩn bàn tay nhỏ nhắn xuề ra, Phong Cẩn vừa ngẩng đầu lên liền thấy mấy cái gai đá to trăm trượng đang chĩa về phía mình, nếu hắn có chút hành động bất thường nào thì nhất định phải chết không nghi ngờ. Phong Cẩn không do dự mà vỗ vào mí tâm của mình, một giọt bản mệnh kim huyết từ mi tâm chui ra ngoài, chậm rãi di chuyển tới lòng bàn tay của tiểu bảo. Tiểu bảo thổi một cái có cơn gió nhẹ thổi bản mệnh kim huyết kia tới trước mặt của Hàn Diệp. Chủ nhân đã có chiến sủng là Hàn Tôn, tiểu chủ nhân cũng phải có một chiến sủng của mình chứ. Tiểu bảo rất thành kính đối với vị tiểu chủ nhân này, đây là trách nhiệm mà chủ nhân trước khi rời đi đã giao phó, bảo hộ tân cung chủ cho thật tốt. Tiểu bảo, Ta nghe Tiêu Hạo Thúc nói, phụ thân là tự mình thu phục Hàn Tôn, ta cũng muốn tự tay mình làm. Hàn Diệp nhìn giọt bản mệnh tinh huyết của Phong Cẩn một lúc lâu mới cất giọng nói, Tiểu Bảo nhẹ gật đầu nói, ngài muốn giống chủ nhân cũng là điều tốt, nhưng hiện tại thế cục đang rất bất ổn, những cao thủ trong cung rồi sẽ rời khỏi để làm một số sự tình khó giải quyết, ngài là tân cung chủ cũng phải cần người bảo hộ an toàn, không nhất thiết phải giống chủ nhân hoàn toàn, vì chủ nhân là chuyển kỳ không ai vượt qua được. Hàn Diệp nhận thấy thế cục này đang dần loạn, bản thân cũng cần phải có trách nhiệm của một cung chủ, chứ không phải tốn thời gian để đi thu phục một đầu yêu thú làm tọa kỵ. Hiện tại Phong Cẩn trước mắt là một sự lựa chọn tốt nhất, tu vi cao lại còn không tốt chút sức thu phục. Hàn Diệp nhẹ gật đầu nói, Tiểu Bảo nói đúng, ta cũng không nhất định phải đi theo bước chân của phụ thân. Tiểu Bảo bàn tay phất lên liền thấy Phong Cẩn hóa thành một đầu cự bằng 500 trượng, cự bằng lông vũ màu bạc cùng với bốn đôi cánh lớn dang rộng. Cự bằng hạ mình để Hàn Diệp ngồi lên đầu rồi vung cánh bay thẳng cửu thiên, một cái đập cánh đã bay xa trăm dặm vượt xa so với những yêu cầm khác. Hàn Diệp vỗ nhẹ lên đầu Phong Cẩn nói, ta xưa nay không đối xử tệ với bằng hữu, ngươi giờ là bạn đồng hành của ta, cũng xem như bằng hữu, hiện tại ngươi bảo vệ an toàn cho ta, về sau bản mệnh tinh huyết sẽ trả lại cho ngươi. Phong Cẩn nghe nói vậy trong lòng có chút xem thường, nhân tộc thứ khó dò nhất chính là lòng người, hắn từ nhỏ được dạy tuyệt đối không được tin tưởng bất kỳ nhân tộc nào. Bởi vì tổ tiên của hắn cũng có vài vị đã bỏ qua lời dạy này, nhận lại là một cái kết bi thảm chết trong âm mưu quỷ kế của nhân tộc. Cả hai trở sau khi lượn vài vòng đã trở về Vạn Niên Cung, Phong Cẩn hóa lại thành nhân hình đứng ở bên trái Hàn Diệp, Tiểu Bảo thì hóa trở lại thành khí linh trở về bảo tọa cung chủ. Thì, nộ, ai, tố dẫn theo ngũ thú hộ sơn đến Nam Hải. Hàn Diệp như không an tâm với an bài của mình liền thêm một câu, thổ tương, phiền lao đi một chuyến đến bờ Nam Hải rồi. Thổ tương tuy không thích việc Tiểu Bảo ngăn trở mình giết Phong Cẩn, nhưng lão vẫn là mỉm cười nhận nhiệm vụ này. Sau khi đoàn người rời đi thì Hàn Diệp thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn dựa lưng vào bảo tọa có chút phiền não nói, đến khi nào quốc gia này mới hai chữ bình yên đây. Chương 206, Phục Đình Quốc. Chương 206, Phục Đình Quốc. Hàn Diệp ở trong phòng cung chủ tu luyện, ở đây thì linh khí nồng đậm vượt xa bên ngoài gấp mấy chục lần, tu vi thiên thánh của hắn đang bắt đầu có dị động. Tiểu Bảo ngồi ở trên bàn gỗ quan sát một chút cười nói, 10 ngày sau hẳn là bước vào chí thánh, tiểu chủ nhân quả nhiên được thừa hưởng thiên phú từ phụ thân của mình. Tiểu Bảo phất tay lại thấy pháp tắc hội tụ tới quanh người của Hàn Diệp, tựa như là con cưng của thiên địa được pháp tắc chiếu cố. Hàn Diệp nếu đột phá thành chí thánh ở trong hoàn cảnh này thì sẽ là vị chí thánh cường đại nhất Nam Cương Quốc. Dù là Hàn Vũ Thiên trước đó cũng không có điều kiện tu luyện tuyệt hảo như vậy, Hàn Diệp sau khi thành chí thánh rất có thể cường đại ngang với hắn năm đó. Phục Đình Quốc là cổ quốc giáp danh ở phía bắc Nam Cương Quốc, đây là một cổ quốc cường đại tồn tại thánh tông vô số, bởi vì ở đây pháp tắc không có tàn khuyết như Nam Cương và Hoàn Thi. Phục Đình Quốc phải nói là đệ nhất trong bốn quốc gia ở tiểu lục địa, về thực lực và cả diện tích của nó, phải nói là ước vạn dặm, phải ba cái Nam Cương hợp lại mới sánh được, thánh nhân có gần chục vạn người, đừng nghĩ thánh nhân nơi đây nhiều như vậy mà dễ tu luyện thành. Thánh nhân ở Phục Đình Quốc có địa vị cực cao chỉ kém hơn so với thánh tông mà thôi, mỗi một vị thánh nhân đều có lãnh thổ của riêng mình, nhưng đa phần đều là tông môn cấp thánh, mỗi một tông môn cấp thánh đều tọa trấn ít nhất 5 vị thánh nhân, tông môn có hơn 100 vị thánh nhân thì gọi là đại thánh tông môn chiếm đóng mấy trăm dặm, địa vị phải được xem là vương hầu chỉ kém hoàng đế. Tông môn tông cấp là tồn tại một vị hoặc vài vị thánh tông, còn thánh tông tông môn bắt buộc phải có hơn 50 vị thánh tông tọa trấn, mà một trong số đó đạt tới viên mãn mới được công nhận là tông môn thánh tông chân chính. Tông môn thánh tông địa vị không kém so với hoàng đô, nhưng độ thâm sâu và huyền bí thì không thể sánh kịp hoàng đô. Hàn Tôn từ Nam Cương Quốc lặn lội tới Phụng Đình Quốc là để đột phá thánh tông, điều kiện kiên quyết chính là đi đến hoàng đô để nhận ân chuẩn được phép đột phá tại đây. Bởi vì Phụng Đình Quốc không cho phép kẻ ngoại quốc bước vào lãnh thổ của mình đột phá, mà không mang lại một ít lợi lộc gì, chỉ cần điều kiện đưa ra đủ hài lòng cao tầng ở hoàng đô thì sẽ được ân chuẩn. Nếu như lén lút đặt chân tới Phụng Đình Quốc đột phá rồi phủi mông rời đi, nếu Phụng Đình Quốc phát hiện thì sẽ là tràn cảnh mấy vị thánh tông truy giết một người. Tiêu Nguyệt Nga và Tiêu Hạo là tới Phụng Đình Quốc này để đột phá, hơn nửa tài nguyên Vạn Niên Cung lúc đó là do hai người mang đi làm điều kiện đột phá. Hàn Tôn là một đầu yêu thú hóa thành hình người, khí tức vẫn còn lưu lại trên thân không có tiêu tán, đôi thai hổ và chiếc đuôi vẫn còn đó, nên rất dễ nhận biết, vừa bước tới bức tường biên giới đã bị người ngăn lại. Một lao giả tu vi thánh nhân thượng kỳ dẫn theo hai tên lính vũ cảnh ngăn trước mặt Hàn Tôn. Các hạ dừng bước, đây là biên giới Phụng Đình Quốc, nếu muốn bước vào cần phải có lý do thích đáng. Lao giả kia mỉm cười hiền từ, nhưng trong đôi mắt lại là tràn ngập xem thường một yêu thú hóa nhân hình. Lão già lại tiếp tục tỏ vẻ niềm nở nói, các hạ vào Phụng Đình Quốc là giao thương, du ngoạn hay là địch cư? Lão nghĩ chỉ là một yêu thú mà thôi, kiến thức cơ bản còn không có nói gì tới hiểu biết ba điều kiện trên. Hàn Tôn nhìn lão nhàn nhạt nói, ta tới đột phá. Ha ha ha, các hạ là đang đùa lão phu phải không? Phụng Đình Quốc không có tiếp nhận vũ cảnh đột phá thánh nhân, mời các hạ về cho, chớ trách lão phu một đập lại giết người trong nháy mắt. Lão già thánh nhân thượng kỳ này xem thường Hàn Tôn tới cực điểm, lão không cảm nhận được tu vi của hắn, nhưng theo ánh mắt của lão thì đây chỉ là một yêu thú cấp vũ cảnh mà thôi. Bởi vì Nam Cương Quốc nhỏ yếu sao sinh ra được yêu thú thánh nhân cường đại chứ? Hàn Tôn híp mắt lại một cái phất tay đã đập bay lão thánh nhân như tiện tay đập mà con rồi vậy. Lão thánh nhân kia bị đập bay vào tường thành tạo ra cái lỗ lớn xuyên qua tận bên kia, bức tường này dày đến trăm trượng còn được trận pháp thánh cấp viên mãn gia trì, vậy mà chỉ một đập của Hàn Tôn đã phá ra một cái lỗ lớn. Hai vị vũ cảnh toàn thân run rẩy lập tức quỳ xuống không dám ngăn cản bước đi của Hàn Tôn, thánh nhân thượng vị bị một lần tiện tay đập cho văng ra ngoài, bọn họ là vũ cảnh căn bản chỉ cần thổi nhẹ cũng đủ chết trăm lần. Người dám động thủ? Lão nhân từ đống đất đá chui ra khỏe môi tràn ra máu tươi, con ngươi trừng lớn kinh sợ suýt chút lòi ra bên ngoài. Người trước mắt không ngờ lại có tu vi cao thâm như vậy, một cái đập bay đã làm trận pháp thánh cấp viên mãn thủng một lỗ lớn, đây hẳn là thiên thánh ở trong truyền thuyết mới đủ sức mạnh làm như vậy. Cút. Hàn Tôn bước vào lỗ hổng thấy lao thánh nhân kia còn ở trước mặt thì lại đập xuống thêm một cái, đòn này tràn ngập sát ý không chút lưu thủ, nhưng mà một đạo lục quang hiện lên ngăn cản bàn tay kia hạ thủ. Ngươi không nhìn mặt mũi Phụng Đình quốc bọn ta mà ra tay hạ sát thủ thật sao? Một lao đầu toàn thân lục quang nhàn nhạt nắm lấy cổ tay Hàn Tôn, lao thánh nhân kia lập tức quỳ gối nói: "Hiếu Hà đại nhân." Người trước mắt là Hiếu Hà, một trong tam thập nhị thủ vệ của hoàng tộc, hắn là nhận nhiệm vụ bảo hộ biên cương 50 năm, vừa lúc định trở về thay người thì bắt gặp cảnh này. Hiếu Hà đẩy Hàn Tôn ra một cách nhẹ nhàng, nhưng lực đạo lại cường đại làm cho Hàn Tôn có chút ngưng trọng. "Thánh Tông." Hàn Tôn trong lòng cười lạnh nhìn lão già trước mắt, Hiếu Hà nhìn hắn nói: "Các hạ tới Phụng Đình quốc để làm gì?" Hiếu Hà biết thủ hạ biên cương này mắt cao hơn đầu, hẳn là đắc tội người trước mắt mới dẫn đến tình cảnh này, Hàn Tôn thản nhiên nói: "Ta tới Hoàng Đô muốn nhận ân chuẩn đột phá Thánh Tông, mượn nhờ hoàng tộc Phụng Đỉnh quốc bảo hộ một phen." Hiếu Hà nhướng mày sắc mặt trở nên nghiêm nợ nói: "Ra là vậy, vừa hay ta là thủ vệ ở trong Hoàng Đô vừa muốn trở về một chuyến, vậy các hạ đã biết phải như thế nào mới được ân chuẩn và bảo hộ chưa?" Hàn Tôn lấy ra lệnh bài kim sắc khắc chữ Phụng Đỉnh thượng khách, Hiếu Hà nhướng mày không tin được người trước mắt lại có lệnh bài thượng khách của Hoàng Đô. Hiếu Hà quay đầu trừng mắt với lão thánh nhân, lão nhân kia thấy tấm lệnh bài cũng toàn thân run rẩy. Từ Nam Cương quốc đi tới đây thì chỉ có hai thế lực nhận được tấm lệnh bài thượng khách, chính là Vạn Niên Cung và Bắc Ma Thành. Đây là hai thế lực bỏ ra số lượng tài nguyên kinh người đủ làm Hoàng Đô bồi dưỡng ra mấy trăm tên thiên tài trẻ tuổi. Thiên tài ở Hoàng Đô cần tài nguyên gấp chục lần so với thiên tài bên ngoài, dù là Hoàng Đô thì chăm chỉ bồi dưỡng ra mười mấy vị là cùng. Cho hỏi các hạ là người của Vạn Niên Cung hay Bắc Ma Thành đây? Hiếu Hà ôm quyền thi lễ đã tỏ ra vẻ hiếu khách hơn trước rất nhiều khi thấy được tấm lệnh bài kia. Vạn Niên Cung. Hiếu Hà đôi mắt sáng lên cười nói: "Vậy mời các hạ theo ta làm một chút thủ tục." Hàn Tôn cao mày có chút không thoải mái nói: "Thời gian của ta có hạn, trực tiếp tới Hoàng Đô đi." Hắn chỉ có một năm để trở về Vạn Niên Cung, tình thế cấp bách còn phải làm thủ tục, nhanh thì một tháng chậm thì nửa năm, phải chờ phía Hoàng Đô xác nhận. Hiếu Hà thấy Hàn Tôn quả thật đang rất gấp gáp liền cười nói: "Được thôi, vừa hay ta định trở về Hoàng Đô, mời các hạ cùng ta đi." Dù sao cũng là thượng khách không cần phải làm khó hắn làm gì, phía xa một chiếc chiến xa với bốn đầu yêu thú cấp thánh kéo xe. Hàn Tôn thản nhiên bước lên chiến xa cùng với Hiếu Hà bắt đầu khởi hành tới Hoàng Đô, dù là thánh nhân cũng phải phi hành gần 3 tháng mới đến được. Lão thánh nhân nhìn theo chiến xa nhưng toàn thân mồ hôi lạnh ướt đẫm, lão ta trong lòng thầm dặn mình không được quá xem thường người khác, suýt nữa đã là bỏ mạng vì mắt cao hơn đầu. Chiến xa này bên trong có hai căn phòng trang trí lộng lẫy, Hàn Tôn ngồi ở gần cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài, ở đây thiên địa linh khí khắp nơi, pháp tắc thánh nhân hoàn chỉnh, không có thưa thất như Nam Cương quốc. Thánh nhân ở Nam Cương muốn củng cố pháp tắc thánh cấp thì cần lượng tài nguyên gấp 3 lần tu sĩ của Phụng Đình quốc, điều kiện khó khăn thì việc củng cố và gia tăng tu vi cần tiêu hao cực lớn để bù vào. Thánh nhân Nam Cương quốc vì vậy mà mạnh hơn thánh nhân Phụng Đình quốc một bậc thang tuy nói chỉ cần bước ra một bước là tới, nhưng chênh lệch như trời với đất khó có thể so sánh, bọn họ là hơn Nam Cương quốc ở điểm pháp tắc thánh tông vẫn còn hoàn chỉnh, sinh ra thánh tông. Nếu không thì so về nhị lưu sức mạnh thì thánh nhân ở Nam Cương quốc có lẽ xếp đầu trong bốn quốc gia. Hàn Tôn đôi hai hổ nhúc nhích như nghe thấy âm thanh nào đó chuyển tới từ phía xa. Một cổ lực lượng tràn ngập huyết tinh nhập tới mang theo đó là ngàn con huyết bức tu vi thánh nhân, trong đám huyết bức này ít nhất tồn tại trăm con thánh nhân cảnh, đặt ở Phụng Đình quốc cũng là dạng yêu thú sống theo bầy đàn không thể dây dưa vào. Nếu nó quét qua một cái tông môn thánh cấp nào đó liền là toàn tông bị diệt không nghi ngờ. Bầy huyết bức này giết ít nhất là 300 vạn sinh mệnh yêu thú và nhân mới có được cổ huyết khí này. Hàn Tôn tỏ vẻ chán ghét nhìn luồng huyết khí dày đặc đang tấn công về chiến xa của mình, hắn bàn tay nổi lên hắc hỏa ném vào không trung liền tạo ra lốc xoáy bao bọc hết đàn huyết bức vào trong. Chỉ một lần xuất thủ đã xóa sạch cả đàn huyết bức hơn trăm tồn tại thánh nhân, dù thiên thánh cũng phải là tồn tại tu luyện hơn 500 năm ở cảnh giới này mới làm được. Hiếu Hà thấy cảnh tượng bầy huyết bức bị xóa sổ thì trong lòng thầm kinh ngạc không thôi, lời đồn về thánh nhân ở Nam Cương quốc mạnh hơn so với thánh nhân ở nơi khác thì hắn không tin, nay tận mắt nhìn thấy quả thật là đúng như vậy. Kẻ đến từ Vạn Niên Cung trước mắt tu vi thiên thánh được xem là thiên tài chục vạn năm mới xuất hiện, ở Phụng Đình quốc cũng có thiên thánh tồn tại, nhưng mà số lượng cũng chỉ có 3 vị mà thôi. Phụng Đình quốc căn bản không tồn tại cái gọi là chí thánh, truyền thuyết thì vẫn mãi mãi là truyền thuyết không có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng, vì vậy Hiếu Hà liền xem Hàn Tôn tu vi là đang ở thiên thánh, mà không hề biết đây là một vị chí thánh trong truyền thuyết. Chí thánh một khi che giấu khí tức thì dù là bất cứ ai cũng không nhìn ra sâu cạn, trừ khi là thiên thánh thì thoáng cảm nhận được chút khác biệt, hoặc là thiên thánh đột phá thánh tông sẽ nhìn ra được Hàn Tôn này siêu biệt vượt xa thiên thánh. Vạn Niên Cung là tồn tại 3 vị thiên thánh, 2 vị từng tới đây đột phá, còn đây là kẻ thứ 3 xuất hiện. Hiếu Hà trầm mặc không nghĩ tới một cái Vạn Niên Cung ở Nam Cương vắng vẻ lại có thế lực cùng lúc xuất hiện 3 vị thiên thánh. So với Phụng Định quốc hiện tại đạt tới thời kỳ đỉnh cao nhất trong lịch sử cũng chỉ có 3 vị thiên thánh mà thôi, nhưng 3 vị đó là thuộc 3 thế lực riêng biệt không có hòa thuận với nhau làm ấy. Hoàng tộc Phụng Đình quốc có một trong 3 vị thiên thánh tên là Hướng Nghị Tuần, một kẻ sau này tiếp nhận trọng trách cai quản Phụng Đình quốc to lớn. 2 vị khác thì lần lượt là danh xưng đệ nhất mỹ nhân Thanh Nguyên của Long Giác Tông thuộc tông môn Thánh Tông, vị còn lại tên Công Tà Sơn của Ngân Hoàng Tông cũng là tông môn Thánh Tông. Hiếu Hà thật sự muốn biết Vạn Niên Cung tới cuối cùng là đạt được đồ vật gì sao lại có được 3 vị thiên thánh, nếu biết được một ít trong đó liền rất có thể mang về lợi thế lớn cho Hoàng Đô, vượt qua 2 tông môn lớn khác một cái đầu. A, ta vừa rồi chưa hỏi, các hạ tên cứ gọi là gì? Âm thanh của Hiếu Hà từ gian phòng đối diện vang lên, Hàn Tôn cũng là thản nhiên nói: "Hàn Tôn." Hiếu Hà trong lầm thầm nghĩ kẻ này từ đầu tới cuối đều lạnh nhạt ít nói, moi móc thông tin từ người trước mắt có lẽ không được bao nhiêu tin hữu ích, chi bằng tới Hoàng Đô liên hệ với một vị vương hầu, lấy điều kiện đột phá Thánh Tông để moi móc thông tin từ hắn. Dù sao thành Thiên Thánh là điều quan trọng nhất, Thiên Thánh đột phá Thánh Tông còn mạnh hơn vài lần so với Thánh Tông thông thường, nếu Hoàng tộc có thêm Thiên Thánh thì không ngại gì giao chiến với hai Thánh Tông tông môn kia, Hoàng tộc cao thủ Thánh Tông viên mãn có đến hai vị, hơn hai tông môn kia một đầu viên mãn Thánh Tông. Nhưng nếu Hoàng tộc Phụng Đình Quốc xuất thủ thì hai bên kia sẽ liên thủ lại để cân bằng lực lượng với Hoàng tộc, cứ vậy gây chiến tranh thì là lưỡng bại câu thương, Tây Phỉ Quốc sẽ rình rập khởi binh công phá thì toàn bộ Phụng Đình Quốc coi như cho không vào tay đối phương. Chiến đấu ở tiểu lục địa không phải dựa vào sức mạnh Thánh Tông, chính là dựa vào số lượng thánh nhân càng nhiều càng mạnh thì chiến thắng càng cao. Thánh Tông ở các tiểu lục địa không chênh lệch nhau làm ấy, bọn họ chỉ có thể kiềm chế lẫn nhau để số lượng thánh nhân định đoạt thắng bại. Hai phe giao chiến, bên nào tồn tại thánh nhân viên mãn nhiều hơn thì bên đó thắng, hoặc tiên thánh xuất hiện phe đó nhất định là bên giành thắng cuộc. Thánh Tông của bên thua cuộc cũng chỉ cắn răng gia nhập bên thắng, dung nhập lại thành một thế lực nhất thống để đánh chiếm quốc gia khác. Hoàng Đô 3000 năm trước cũng dựa vào lực lượng thánh nhân đông đảo để đánh bại Đông Hàn tông môn, vị Thánh Tông viên mãn của Đông Hàn tông cam chịu làm một trong những cao tầng của Hoàng Đô, được phong làm vương hoàng, địa vị chỉ sau hoàng đế. Hiếu Hà vì ước nguyện tổ tiên muốn thống nhất Phụng Định Quốc, nhất định phải moi ra được bí mật từ vị cao tầm vạn niên cung này, nếu thỏa thuận không được thì rất có thể sẽ nhờ tới Thánh Tông viên mãn ra tay, dùng thuật nhiếp hồn để moi móc thông tin ra khỏi miệng kẻ này, gác tội một cái vạn niên cung của quốc gia yếu kém thì đã là gì so với sự nghiệp thiên thu của Hoàng Đô. Hàn Tôn trong gian phòng vẻ mặt vẫn không chút sắc thái nào, hắn biết mình đến Phụng Định Quốc với tư cách là cao tầm của vạn niên cung sẽ nhận lấy không ít phiền toái. Vì trong vài năm mà Vạn Niên Cung đưa tới ba vị trí thánh đột phá Thánh Tông, tâm tư của một đại quốc rất có thể sẽ toan tính với hắn. Hàn Tôn đã có chuẩn bị nêu Hoàng Đô động thủ thì hắn sẽ lập tức xóa đi ký ức rồi đồng quy vu tận. Hàn Tôn chết thì Vạn Niên Cung bên kia sẽ nhận được tin tức, Tiểu Bảo cũng sẽ dàn xếp mọi chuyện theo kế hoạch đã tính trước. Nếu rơi vào đường cùng thì chỉ có thể hy sinh khí linh Tiểu Bảo để bảo toàn Vạn Niên Cung. Tiểu Bảo một khi hiến tế khí linh thì dù là chuẩn đạo cũng phải bỏ chạy thoát thân, nói gì đến vài tên Thánh Tông viên mãn. Hàn Vũ Thiên rèn luyện ra Tiểu Bảo dựa trên những trụ linh khí cường đại được gỡ bỏ phong ấn từ trước đó, còn tách ra một đạo nguyên hồn vào trong để dạy dỗ hắn trưởng thành. Nhìn Tiểu Bảo chỉ là khí linh mới sinh ra, nhưng hắn đã có kiến thức hiểu biết được xem như sánh ngang kim thần. Chương 207, Nam Hải. Hàn Tôn ngồi ở chiến xa đi một tháng dòng dã thì tạm dừng chân vài ngày ở tòa thành tên công tu. Dù sao một tháng chạy không ngừng nghĩ thì yêu thú kéo xe đã mệt mỏi cả rồi, hiện tại Hiếu Hà là đang tìm bốn đầu yêu thú khác để tiếp tục kéo xe. Hàn Tôn thì rảnh rỗi ngồi ở trong phòng cầm một bình rượu ngọc nhâm nhi, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xem nhân tộc sinh hoạt. Các ngươi cũng có người nhà của mình, cũng biết yêu thương con cái, nhưng lại săn giết bọn ta, tàn sát con cái bọn ta không thương tiếc, ta hận không thể nghiền xương lũ khốn các ngươi thành trăm ngàn mảnh. Hàn Tôn nhìn cảnh tượng nhân tộc phồn thịnh bên ngoài mà dâng lên ngọn lửa thù hận, năm đó khi còn là hổ con, phụ mẫu của hắn vì bảo hộ hắn mà hy sinh tính mệnh, phụ mẫu bị nhân tộc cắt đầu rồi cầm lên tay như chiến lợi phẩm. Hắn trong lòng thù hận nhân tộc, nhưng không thể tùy tiện sát hại bọn chúng, nếu không phải bị Hàn Vũ Thiên hạ xuống cấm chế trong cơ thể, e là Hàn Tôn đã tàn sát trăm vạn sinh linh để tế bái linh hồn phụ mẫu ở Hoàng Tuyển. Hiếu Hà trong một trang trại nuôi nhốt yêu thú chọn ra bốn đầu có sức bền và tốc độ cao nhất, hắn còn âm thầm dùng truyền âm thạch thức dặm để đưa tin tức này về Hoàng Đô, chỉ cần 7 ngày thì tin tức này sẽ được chuyển tới nơi. Cả hai lại lên chiến xa khởi hành tiến tới Hoàng Đô, Hàn Tôn cũng nhận ra được Hiếu Hà đang âm mưu chuyện gì đó, nhưng hắn cũng không thèm chú ý tới, dù sao đang ở trên lãnh thổ đối phương, dù có phát giác ra nguy hiểm thì hắn không thể chạy được nữa rồi. Vạn Niên Cung, Hàn Diệp ngồi tỉnh tọa cuối cùng đã chậm chậm mở mắt, đôi con ngươi tản ra lực lượng kinh diễm, pháp tắc vây quanh như bị một cổ lực lượng vô hình áp chế lại, vạn pháp bất xâm đã được củng cố. 20 ngày trước hắn đã đột phá chi thánh, hiện tại cũng không chế thuần thục được vạn pháp bất xâm, hiện tại Thánh Tông sơ kỳ chưa mở ra khí vực tới đây cũng không thể động vào cọng tóc của hắn. Nếu kẻ tới là Thánh Tông tầng 3 như Thổ Tương thì may ra có thể mãi chết được hắn, nhưng nếu là Thánh Tông tầng 1 và 2 muốn giữ Hàn Diệp lại cũng không thể. Không gian đột nhiên chấn động truyền tới cổ khí tức chí thần chí thánh, luồng khí bảy sắc từ trong hư không xuất hiện ra chỉ lên người của Hàn Diệp. Là Thánh Hoàng Thất Thải Quang Khí. Tiểu Bảo ngồi gần đó quan sát không tự chủ được mà cất giọng nói, là một khí linh được đọc qua vô số sử sách thượng cổ mà Vạn Niên Cung thu thập được, hắn sao lại không biết đây là Thánh Hoàng Thất Thải Quang Khí chứ? Đây là khi một kẻ đạt tới cực hạn của thánh nhân, còn là người ưu tú nhất trong nhóm cực hạn sẽ được thiên đạo công nhận, ban phát Thánh Hoàng Thất Thải Quang Khí. Nói như vậy trong những vị trí thánh từng xuất hiện ở Nam Cương Quốc trước kia, bao gồm Hàn Vũ Thiên, Trương Quang, Tiết Huyên, Luân Trì, Tiêu Hạo và ba vị tán tu thì Hàn Diệp là kẻ ưu tú nhất được thiên đạo công nhận. Thánh Hoàng Thất Thải Quang Khí một khi hấp thu liền tăng cao lực lượng, dù Thánh Tông tầng 3 có tới cũng thể nào giết được Hàn Diệp. Luồng khí bảy sắc được hắn hấp thu toàn bộ, khí tức trên thân cũng bắt đầu thay đổi, trở nên thần thánh trang nghiêm hơn trước. Hiện tại có thể đến bờ Nam Hải một chuyến rồi. Hàn Diệp đứng dậy vẻ mặt có chút nghiêm trọng, vài ngày trước có tin tức truyền tới là yêu tộc đã phát động chiến tranh nhiều hơn trước, khiến Vạn Niên Cung không đủ nhân lực để ngăn cản, Ý Hoan và Chu Hoàn đang bế quan cũng phải đi đến đó giải quyết. Thanh Hoa Lâu mấy năm nay chưa có động tĩnh cũng xuất lĩnh 3 vị thánh tông và 60 vạn đệ tử tới bờ Nam Hải. Thanh Hoa Lâu là thương hội làm ăn lớn nhất Nam Cương Quốc, tài nguyên thu về là không thể đếm hết, trích ra một phần trong đó đủ để thánh nhân của bọn họ tới quốc gia khác đột phá thánh tông. Hiện tại yêu tộc xuất thế làm loạn thì họ không còn có thể ra tay đứng nhìn, Thanh Hoa Lâu lần đầu tiên xuất thủ đã làm cả nước kinh hãi. 3 vị thánh tông đại biểu cho sự phồn vinh và sức mạnh của Thanh Hoa Lâu, còn thêm 60 vạn đệ tử trong đó tồn tại không ít thánh nhân. Cuối cùng đã chịu xuất đầu lộ diện rồi. Thanh Hoa lâu bề ngoài thì chỉ có hai vị thiên thánh làm chỗ dựa, nhưng nội tình bên trong lại tồn tại thánh tông. Thế lực thương nhân lớn nhất Nam Cương quốc, dù quy tắc có nghiêm tới mấy thì khi đối mặt với uy hiếp bên ngoài cũng phải xuất thủ. Từng tu sĩ khắp nơi bàn tán về Thanh Hoa lâu, là một thương hội lớn thì Thanh Hoa lâu không muốn dính vào chiến tranh giữa các thế lực. Dù sao bên nào thắng bại thì thương hội vẫn sẽ không bị ảnh hưởng mấy, nhưng yêu tộc là ngoại chủng một khi thắng sẽ toàn lực tiêu diệt và vơ vét tài nguyên của Nam Cương quốc. Là thương hội nhân tộc thì Thanh Hoa lâu không thể khoanh tay đứng nhìn được. Hàn Diệp cưỡi trên phong cận cự bằng, mang theo hỉ, nộ, ai, ô hướng tới bờ Nam Hải, chiến trường nơi đó tin tức báo về là có biến cố bất ngờ, không mau chóng viện trợ e là sẽ nguy to. Sóng biển ồ ạt truyền tới khí tức thánh tông va chạm mãnh liệt, ngàn dặm xung quanh nổi lên từng cơn sóng cao đến ngàn trượng, thổ tương giao thủ với hai vị thánh tông tầng hai. Lao chỉ dùng một thanh trường thương tản ra hồng quang đã áp đảo hai vị thánh tông yêu tộc, so về thực lực thì thổ tương mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cách đó ngàn dặm lại có một khối cầu ngưng tụ từ nước biến, khối cầu kia lại bắn ra vô số tia nước nhỏ như là viên đạn lao tới. Thổ tương cao mày bàn tay lật lại một cổ lục quang xuất hiện ngăn trở hàng loạt tia nước, lao mấy ngày nay chiến đầu đều phải cảnh giác cao độ, nếu sơ suất một chút liền bị đánh lén. Yêu tộc trong khoảng thời gian ngắn đã xuất hiện 4 tên thánh tông sơ kỳ, huyết mạch bọn chúng hơi đặc thú, nên lão không có khả năng giết được. Cao thủ vạn niên cung ai cũng tự mình đối phó vài tên yêu tộc, tuy có chút khó khăn nhưng cũng không bị rơi vào thế hạ phòng, bọn họ rèn luyện ra được bản năng chiến đấu này là từ kinh nghiệm của những đại chiến trước. Nhân tộc làm sao cường đại như vậy? Một yêu tộc đấu với một cửu huyễn quản sự cảm thấy không đúng liền nói, cửu huyễn tuy trẻ tuổi nhưng đã là viên mãn thánh nhân, tiềm lực vô hạn có thể được phong trưởng lão. Ngươi làm sao hiểu được bọn ta đã trải qua những gì mới có được như hôm nay? Cửu huyễn cười lạnh toàn thân toát ra khí tức ngũ sắc bao vây 4 tên thánh nhân viên mãn của yêu tộc. Huyễn thuật, mê cung và pháp. 4 yêu tộc rơi vào huyễn thuật của cửu huyễn, không gian ngũ sắc tạo ra tràn cảnh 4 vị yêu tộc đang đứng trên đỉnh cao của thiên địa. Chúng yêu quỳ lạy cung kính tế bái 4 người như thần linh, bọn họ bị mê mẫn cũng rất hưởng thụ cảm giác làm thần. Quả nhiên cũng chỉ là đầu óc đơn giản, không nghĩ xem mình đang ở tu vi gì. Cửu huyễn cười nhạt một kiếm xuyên qua ngực một yêu tộc, không gian huyễn thuật thì yêu tộc bị đâm lại được luồng hào quang từ trên trời giáng xuống đưa đi. Cửu huyễn kiếm lại lấy mạng thêm 2 đầu yêu tộc nữa, tới kiếm thứ 4 định hạ xuống thì kẻ kia đã tỉnh lại tránh thoát một kiếm. Ngươi lại dùng được huyễn thuật hiếm thấy, còn dùng nó ở một cảnh giới lô hỏa thuần thanh, không thể xem thường. Yêu tộc còn sống duy nhất kia toàn thân không tự chủ mà nổi lên sự sợ hãi tột cùng, vừa rồi trong huyễn thuật hắn đã nhận ra mình chỉ là thánh nhân cảnh, làm sao được vạn linh sùng bái gọi là thần linh chứ? Vừa hay tỉnh lại đã tránh được một kiếp, yêu tộc kia lui về sau muốn chạy trốn thì lại có ngũ sắc hào quang vây quanh. Cửu huyễn từ một phân thành 10 vây quanh yêu tộc, một kiếm đâm tới khiến yêu tộc kia không biết đường phản kháng, một kiếm cắt đầu của hắn xuống khỏi cổ. Cửu huyễn hướng về một nơi khác bay nhanh tới, hắn cảm nhận được một ngôi thành gần đó đang có khí tức va chạm mãnh liệt. Tới nơi thì thấy hơn 100 tên vũ cảnh và 3 tên thánh nhân trung vị của yêu tộc đang hợp lực công phá một tòa thành không có cao thủ tòa chấn, hay nói đúng hơn là vị thành chủ kia đã bị giết phanh thây ngoài thành. Cũng may thành trì này có trận pháp thánh cảnh trung vị bảo hộ, dù là 10 tên thánh nhân trung vị cũng khó công phá trong thời gian ngắn. Cửu huyễn vừa tới một đập đã giết hết toàn bộ, hắn dùng pháp lực ra cố một chút lên trận pháp, rồi đi cứu lấy những thành trì khác. Kỵ Hà sau trận chiến với tiên tộc đã thu thập được không ít xác của họ, biến thành thực quỷ bù đắp vào 3 đầu vị thánh nhân đã bị tiêu hao trước đó. Hiện tại đã là 7 đầu thực quỷ còn là thực quỷ thánh nhân trung vị, cùng với tu vi viên mãn của hắn thì đối đầu với 3-4 tên yêu tộc viên mãn thánh nhân là điều dễ dàng. Phụ Lạc cầm trong tay đại đao liên tục đánh lui một vị Ngụy Thánh Tông nhân tộc, Phụ Lạc tuy tu vi chỉ là viên mãn thánh nhân, nhưng thực chiến lại sánh ngang Ngụy Thánh Tông trung vị. Người khác thì không chắc làm được điều này, nhưng Phụ Lạc từng nhận được truyền thừa của một vị vô thượng thánh tông, truyền thừa tuy chỉ là một nửa trong đám phế tích, nhưng đủ để hắn ngạo nghễ làm thánh nhân đứng đầu quốc gia này. Quy Lộc tay cầm song kiếm liên tục tranh phong với 7 vị thánh nhân viên mãn, lao đầu nhìn thì bị rơi vào hạ phòng, nhưng thật ra Quy Lộc là đang bảo món sức lực của 7 yêu tộc kia. Hàn Bận Lai một truy nện xuống đã đánh 5 tên Ngụy Thánh Tông ói máu thoái lui, một thiên thánh so với mấy tên độ thánh tông thất bại trở thành Ngụy thì cường đại hơn nhiều. Vị tứ gia chủ Hàn Gian này cường hành bá đạo bức lui Ngụy Thánh Tông không có cơ hội để phản kháng, dù là kẻ có thâm niên trong cảnh giới Ngụy Thánh Tông, cũng là không thể ngăn trở quá 10 chiêu. Băng Liên tuyết nhiên, một truy nện xuống nhìn như băng liên nở rộ lại bộc phát ra trọng lực kinh người, 10 vị Ngụy Thánh Tông cũng phải tập hợp sức mạnh mới ngăn trở được. Băng Hoàng Thiếu Thiên, không khí xung quanh ngưng kết tạo thành một đầu băng phượng 10 phần sinh khí, không còn đơn thuần là một cái tượng băng hình phượng như trước. Băng phượng hót vang trời sau đó bay quanh 10 vị Ngụy Thánh Tông yêu tộc, một cái quất cánh đã đánh tất cả bay lên trời cao. Băng phượng lao tới như mũi tiễn liên tục đâm vào nhóm người yêu tộc kia không kịp trở tay. Băng phượng đôi cánh bao bọc 10 tên yêu tộc kia vào trong, ầm một tiếng đã thấy băng phượng nổ tung tạo ra mưa tuyết đẹp mắt, 10 tên yêu tộc cũng vì vậy mà trọng thương. Nhưng Hàn Vận Lai cũng đã tiêu hao không nhỏ, dù là thiên thánh được tiên đạo tăng phúc thì không thể trong thời gian ngắn khôi phục lại được. Nếu không giải quyết sớm 10 tên trước mắt e là sẽ dẫn tới phiền phức lớn hơn. Hàn Vận Lai vừa định ra thêm nhất kích diệt gọn thì một cổ khí tức kỳ quái quái từ mặt biển phía dưới chân hắn dâng lên. Hàn Vận Lai lách người tránh thoát thì thấy một con dao long toàn thân màu bạc trắng trồi lên, thân nó tản mát ra uy áp Ngụy Thánh Tông, nhưng lại siêu việt vượt xa 10 tên yêu tộc phía sau. Dao long lại hóa thành một thanh niên anh tuấn, làn da chi chít long phiến, kẻ này tên gọi Cha Lai, tu vi chỉ là Ngụy Thánh Tông, nhưng lại là tu luyện nó tới cánh giới có thể phân thắng bại với thiên thánh. Hàn Vận Lai vừa rồi tiêu hao không nhỏ, giờ đối đầu với Cha Lai sẽ là khó khăn muôn trùng, nếu quay đầu bỏ chạy thì đám tu sĩ trọng thương trên chiếc thuyền gần đó sẽ bị giết hại. Cha Lai đại nhân, ngài cuối cùng đã tới. Một yêu tộc đầu trâu trong nhóm Ngụy Thánh Tông thở phào nhẹ nhõm. Cha Lai đầu hơi quay qua nói, giải quyết đám còn lại, kẻ này để ta. Mười tên yêu tộc nghe vậy lập tức tản ra tứ phía, Hàn Vận Lai tức giật quát, ta cho các ngươi đi sao? Một cổ hàn khí tuôn ra kéo toàn bộ Ngụy Thánh Tông yêu tộc lại, Cha Lai cười lạnh nói, bị thương mà vẫn cố chấp. Một quyền của Cha Lai đấm bay Hàn Vận Lai ra ngoài phun máu, nếu ở thời kỳ toàn thịnh thì Hàn Vận Lai không dễ bị một kích đả thương. Hàn Vận Lai mắt thấy những tên kia lại tiếp tục tản ra thì khí tức lại bùng nổ toàn lực lôi chúng về, Cha Lai cao mày đấm ra một quyền. Không sợ chết sao? Hàn Vận Lai lại bị đánh bay, vẻ mặt đã tái nhợt tới cực điểm, hắn nhìn Cha Lai cười nhạt nói, ta tới chiến trường này rồi, lại còn nghĩ tới chuyện sợ chết hay không sao? Xem thử ta muốn giữ chúng lại thì ai ngăn cản được. Hàn Vận Lai trong mắt tràn ngập hung ác và quyết đoán, Cha Lai đưa mắt nhìn tới thì toàn thân lạnh toát quá lớn, tất cả mau rút, hắn muốn thiêu đốt sinh mệnh. Nhưng không đợi Hàn Vận Lai thiêu đốt lên sinh mệnh của mình thì một âm thanh nhàn nhạt vang lên, tứ ca ta nói các ngươi không được đi thì đừng hòng ai rời đi được. Mặt biển đóng băng liền thấy một thanh niên tay trái cầm quạt phe phẩy thản nhiên bước đi trên băng, Hàn Tuyên phất quạt liền có bao tuyết nổi lên cuốn 10 tên Ngụy Thánh Tông yêu tộc trở về. Ai cho ngươi tới đây? Hàn Vận Lai không cảm kích ngược lại còn tức giận mắng, Hàn Tuyên dùng ngón nút ngáy thai nói, ta thích thì đến, tứ ca ngươi cản được sao? Hàn Vận Lai trầm mặc không biết phải đuổi tên khốn này đi như thế nào, nơi đây là lãnh địa của yêu tộc, nếu sơ suất chút thôi nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Hàn Tuyên không bận tâm tới tứ ca mà toàn thân bốc lên băng khí kinh người, cây quạt trong tay thay đổi thành trường kích, hắn còn bá đạo hơn tứ ca của mình, một thân đón đỡ 11 vị Ngụy Thánh Tông. Hàn Vận Lai sắc mặt đại biến mang lớn, tiểu tử thối quay lại cho ta, ngươi là tự tìm chết sao? Hàn Tuyên bị vây quanh vẫn rất thản nhiên nói, tứ ca khôi phục pháp lực đi, ta ở đây ngăn trở một lát. Hàn Tuyên cười nói, lần này là ta bảo vệ tứ ca. Hàn Vận Lai con ngươi rung động như trở về thời trẻ tuổi, không phải hắn lúc nào cũng đứng ra bảo vệ ngũ đệ yêu đối này của mình sao? Bóng dáng của hắn năm xưa lại hiện về trên thân ngũ đệ, Hàn Vận Lai xếp bằng trên không trung cười nói, đừng chết là được. Chương 208, thi khôi nhân ngư tộc. Chương 208, thi khôi nhân ngư tộc. Chương 208, băng liên tuyết nhiên. Hàn Tuyên một kích đâm ra hóa thành băng liên tản mát uy lực kinh người đâm tới, một kích này đâm ra tốc độ và lực lượng đã vượt xa hơn trước. Băng liên tuyết nhiên xuất ra liền là một đóa băng sen tuyệt đẹp, nhưng khí tức của nó là dựa trên vũ khí của người thi triển mà thành, kiếm, đao thì sẽ tạo ra sắc bén của đao ý và kiếm ý. Cha Lai một quyền hóa thành lòng chảo ngăn cản một kích này, hắn bị đánh lui 10 trượng vẻ mặt vẫn là bình thản. Hắn có thể so cao thấp một vị thiên thánh khi cả hai đấu tay đôi, nhưng Hàn Tuyên lại còn kéo theo 10 vị khác vào, thì Cha Lai hắn sao từ chối được trợ lực của 10 tên Ngụy Thánh Tông này đây? Những đòn công kích liên tục được đánh ra, Hàn Tuyên rơi vào thế bị động chỉ còn có thể chống đỡ mà thôi, cơ hội phản công gần như bằng không. Hàn Vận Lai vẫn còn hấp thu linh khí trời đất để khôi phục, phải thêm một ít thời gian nữa mới có thể lấy lại 7 phần thực lực. Từ phía xa bay tới 3 đạo bóng người tản ra khí tức thánh nhân viên mãn. Tống Hoành Thiên gia chủ của Tống gia ở Quyền Châu thành đã đạt tới tu vi thánh nhân viên mãn. Lý Hiên chắc thành chủ của Liên Tục thành cũng không kém cạnh. Đinh Kiến của Trường An thành cũng là thánh nhân viên mãn, còn là viên mãn có thể so đấu một trận với Ngụy Thánh Tông. Ba tiểu quái năm xưa cao ngạo quậy phá, nay đã trưởng thành tới mức độ này làm ai cũng kinh ngạc. Là thánh nhân viên mãn lại còn nắm trong tay một kiện thánh khí thượng phẩm, đủ để so đấu với một vị Ngụy Thánh Tông mới đột phá trăm năm. Trường An thành, Thục Liên thành và Quyền Châu thành đã phát triển rất phồn vinh, mới có thể sở hữu được một kiện thánh khí thượng phẩm. Ba người vừa tới đã đón lấy ba vị Ngụy Thánh Tông của yêu tộc, giúp Hàn Tuyên giảm bớt áp lực trên thân. Ba vị yêu tộc bị cuốn lấy thì có chút ngoài ý muốn, vốn đã bị thương còn đấu với một vị thánh nhân viên mãn có thánh khí trong tay, nếu còn là trạng thái đỉnh phong thì họ không sợ, nhưng giờ chỉ còn 6 thành lực lượng thì cần phải cân nhắc thật kỹ. Hình như bọn ta không đắc tội với các ngươi. Một yêu tộc trong đó bất đắc dĩ nói, Đinh Kiến cười lạnh nói, đánh giết những thành trì ở bờ Nam Hải, quả thật không đắc tội với bọn ta. Vậy thì, mà là đắc tội với toàn bộ nhân tộc. Yêu tộc kia định nói thì Đinh Kiến lại cất giọng khiến hắn cứng họng, sát ý của ba vị nhân tộc dâng trào đánh tới không chút nương tay. Hàn Tuyên tuy có trợ lực nhưng cũng không thể phản công, quân địch còn quá nhiều chỉ có thể phòng thủ, mặt biển phía xa lại nổi lên quả cầu nước, bắn ra hàng vạn tia nước về phía đám người Hàn Tuyên. Một kích này dù là thiên thánh cũng không dám ngăn cản, lúc này một đạo khí tức kinh người toát ra cùng với những tia nước kia đối cứng. Linh Bách Dạ dùng thân trọng kiếm đặt trước người đã ngăn cản được những tia nước kia, khí tức trên người hắn đã có thay đổi cực lớn kể từ trận đấu với tiên tộc. Thiên thánh tinh linh tộc, Linh Bách Dạ đã đột phá thành công tới chí thánh, một trong 7 cận vệ của tinh linh hoàng, cũng là kẻ có thiên phú đứng đầu ở tinh linh tộc, chỉ sau tinh linh hoàng, đại tế tư và tộc trưởng mà thôi. Ngăn trở được một kích của Lưu Thủy Yêu Tà trận. Kẻ này là Thánh Tông sao? Cha Lai kinh ngạc quan sát Linh Bách Dạ không rời mắt, trận pháp Lưu Thủy Yêu Tà của yêu tộc bố trí ở trong hải vực, cấp bậc là Thánh Tông hạ phẩm trận pháp, dù thiên thánh cũng là nhất kích tất sát, trừ khi là Thánh Tông thì không ai khác có thể ngăn cản. Linh Bách Dạ trọng kiếm trong tay không thèm đếm xỉa tới bọn chúng, mà nâng cao trọng kiếm ngưng tụ lực lượng thiên địa bổ xuống. Mặt biển xé toạc ra hai bên chỉ thấy một cái trận pháp bị lộ ra ngoài, tự động vận hành vô số trận văn và pháp tắc để tích tụ năng lượng. Cái gì? Là sao vậy? Ai? Cao thủ yêu tộc bao gồm Thánh Tông tu sĩ xung quanh chiến trường lớn nhỏ đều kinh ngạc không thôi, vậy mà có kẻ biết được vị trí của Lưu Thủy Yêu Tà trận. Yêu tộc là mượn nhờ vào hải vực xung quanh che giấu khí tức trận pháp, tự tin cho rằng Thánh Tông trung vị có tới cũng không thể tìm ra. Vậy mà lại có một nhân tộc hình thù kỳ quái vừa tới một kiếm đã làm trận pháp cất giấu lộ ra ngoài. Tinh linh tộc. Đó chính là tinh linh tộc trong truyền thuyết. Một lão yêu tu vi thánh nhân trung vị, tuy không mạnh nhưng kiến thức lại uyên bác, vừa nhìn liền nhận ra đó là một tinh linh tộc bằng da bằng thịt. Không phải chứ? Tinh linh tộc vốn đã bị chôn vùi ở thượng cổ làm sao xuất hiện ở đây, tình huống như thế nào? Những yêu tộc xung quanh nghe vậy liền chấn động không thôi. Tinh linh tộc có cảm nhận rất nhạy cảm và sâu sắc với thuộc tính thiên địa xung quanh, tìm ra một cái trận pháp giấu trong Nam Hải là điều không mấy khó khăn. Linh Bách Dạ bay tới trận pháp với tốc độ cực nhanh, một yêu tộc trung niên cười lạnh nói, dù biết rõ vị trí của trận pháp thì ngươi phá được nó sao? Linh Bách Dạ vừa tới được trận pháp thì toàn thân phóng ra khí tức phong bế, toàn bộ pháp tắc xung quanh 500 dặm, dùng vạn pháp bất xâm khóa đi pháp tắc ra chỉ trên lưu thủy yêu tà trận, như vậy là có thể phá trận được rồi. Là chí thánh, mau ngăn hắn lại, không được để hắn động vào trận. Giờ phút bọn họ thấy được 500 dặm xung quanh bị phong bế pháp tắc, thì bọn họ mới biết kẻ kia chính là chí thánh trong truyền thuyết. Nhưng hai vị yêu tộc thánh tông tầng một tọa trấn ở gần đó lao ra ngăn trở, hai hướng khác nhau đánh tới mang theo uy lực kinh người, Linh Bách Dạ trọng kiếm trong tay không chút do dự bổ xuống. Trọng kiếm phóng xuất kim quang chói sáng như mặt trời thứ hai, không ai là không chú ý đến sự việc này. Chết. Hai thánh tông yêu tộc công kích gần tới thì lại không biết từ đâu xuất hiện một vị trung niên thánh tông nhân tộc ngăn cản hai người. Vị thánh tông nhân tộc kia thuộc Thanh Hoa lâu tên là Hoàng Công Sơn, cũng là thúc thúc của thiếu chủ Hoàng Cẩn Thanh Hoa lâu ở Hồ Châu thành khi xưa. Vị này chính là một thân tu vi thánh tông tầng 3, nhưng chưa mở ra khí vực như thổ tường, hai vị yêu tộc thánh tông chỉ mới tầng 1 nên bị đánh bay rất dễ dàng. Hoàng Công Sơn hất tay một cự thủ cũng từ trên trời nện xuống trận pháp, hắn biết Linh Bách Dạ có thể phá được trận, nhưng cũng phải cần không ít thời gian để phá thánh tông trận, nên Hoàng Công Sơn muốn trợ giúp một tay. Nhân tộc bẩn thỉu và tinh linh tộc đáng ghét, cút. Một cái đuôi cá xuất hiện trên mặt nước vỗ xuống tạo thành sóng thần đánh tan cự thủ, Linh Bách Dạ cũng may tránh thoát được cơn sóng, bằng không thương tích sẽ rất nặng. Chỉ thấy một người ở hai bên cổ có mang cá, toàn thân vảy cá và đôi chân được thay bằng đuôi cá. Nhân ngư tộc. Linh Bách Dạ thật không nghĩ tới nhân ngư tộc trốn sau ở hải vực lại xuất đầu lộ diện ở đây, mà còn hợp tác với yêu tộc đánh đến bờ Nam Hải, chuyện này thật không hề tầm thường một chút nào. Dù hắn mới sinh ra chưa đến 100 năm nhưng cũng đọc qua một đống sử sách của vạn niên cung thu thập được, nhân ngư tộc vốn cùng yêu tộc là vạn cổ thù hằn, lại quay sang hợp tác là chuyện không thể xảy ra. Hoàng Công Sơn cũng ý thức được tình huống không ổn liền muốn ra lệnh toàn bộ rút lui, thế nhưng mọi thứ đã chậm. Mặt nước đã nổi lên hơn ngàn cái bóng người, toàn bộ đều nhân ngư tộc thánh nhân, năm trong số đó là thánh tông mà yếu nhất là tầng 3 thánh tông. Lợi thế của nhân ngư tộc là biển, chúng ta đứng ở lĩnh vực của bọn chúng, chẳng khác nào thánh tông không có khí vực lại đấu với thánh tông mở ra khí vực cả. Hoàng Công Sơn quay đầu ôm theo Linh Bách Dạ rồi chạy đi, tiện tay quật bay một mớ yêu tộc đang đánh với Hàn Tuyên rồi cùng nhóm bọn họ chạy đi. Thổ tương và những cao thủ nhân tộc đang ở chiến trường ngoài biển cũng lập tức rút lui. Nhân ngư tộc đầu đội Vương Miện tay cầm ngư trượng, tên là Côn Thanh Đũ cười lạnh nói, giờ mới nghĩ tới việc chạy. Ngư trượng trong tay giơ lên sóng biển dâng trào hóa thành bức tường ngăn trở toàn bộ cao thủ quay về đất liền. Nhân ngư tộc của các hạ sao lại hợp tác với yêu tộc? Không phải hai bên là kẻ thù bạn cổ sao? Hoàng Công Cẩn cao mày nhìn Côn Thanh Đũ hỏi, nhân ngư tộc kia thì cười lớn nói, kẻ thù cũng có thể chuyển thành bằng hữu, kẻ thù chém giết hao tổn rất lớn, bằng hữu thì hợp tác có lợi cho đôi bên, bọn ta phải gạt bỏ thù cũ để hợp tác phát triển chứ. Vậy sao? Yêu tộc giả danh nhân ngư tộc mà thôi, không cần phải làm bộ làm tịch, nhìn thật ngứa mắt. Một âm thanh có chút chế rêu vang lên trong thiên địa, khí độc lan tỏa ra từ phía, một lao giả thân thể cường tráng từ mặt nước nổi lên, bóng lưng đưa về phía phe nhân tộc. Người này toàn thân trên dưới đều giống nhân tộc như lúc, duy chỉ có ở hai bên thai là mang cá. Độc Hải Xà, Phùng Tàn Dương. Người vậy mà còn sống. Côn Thanh Đũ không ngờ tới kẻ bị bốn thượng vị thánh tông của bọn hắn truy sát, vậy mà còn sống sót xuất hiện ở đây. Tại sao lại chết? Nhân ngư tộc bọn ta có phương pháp đặc thù, che giấu tung tích dưới hải vực không kẻ nào có thể tìm thấy, dựa vào một đám tiểu bối ngàn năm trước đòi giết được ta, có chút biến vong. Phùng Cán Dương ánh mắt vẫn là xem thường nhìn Côn Thanh Đũ, nhân ngư tộc mất đi trí bảo thủy trấn trượng, lại không ngờ tìm kiếm mấy trăm năm nay không thấy, là do nó đã rơi vào tay yêu tộc. Côn Thanh Đũ nhìn Phùng Cán Dương khuôn mặt tràn đầy ý cười nói, nếu kế hoạch bị bại lộ thì hiện hình thôi. Mấy ngàn nhân ngư tộc trôi nổi ở mặt biển lại tản ra yêu khí bức người, từ từ thay ra đổi thịt hóa lại bộ dáng yêu tộc vốn có. Côn Thanh Đũ đập ngư trượng lên mặt biển liền thấy trụ nước phóng lên ngàn trượng, một bóng người từ bên trong xuất hiện, một nữ tử tuyệt thế chậm chậm chui ra khỏi trụ nước. Đuôi cá, thân người toàn thân mỹ lệ không gì sánh bằng, đặt ở Nam Cương quốc thì sắc đẹp có thể sánh ngang với Lam Huyền Ma nữ. Công chúa. Phùng Cán Dương trầm mặc trong ánh mắt tràn đầy chua xót và đắng chát, năm đó nhân ngư tộc bị yêu tộc phát động tấn công quy mô cực lớn, không kịp trở tay đã hơn chục vạn tộc nhân bỏ mạng, công chúa duy nhất của bọn họ cũng mất tích không rõ sống chết. Nhìn thủy trần trượng trong tay Côn Thanh Đũ thì Phùng Cản Dương đã đoán ra được vài phần là công chúa đã vất mạng, nhưng không ngờ tới thi thể nàng ấy lại bị luyện hóa thành khối lỗi. Độc Hải Xà, ngươi nhìn xem đây có phải là tiểu công chúa các ngươi tìm kiếm? Côn Thanh Đũ vẻ mặt đắc ý lại đưa ngư trượng cho công chúa nhân ngư tộc, nàng ta vừa nắm vào ngư trượng liền thấy hải vực xung quanh tản ra khí tức kinh người, nhìn vị công chúa nhân ngư tộc kia tựa hồ là chủ nhân của vùng biển này. Dù biết công chúa sẽ chịu bất hận, nhưng lão phu không ngờ người lại bị bọn chúng luyện thành khối lỗi, thù này không báo sao có thể yên lòng. Phùng Cản Dương toàn thân độc khí dâng trào, tay lão nâng lên đập xuống mặt biển tạo thành một đầu hải xà ngàn trượng đánh tới. Hải xà công tới toàn thân tản ra độc khí kinh người làm nước biển cũng phải nhiễm độc theo nó. Công chúa nhân ngư tộc nâng ngư trượng lên lại vỗ xuống tạo ra sóng biển ảo ạt đánh tới, ba động kinh người làm cho nhân tộc bọn họ trong lòng lạnh toát. Bị tường nước ngăn trở không thể thoát ra còn phải đối đầu với nữ tử có thể điều khiển hải vực trước mắt, e là cơ hội sống không cao. Phùng Cán Dương thấy một đòn của lão bị công chúa ngăn cản dễ dàng thì cao mày, công chúa lúc trước chỉ là một thiên thánh mà thôi. Sao lại có thể ngăn cản được một đòn của thượng vị thánh tông, dù Trần Thủy Trượng tăng phúc cũng không thể. Chỉ còn một nguyên nhân là yêu tộc bỏ ra đại lượng tài nguyên, dồn vào khôi lỗi trước mắt. Các ngươi động thủ với thi thể công chúa, đợi sau khi nhân ngư khôi phục thì nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Phùng Cán Dương phất tay một con hải xà từ biển chui lên phá tan bức tường nước. Các vị mau rút. Phùng Càn Dương một trưởng vỗ ra sóng kình hội tụ thành cự thủ hướng tới Thi Khôi công chúa. Ngươi sống sót rời khỏi đây trước, rồi nói đến chuyện trả thù. Côn Thanh Du cười nhạt toàn lực lao lên ngăn trở một kích của Phùng Càn Dương, để công chúa Thi Khôi có thể dùng Trần Thủy Trượng khép lại bức tường. Côn Thanh Du tuy là Thánh Tông trung vị đỉnh phong, nhưng tiếp nhận một đòn của Phùng Càn Dương lại bị trọng thương, nếu không phải bản thể là Ma Thạch Kính Ngư ưu thế phòng thủ, không chừng hắn đã bỏ mạng rồi. Nhân tộc rút đi chỉ mới 1/5 thì bức tường đang được sóng biển ra chỉ từ từ khép lại, thời khắc bức tường chuẩn bị khép kín thì một đạo thanh âm vang lên. Băng Hoàng Kiều Thiên. Một đầu băng hoàng chui vào giữa khe nứt nổ vang làm cho toàn bộ bức tường ngưng kết thành băng, không còn có thể khép lại được nữa. Phùng Càn Dương cũng là toàn lực đánh lui cao thủ yêu tộc, để nhân tộc có thời gian chạy thoát khỏi vây khốn, sau vài khắc nhân tộc căn bản đã chạy đi hết. Lao định quay người bỏ chạy thì một bàn tay lớn từ bên ngoài chụp tới, khí tức kinh khủng phong bế toàn bộ pháp tắc, cự thủ xuyên qua Phùng Càn Dương trực tiếp bắt lấy Thi Khôi công chúa và Trần Thủy Trượng. Ngăn nó lại. Côn Thanh Du sắc mặt đại biến gầm lên giận dữ, toàn bộ Thánh Tông yêu tộc có mặt tại đây liền xuất thủ, không chút chần chừ muốn phá hủy cự thủ. Thế nhưng mấy công kích kia vừa tới đã bị Phùng Càn Dương ngăn trở, dù Lao không biết chuyện xảy ra, nhưng đem được công chúa về là tốt, những thứ khác cứ tính sau. Thời khắc bọn họ vừa trốn về lại đất liền thì thấy cự thủ nắm lấy Thi Khôi công chúa cũng quay về, theo sau là Lao nhân ngư tộc Phùng Càn Dương. Diệp Nhi, cung chủ, Vạn Niên cung chủ, Hàn Vận Lai và Hàn Tuyên tới bên người của Hàn Diệp, xung quanh là những người được cứu đang thi lễ rồn rập, hắn nhìn tới công chúa nhân ngư tộc vẫn còn bị cự thủ bắt lấy liền nói, kết trận. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy bốn bóng người cao 50 trượng vây quanh Thi Khôi, lần lượt đeo mặt nạ hỉ, nộ, ai, ố chỉ thấy khí tức bốn người tản ra xung đột với nhau tạo cho những người xung quanh cảm giác khó chịu không thôi. Một lúc lâu sau khí tức xung đột lại bắt đầu hòa hợp ôn nhu tới cực điểm, chỉ thấy Thi Khôi công chúa ngửa đầu thét dài trong đau đớn.